Chương 82, ai nói chúng ta phải thua? Chương 82, ai nói chúng ta phải thua? Bắc Hoang Sơn mạch lối vào trên đất trống, bầu không khí theo thời gian trôi qua càng khẩn trương. Đại bộ phận tham dự thí luyện đệ tử đều đã đúng hạn trở về, dựa theo riêng phần mình sư môn tụ tập thành đàn, không ít người trên thân mang theo thương, quần áo tổn hại, trong ánh mắt đều mang lịch luyện sau mệt mỏi. Vương Nham bốn người xen lẫn trong ngũ trưởng lão Tô Vân đệ tử trong đội ngũ, nhìn qua cũng không thu hút, chỉ là Cẩu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc trên mặt còn lưu lại một tia khó mà ức chế hưng phấn, bị bọn hắn cưỡng ép đè xuống. Không trung, một cái cự đại đồng hồ cắt trạng pháp khí lơ lửng, nội bộ lóe ra linh quang cắt miệng không ngừng rơi xuống, tiêu chí lấy cuối cùng thời hạn trôi qua. Chỉ kém cuối cùng nửa khắc đồng hồ, thí luyện liền đem chính thức kết thúc. Đến lúc đó không thể người trở về, thành tích hết hiệu lực. Giờ phút này, ba vị trưởng lão môn hạ, duy chỉ có cựu trưởng lão tọa hạ còn có mấy tên đệ tử chưa từng trở về. Không ít người xì xào bàn tán, suy đoán bọn hắn phải chăng tao ngộ nguy hiểm, có hay không còn có thể đúng hạn trở về. Ngay tại đồng hồ cắt sắp chạy hết một khắc cuối cùng, mấy đạo thân ảnh chật vật cuối cùng từ trong núi rừng phi nhanh mà ra, lão đạo xông vào đất trống, chính là cựu trưởng lão môn hạ cuối cùng mấy người. Bọn hắn từng cái thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, mang trên mặt phẫn uất cùng không cam lòng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao muộn như vậy? Có quen biết đệ tử tiến lên hỏi thăm. Cái kia lạnh lùng đệ tử thở hổn hển, hận hận một quyền đệm trên mặt đất, đừng nói nữa. Chúng ta thật vất vả tìm tới đầu kia đào tẩu năm đuôi lôi cáo, kết quả không biết bị tên hôn đản nào vượt lên trước một bước, yêu hạch đều bị đào đi. Chúng ta liền sợi lông đều không có mò lấy. Lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy cùng khí lực. Nghe nói như thế, lẫn trong đám người hoàn thần, xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt liền khóa chặt tại Vương Nham bốn người trên thân. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng trước tiên liền hoài nghi là Vương Nham. Vương Nham cảm nhận được cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt, lại giống như chưa tỉnh, cùng Cẩu Nhị Hỉ, Lâm Ngọc Khê trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, lập tức như không có việc gì rời đi ánh mắt, phảng phất việc không liên quan đến mình. Hôm nay khí trời tốt. Đúng a? Đúng a? Ba Phúc ngươi lại mập. Đúng vào lúc này, không trung đồng hồ cắt phát ra đinh một tiếng thanh thúy vang lên, cuối cùng một hạt linh sa rơi xuống. Thí luyện thời gian chính thức kết thúc. Sau đó, chính là quyết định lần này liên hợp thí luyện thắng bại cùng xếp hạng thời khắc mấu chốt, thống kê điểm số. Phụ trách chủ trì chấp sự trưởng lão tiến lên một bước, thanh âm vang dội, thí luyện kết thúc. Hiện tại bắt đầu, theo thứ tự thống kê tất cả trưởng lão môn hạ đệ tử sở đắc điểm tích lũy. Đầu tiên, tứ trưởng lão nhất mạch. Tứ trưởng lão môn hạ đệ tử theo tự tiến lên, đem chính mình lấy được yêu hạch để vào trong khay ngọc, do chấp sự trưởng lão kiểm kê thống kê. Tứ trưởng lão tọa hạ đệ tử thực lực quả nhiên cường hãn, thành tích phổ biến không tầm thường. Nhất là một vị tên là Thẩm Lãng Hán tử, chính là tứ trưởng lão tọa hạ đại đệ tử, hắn một người liền nộp lên số lượng kinh người yêu hạch, trong đó thình lình bao quát một viên ngũ giai yêu hạch. Trải qua chấp sự trưởng lão từng cái kiểm kê số lượng hạch điểm số, hắn cuối cùng điểm số là 530 phân. Người 530 phân. Khi kết quả này tuyên bố, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng than thở. Thẩm Lãng mang trên mặt một tia ngạo nghễ, người thứ nhất hắn cảm giác chính mình tình thế bắt buộc. Cuối cùng, tứ trưởng lão tọa hạ hơn 20 người đệ tử tổng điểm tăng theo cấp số cộng, đạt đến kinh người 5.360 phân. Một cái cực kỳ lực gáp bách số lượng. Kế tiếp là cựu trưởng lão nhất mạch. Thành tích của bọn hắn mặc dù cũng không kém, nhưng so sánh tứ trưởng lão bên kia liền kém một chút. Xui xẻo hơn là có bao quát tưởng sơn ở bên trong hai tên đệ tử bởi vì làm trái quy tắc bị thủ tiêu thành tích, bọn hắn mấy trăm điểm tích lũy tự nhiên vậy không còn giá trị rồi. Cuối cùng, cựu trưởng lão nhất mạch tổng điểm đứng tại hơn 4.700 phân, cùng tứ trưởng lão chênh lệch gần 600 điểm. Ánh mắt mọi người cuối cùng đều tập trung tại ngũ trưởng lão Tô Vân bên này. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, ra hiệu các đệ tử bắt đầu nộp lên. Đại đệ tử Diệp Phi Phàm dẫn đầu đi ra, hắn thu hoạch đồng dạng phong phú, một viên ngũ giai yêu hạch chiếu sáng rạng rỡ, cuối cùng điểm số là 525 phân. Vẹn vẹn so Thẩm Lãng thấp 5 điểm. Diệp Phi Phàm trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng quy tắc như vậy, hắn cũng không thể tránh được. Sau đó các đệ tử theo thứ tự nộp lên, thành tích phần lớn tại hơn 100 điểm tả hữu lưu động, mặc dù không tính kém, nhưng vậy chưa nói tới kinh diễm. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Tô Vân môn hạ lại cũng có mấy tên đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân làm trái quy tắc, điểm số bị khấu trừ. Khi tên thứ 22 đệ tử Ngô Ninh, đem chính mình 130 chia lên giao sau, chấp sự trưởng lão cấp tốc hoạch toán đã nộp lên điểm số. Ngũ trưởng lão tòa hạ, trước mắt đã thống kê đệ tử 22 người, tổng cộng điểm tích lũy 4.320 phần. Cái số này vừa ra, Tô Vân môn hạ không ít đệ tử trên mặt đều lộ ra thất lạc thần sắc. Khoảng cách cựu trưởng lão hơn 4.700 phân còn có hơn 400 điểm chênh lệch, khoảng cách tứ trưởng lão 5.360 phân càng là kém hơn 1.000 điểm. To lớn vẫn kém, để cơ hồ tất cả mọi người cho là thắng bại đã định. Dù sao, còn không có nộp lên chỉ còn lại có Vương Nham, Cẩu Nhị Hỉ, Ngưu Tam Phúc, Lâm Mộng Khê bốn vị này mới vào nội môn đệ tử. Bọn hắn vào nội môn bao nhiêu tháng, coi như vận khí cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể xuất ra vượt qua hơn 1.000 điểm yêu hạch đến lấp bằng cái này khoảng cách cực lớn sao? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Liên liên Tô Vân bản nhân, mặc dù mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt chỗ sâu vậy lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm. Nàng khe khẽ thở dài, xem ra lần này đổ ước là chính mình thua. Tứ trưởng lao đuốt đuốt tuyết trắng dâu dài, ha ha cười nói, Tô sư muội, đa tạ. Xem ra lần này là lao phu hơn một chút. Cựu trưởng lão, vị tia áo bảo trắng thanh niên tuấn lãng, vậy mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh, mở miệng nói, thử, nếu không có ta tọa hạ đệ tử bất tranh khí, làm trái quy tắc bị phạt, điểm số giờ cũng tại 5.000 trở lên. Bất quá dù vậy, xem ra vậy so Tô sư tả bên này tốt hơn một chút. Tô Vân không để ý đến lời của hai người, ánh mắt chuyển hướng tối hậu phương Vương Nham bốn người, ngữ khí bình thản, mang theo một tia trấn an, "Vương Nham, các người bốn người yêu hạch, vậy cùng nhau giao lên thống kê đi. Vô luận kết quả như thế nào, vi sư biết các người cho là tận lực." Bởi vì lúc trước ước định đem yêu hạch tập trung ở Vương Nham trên thân, Cẩu Nhị Hỉ, Nưu Tam Phúc cùng Lâm Mộng Khê đều vô ý thức lui về sau nửa bước, đem Vương Nham nổi bật đi ra. Một cử động kia, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Vương Nham trên người một người. Một người, hắn có thể xuất ra bao nhiêu? Coi như hắn đem ba người khác phần đều tính cả, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên phải không? Sư Minh Nhạc Cương đi lên trước, vỗ vỗ Vương Nham bả vai, thu âm thanh an ủi, "Sư đệ, chớ khẩn trương, có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Thua là chúng ta tất cả mọi người cùng nhau sự tình, không trách ngươi." Nhưng mà, Vương Nham trên khuôn mặt nhưng không thấy mảy may vẻ bại hoặc khẩn trương, ngược lại lộ ra một vòng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn dáng tươi cười, hắn cất cao giọng nói, "Nhạc sư Minh, ai nói chúng ta phải thua?" Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ một mình hắn còn có thể xuất ra 1000 điểm? Nói đùa cái gì? Hắn coi là ngũ gia yêu thú là trong đất rau cải trắng sao? Chất vấn cùng không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ âm thanh trong nháy mắt vang lên. Tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt nhìn soi mói, Vương Nham không chút hoang mang từ bên hông gỡ xuống cái kia nhìn bình thường túi chữ vật. Sau đó, tại tất cả mọi người đờ đẫn trong ánh nhìn chăm chú, hắn lại từ bên trong móc ra một cái nhìn càng phổ thông, thậm chí có chút thổ khí túi vải bố. Chỉ gặp hắn mang theo bao tải dưới đáy, dùng sức lắc một cái rầm rầm. Một trận thanh thúy êm hai, như là ngọc trai rơi mâm ngọc thanh âm vang lên. Đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ không đều yêu hạch, như là hồng thủy vỡ đê, từ miệng bao tải đổ xuống mà ra, trong nháy mắt chất đầy phụ trách nhận trang cái kia đặc biệt lớn ngọc bản, cơ hồ choáng váng tất cả mọi người con mắt. Nhị giai, tam giai, tứ giai lít nha lít nhít, chồng chất như núi. Số lượng nhiều, coi như còn không có số, đều có thể nhìn ra viễn siêu trước đó bất luận cái gì một tên đệ tử. Cái này sao có thể? Một mình hắn săn giết nhiều như vậy yêu thú, ta có phải hay không hoa mắt? Trên đất trống, trong nháy mắt sôi trào. Tiếng kinh hô, hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp. Tô Vân nguyên bản ảm đạm đôi mắt đẹp, đột nhiên sáng lên kinh người thần thái. Tứ trưởng lao vuốt râu tay cứng lại ở giữa không trung, cựu trưởng lao trên mặt cười lạnh vậy trong nháy mắt ngưng kết. Yên lặng. Chấp sự trưởng lao đè xuống khiếp sợ trong lòng, liền vội vàng tiến lên, bắt đầu nhanh chóng kiểm kê. Nhất giai yêu hạch 60 khỏa, kế 60 điểm nhị giai yêu hạch 45 khỏa, kế 90 điểm tam giai yêu hạch 30 khỏa, nhớ 150 phân tứ giai yêu hạch 25 khỏa, nhớ 500 điểm theo chấp sự trưởng lao đếm số. Trên ngọc bản phương màn ánh sáng số lượng phi tốc nhảy lên. 300, 400, 500, 600, 700, 800. Khi một viên toàn thân xanh thẳm, nội bộ lôi quang lấp loé yêu hạch bị đơn độc cầm lấy lúc, chấp sự trưởng lao thanh âm đều đề cao mấy phần, ngũ giai yêu hạch một viên, kế 100 điểm. Trên màn sáng số lượng vừa vặn như ngừng lại 900 phần. Người thành tích, 900 phần cả. Lực áp Thẩm Lãng 530 phần cùng Diệp Phi Phạm 525 phần, cao ở người đứng đầu bảng. Tăng thêm Vương Nham cái này kinh khủng 900 phần, Tô Vân môn hạ tổng điểm trong nháy mắt tiêu thăng đến 5.220 phần. Điểm số này đã vượt qua cựu trưởng lao nhất mạch hơn 4.700 phân, vào xếp thứ hai. Nhưng mà, khoảng cách đứng đầu bảng tứ trưởng lao nhất mạch vẫn như cũ kém cái kia 140 phân. Hy vọng như là phù dung sớm nở tối tàn, lại lần nữa phá diệt. Vừa mới giấy lên hưng phấn hỏa diễm bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Tô Vân các môn hạ đệ tử trên mặt cuồng hỉ cứng đờ, lập tức hóa thành càng sâu thất lạc cùng bất đắc dĩ. Chỉ kém 140 phân. Nhìn qua như vậy tiếp cận, nhưng lại xa xôi như thế. Tô Vân nhìn xem vậy cuối cùng tổng điểm, trong lòng cũng là tức hận, nhưng Vương Nham biểu hiện đã viễn siêu nàng mong muốn. Nàng ôn nhu an ủi, không cần nản chí, các ngươi đã làm được phi thường tốt nhất là Vương Nham, ngươi cho vi sư một cái to lớn kinh hỉ. Tứ trưởng lão nhìn thấy kết quả này vậy nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Hắn còn tưởng rằng thật muốn bị một chút vượt qua, bị giật nảy mình. Ba người bọn hắn trưởng lão ở giữa đánh cược không ít linh thạch, nếu bị thua thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Mà cựu trưởng lão rơi trướng, có đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm trong ngọc bản viên kia ngũ giai lôi hồ yêu hạch, nhận ra được, đó không phải là bọn hắn vây giết đầu kia ngũ giai yêu thú yêu hạch sao? Lại là bị Vương Nham tiểu tử này cầm đi. Cựu trưởng lão môn hạ đệ tử khác thấy thế, vậy nhao nhao đối Vương Nham ném đi phẫn nộ cùng khinh bị ánh mắt. Bất quá nhìn thấy kết quả cuối cùng coi như tăng thêm cái này 100 điểm vậy không làm nên chuyện gì, bọn hắn cũng không có lộ ra. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là hết thể đều kết thúc, thắng bại đã phân, liền chấp sự trưởng lão đều chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng thời khắc. Vương Nham lại lần nữa mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, chờ một hồi. Đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía hắn. "Vương Nham, ngươi còn có chuyện gì?" Chấp sự trưởng lão hỏi. "Ta chỗ này còn có một viên yêu hạch, chúng ta còn không có thua." Vương Nham mở miệng. Nghe được Vương Nham lời này, có người nhỏ giọng nói thầm, còn có. Coi như hắn còn có một viên ngũ giai yêu hạch, tăng thêm 100 điểm, vậy còn chưa đủ, vẫn không cải biến được kết quả. Đúng vậy a, đã kết thúc. Vương Nham không có gấp lấy ra, mà là đối chất nghi người của mình giảng đạo, thật không may, ra chỗ này thừa viên này yêu hạch không phải ngũ giai. Cựu trưởng lão càng là cười lạnh nói, thử, không phải ngũ giai, vậy ngay cả cái này 100 điểm đều không có, lấy ra càng là tăng thêm cười thai. Đối mặt đám người chất vấn cùng cựu trưởng lão chào phúng, Vương Nham đem ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mình sư phụ Tô Vân, lặng thinh hỏi: "Sư phụ, đệ tử có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo." Tô Vân nhìn xem hắn chấn định ánh mắt, trong lòng không hiểu khẽ động, vuốt cằm nói: "Ngươi hỏi." Vương Nham hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngũ giai yêu hạch, cung cấp 100 điểm, đệ tử muốn hỏi một chút hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường tất cả nín hơi ngưng thần người, cuối cùng chậm rãi hỏi cái kia Thạch Phá Thiên Kinh vấn đề, nếu như là lục giai yêu hạch, cung cấp bao nhiêu phân đâu? Chương 83, giai xấu, nghĩ đến vẫn rất đẹp chương 83, giai xấu, nghĩ đến vẫn rất đẹp lục giai yêu hạch, cung cấp bao nhiêu phân đâu? Vương Nham câu nói này như là đất bằng kinh lôi, tại đã gần như bầu không khí ngưng kết bên trong ầm vang nổ vang. Lục giai yêu hạch, hắn điên rồi đi. Bên ngoài làm sao có thể có lục giai yêu thú? Cho dù có, đó là trúc cơ trung hậu kỳ thực lực, mấy người bọn hắn mới nhập môn, dựa vào cái gì có thể cầm tới yêu hạch? Khoác lác vậy không làm bản nháp. Dáng rất xấu, nghĩ đến vẫn rất đẹp. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là càng thêm mãnh liệt chất vấn cùng làm ồn âm thanh. Cơ hồ không có người tin tưởng Vương Nham lời nói. Bắc Hoang Sơn mạch bên ngoài xuất hiện lục giai yêu thú vốn là xác suất nhỏ sự kiện, huống chi là tại các đệ tử tu vi đều bị hạn chế tại luyện khí 8 tầng tình huống dưới. Đánh giết lục giai yêu thú, không khác người si nói mộng. Một cái ngũ giai yêu thú liền cần hơn 20 người đệ tử vây công, nếu như là lục giai xuất hiện, bọn hắn 60-70 cái cộng lại đều không nhất định là đối thủ. Liền ngay cả sư phụ Tô Vân, trong đôi mắt đẹp vậy tràn đầy khó có thể tin. Nhưng mà, đối mặt Vương Nham cái kia bình tĩnh mà chăm chú ánh mắt, Tô Vân hay là đè xuống trong lòng gợn sóng, hít sâu một hơi, dùng hết khả năng thanh âm bình ổn hồi đáp, dựa theo tông môn dị vãng cao hơn quy cách thí luyện lệ cũ, ngũ giai yêu hạch kế 100 điểm. Lục giai yêu hạch nó giá trị viễn siêu ngũ giai, một viên ít nhất cũng làm có 500 điểm. 500 điểm. Biết được tin tức này, Vương Nham lập tức hoàn toàn yên tâm. Ổn. Ha ha ha, 500 điểm. Cho cười. Cựu trưởng lão dẫn đầu phát ra chói hai chế giễu, "Tô sư tả, ngươi đệ tử này chẳng lẽ là được mất tâm điên rồi?" Vì thắng, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. "Lục giai yêu hạch, ngươi ngược lại là lấy ra nhìn xem a." Tứ trưởng lão môn hạ vậy có đệ tử đi theo nào, chính là nói mà không có bằng chứng. "Lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút a. Sợ không phải tùy tiện cầm cái nhan sắc sáng rõ tảng đá cho đủ số đi." Đối mặt như thủy triều trào phúng cùng chất vấn, Vương Nham trên mặt vẫn như cũ không thấy mảy may bối rối. Hắn không có tranh luận, chỉ là lần nữa đưa tay đưa về phía bên hông túi chứa vật. Lần này, động tác của hắn rất chậm, phản phất mang theo một loại trịnh trọng cảm giác nghi thức. Ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào hắn trên cánh tay kia, ồn ào tiếng nghị luận bất chi bất giác thấp xuống, trên đất trống lần nữa trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ gặp Vương Nham từ trong túi chứa vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật. Đó là một viên lớn trường hồ đảo, toàn thân xích hồng, nội bộ tựa hồ có ánh lửa lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phổ thông đê giai yêu hạch. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trước đó tất cả trào phúng, chất vấn, cười vang thanh âm, như là bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt, im bặt mà dừng. Từng gương mặt một bên trên viết đầy ngốc trệ, chấn kinh, cũng không thể nào hiểu được mở miệng. Liên liên một mực bảo trì lạnh nhạt tứ trưởng lão, con ngươi cũng là đông nhiên co rụt lại. Cựu trưởng lão trên mặt mỉa mai triệt để cứng đờ, hóa thành khó có thể tin hãi nhiên. Tô Vân càng là tay ngọc che miệng, đôi mắt đẹp trở lên, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Chấp sự trưởng lão một cái bước nhanh về phía trước, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí từ Vương Nham trong tay tiếp nhận viên kia xích hồng tinh thể. Mấy vị chấp sự trưởng lão vây tại một chỗ, thấp giọng thảo luận, thỉnh thoảng đưa vào một tia linh lực tiến hành dò xét. Thật lâu, cầm đầu vị kia gầy gò chấp sự trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp đảo qua Vương Nham, sau đó mặt hướng ba vị trưởng lão cùng các đệ tử, dùng mang theo vẻ run rẩy cùng khó có thể tin ngữ khí, trầm giọng tuyên bố, "Kinh chúng ta cộng đồng xem xét, này ma yêu hạch, xác thực là lục giai yêu thú yêu hạch không thể nghi ngờ. Năng lượng bàng bạc tinh thuần, không giả được. Dựa theo quy tắc, lục giai yêu hạch, kế 500 điểm." Lần này, toàn bộ đất trống triệt để sôi trào. So vừa rồi nhìn thấy Vương Nham đổ ra đống kia yêu hạch lúc còn muốn nhanh động gấp 10 lần. Thật là lục giai yêu hạch. Chơi ạ. Bọn hắn đến cùng là thế nào làm được? Luyện khí 8 tầng, giết lục giai yêu thú. Cái này sao có thể? Chấn kinh, nghi hoặc, hâm mộ, ghen ghét, đủ loại cảm xúc ở trong đám người bộc phát. Gian lận. Bọn hắn nhất định là gian lận. Tứ trưởng lão tọa hạ tên kia đại đệ tử Thẩm Lãng, cái thứ nhất không thể nào tiếp thu được kết quả này, đống nhiên đứng ra, sắc mặt tái xanh mắng chỉ vào Vương Nham hống nói bọn hắn tuyệt đối không có khả năng dựa vào bản thân thực lực cầm tới lục giai yêu hạch. Tất nhiên là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, hoặc là dứt khoát chính là sớm chuẩn bị tốt. Đối, gian lận. Xin mời trưởng lão minh xét, hủy bỏ thành tích của bọn hắn. Cái này không công bằng. Tứ trưởng lão cùng cựu trưởng lão môn hạ rất nhiều đệ tử nhao nhao phụ họa, quần tình xúc động phẫn nộ. Mắt thấy dễ như trở bàn tay thắng lợi, vậy mà lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức bị người chuyển, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà ngũ trưởng lão Tô Vân tọa dưới các đệ tử, phát hiện bọn hắn chuyển bại thành thắng, giờ phút này thì là cuồng hỉ. Đánh rắm. Các ngươi con mắt nào nhìn thấy sư đệ ta gian lận? Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ chính là phỉ báng. Thua không nổi cũng đừng chơi. Điểm ấy khí lượng đều không có sao. Vương Nham một đám sư huynh sư tỷ lập tức đứng ra, đem Vương Nham hộ tại sau lưng, cùng đối phương tranh phong tương đối. Trang diện một lần trở nên hỗn loạn lên. Đủ. Một tiếng trầm thấp lại ẩn chứa uy nghiêm tiếng quát vang lên, đè xuống tất cả ồn ào. Mở miệng chính là tứ trưởng lão. Hắn sát mặt trầm tĩnh, ánh mắt đảo qua môn hạ của chính mình xúc động vẫn nộ đệ tử, chậm rãi nói, ồn ào cái gì? Mấy vị chấp sự này trưởng lão đều là tông môn lương đống, làm việc từ trước đến nay công chính nghiêm minh. Nếu bọn họ thật có gian lận hành vi, chư vị trưởng lão sao lại làm việc tiên tư bao che? Hắn nhìn về phía mấy vị chấp sự trưởng lão, chắp tay nói, việc này liền xin mời mấy vị trưởng lão theo quy xử trí, chúng ta tuyệt không dị nghị. Tứ trưởng lão tỏ thái độ, để bạo động tạm thời bình ổn lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía chấp sự trưởng lão. gầy gò chấp sự trưởng lão ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương Nham, trầm giọng hỏi, "Vương Nham, ngươi lại chi tiết nói tới, viên yêu hệt này, các ngươi đến tột cùng là như thế nào có được? Cần biết, dấu giếm hoặc báo cáo láo, đồng dạng coi là làm trái quy tắc." Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt mọi người như là đèn tụ quang giống như, gắt gao tập trung tại Vương Nham trên thân. Vương Nham cảm nhận được áp lực cực lớn kia, nhưng hắn thần sắc thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hồi đáp, "Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử không dám giấu giếm. Viên yêu hệt này, cũng không phải là chúng ta đánh giết sở đắc." Hắn dừng một chút, tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục nói, "Thí luyện ngày thứ 2 ban đêm, chúng ta tìm kiếm chỗ nghỉ chân, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ vách núi hang động. Sau khi tiến vào, phát hiện bên trong có một đầu lục giai yêu thú hỏa sư vương, đã khí tuyệt bỏ mình. Coi trạng thái, tựa hồ là chúng độc mà chết, thi thể chưa hư. Thế là đệ tử liền thuận tay lấy đi nó yêu hạch. Cũng không phải là đánh giết, đúng là nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhặt được một đầu lục giai yêu thú để loạn. Cái này vận khí này cũng quá nghịch thiên đi." Lời giải thích này, so Vương Nham nói hắn đơn giết lục giai yêu thú càng khiến người ta khó mà tiếp nhận, nhưng lại tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý. Dù sao, luyện khí 8 tầng thực lực đánh giết lục giai yêu thú, nghe càng giống tiên phương giả đàm. Nhưng mà, vận khí này không khỏi tốt quá phần đi. Đơn giản như là thiên đạo con riêng bình thường. Cựu trưởng lão môn hạ đệ tử càng là tức giận đến thổ huyết, bọn hắn liều sống liều chết vây công một đầu ngũ giai lôi cáo, cuối cùng yêu hạch còn bị đoạn, người ta ngược lại tốt, trực tiếp nhặt được một đầu lục giai. Đôi này so, thực sự quá đâm tâm. Mấy vị chấp sự trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng cổ quái, bọn hắn lần nữa thấp giọng thương nghị. Quy tắc bọn hắn sớm đã tại thí luyện trước liền đã tuyên bố, chỉ hạn chế 3 đầu quy tắc, thí luyện phạm vi không được vượt qua kết giới, không được lấy xuống nhất định đạo vòng tay, không được đối với đồng môn đệ tử xuất thủ. Về phần thu hoạch yêu hạch phương thức, quy tắc trong xác thực không có minh xác quy định không cho phép nhặt nhạnh chỗ tốt. Trưởng lão lại hỏi thăm cụ thể địa điểm, Vương Nham trải qua miêu tả sau, lập tức liền có một tên chấp sự trưởng lão dẫm lên phi kiếm tiến đến xem xét. Không bao lâu phản trở về, xác định Vương Nham vừa mới lời nói không sai. Thật lâu, gầy gò chấp sự trưởng lão ngẩng đầu, cùng mặt khác mấy vị trưởng lão đạt thành nhất trí. Hắn hít sâu một hơi, mặt hướng toàn trường, cao giọng tuyên bố, "Kinh kiểm tra đối chiếu sự thật, Vũ trưởng lão môn hạ đệ tử Vương Nham, thu hoạch lục giai hỏa sư Vương yêu hạch, tuy không phải nó tự tay đánh chết, nhưng nó thu hoạch quá trình chưa trái với lần này thí luyện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chi quy tắc. Vì vậy, nên lục giai yêu hạch, kế 500 điểm, thành tích hữu hiệu. Tổng hợp thống kê, Vũ trưởng lão Tô Vân tọa bên dưới đệ tử, cuối cùng tổng điểm là 5.734 phân. Lần này liên hợp thí luyện, đoàn thể người chiến thắng là Ngũ trưởng lão, Tô Vân nhất mạch. Cá nhân điểm tích lũy đứng đầu bảng là Ngũ trưởng lão môn hạ, Vương Nham, tổng điểm 1400 phân." Chấp sự trưởng lão tuyên bố, như là cuối cùng thẩm phán, giải quyết dứt khoát. "Thắng, chúng ta thắng. Ha ha ha. Sang năm linh thạch gấp bội. Vương sư đệ, ngươi là anh hùng của chúng ta a." Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, là Ngũ trưởng lão Tô Vân tọa bên dưới các đệ tử như núi kêu biển gầm cuồng hỉ cùng reo hò. Chương 84, sư đệ dừng bước chương 84, sư đệ dừng bước thí luyện hết thảy đều kết thúc. Chúng đệ tử mang khác nhau tâm tình, leo lên riêng phần mình sư tôn phi chu. Ngũ trưởng lão Tô Vân trên phi thuyền, bầu không khí cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt, tràn đầy hân hoan cùng kích động. Các đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hưng phấn mà thảo luận vừa rồi cái kia kinh tâm động phách thống kê quá trình cùng Vương Nham viên kia thạch phá thiên kinh lục gia yêu hạch, nhìn về phía Vương Nham ánh mắt tràn đầy kính nể, cảm kích, thậm chí còn có một tia hiếu kỳ. Tô Vân đứng ở đầu thuyền, tay áo đồng bền, tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt. Nàng xoay người, ánh mắt đảo qua một đám đệ tử, cuối cùng rơi vào Vương Nham trên thân, trong mắt mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Lần thí luyện này, các ngươi đều là hết sức nỗ lực, vi sư rất an ủi. Tô Vân thanh âm reo rát, truyền vào mỗi cái đệ tử trong hai, nhất là Vương Nham, mặc dù vừa mới nhập môn, lại biểu hiện chắc tuyệt, không chỉ có đoạt được cá nhân điểm tích lũy đứng đầu bảng, càng vì ta hơn Vân An đảo nhất mạch thắng được đoàn thể chiến thắng, lập xuống công đầu. Nàng tay ngọc khẽ đảo, một cái chữ nặng, thêu lên vân vân tinh xảo túi chứa vật xuất hiện tại lòng bàn tay. Dựa theo lệ cũ, người xếp hạng thứ nhất người, ban thưởng linh thạch hạ phẩm 500 khối. Tô Vân đem túi chứa vật đưa về phía Vương Nham, "Vương Nham, đây là ngươi nên được. 500 khối linh thạch." Trên phi thuyền vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, vô số đạo hâm mộ, ánh mắt lửa nóng tập trung tại trên túi chứa vật kia. 500 khối linh thạch hạ phẩm. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử nội môn tới nói, đây đều là một món tài sản khổng lồ, đủ để trèo chống thời gian rất lâu tu luyện cần thiết. Vương Nham trong lòng cũng là trở nên kích động, hắn cố gắng chấn định, tiến lên một bước, cung kính hai tay tiếp nhận túi chứa vật, đa tạ sư phụ ban thưởng. Cầm trong tay nặng trình trịch thần thức hơi tìm đòi, liền có thể cảm nhận được bên trong cái kia chồng chất như núi, linh khí giạt rào hóng ánh linh thạch. Có những linh thạch này, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn lại tiến thêm một bậc thang. Tô Vân mỉm cười gật đầu, tiếp tục tuyên bố một cái khác để các đệ tử đều nhảy cẫng hoan hô tin tức tốt. Ngoài ra, đã thắng được đồ ước, từ tháng sau lên, các đệ tử mỗi tháng linh thạch cung ứng, gấp bội cấp cho. Luyện khí kỳ đệ tử, do mỗi tháng 15 khối, tăng đến 30 khối. Trúc cơ kỳ đệ tử, do mỗi tháng 50 khối, tăng đến 100 khối. Quá tốt rồi. Đa tạ sư phụ. Trên phi thuyền lập tức buộc phát ra điếc hai tiếng hoan hô. Mỗi tháng linh thạch gấp bội, ý vị này bọn hắn tương lai con đường tu hành sẽ càng thêm thông thuận, làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Đây hết thảy đều cùng Vương Nham sau cùng ngăn cơn sóng dữ chặt chẽ không thể tách rời. Vương Nham nắm trong tay cái kia 500 khối linh thạch túi chữ vật, cảm thụ được chúng quanh các sư minh sư tỷ phát ra từ nội tâm vui sướng, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến cầu Nhị Hỷ, Nhu Tam Phúc cùng Lâm Mộng Khê trước mặt. "Nhị Hỷ, Tam Phúc, Lâm sư muội." Vương Nham mở ra túi chữ vật, không chút do dự bắt đầu chia trang linh thạch, lần thí luyện này chúng ta có thể thu lấy được nhiều như vậy, là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả, linh thạch này ban thưởng, các ngươi cũng có phần. Nói, hắn đếm ra 300 khối linh thạch, phân biệt chứa vào ba cái nhỏ bé cái túi, đưa cho Cẩu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc tất cả 100 khối, sau đó lại cầm một cái chứa 100 khối linh thạch cái túi, đưa về phía Lâm Mộc Khê. Cẩu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt trong bụng nở hoa, bọn hắn mặc dù cảm thấy đại ca công lao lớn nhất, nhưng đại ca như vậy trưởng nghĩa, bọn hắn vậy không giả mồm, cười hắc hắc nhận lấy, nói cảm ơn liên tục, cảm ơn đại ca. Nhưng mà, Lâm Mộng Khê nhìn xem đưa tới trước mặt cái kia chữ nặng linh thạch túi, lại lui về phía sau nửa bước, trên mặt lộ ra một tia bất an và bức rước, vội vàng quát tay, Vương Sư Minh, cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Lần thí luyện này, ta xuất lực ít nhất, thực sự nhận lấy thì ngại. Nàng rất rõ ràng, nếu không có Vương Nham cái kia vận khí cùng thời khắc mấu chốt quyết đoán, bọn hắn căn bản không có khả năng có như thế thành quả kinh người. Chính mình mặc dù cũng tận lực, nhưng so sánh dưới, cống hiến thực sự là có hạn. Vương Nham vẫn không khỏi phân trần, tiến lên một bước, trực tiếp đem linh thạch túi nhét vào Lâm Mộng Khê bên hông trong túi chứa vật, ngựa khí không cho cự tuyệt, nói lời ngu ngốc gì. Chúng ta là một đoàn đội, nếu cùng một chỗ hành động, thu hoạch tự nhiên đều có phần. Chuyến này nếu không phải ngươi nhận ra yêu thú, cung cấp đồ sách tin tức, chúng ta vậy không có khả năng thuận lợi như vậy. Cái này 100 linh thạch là ngươi nên được, từ chối nữa coi như quá khách khí. Động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Lâm Mộng Khê bị hắn bất thình lình cử động làm cho khẽ giật mình, cảm nhận được Vương Nham trong lời nói chân thành cùng cái kia cưỡng ép nhét vào trong túi linh thạch phân lượng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp dòng nước ấm. Cầu Nhị Hỉ vậy ở một bên hát đệm, đúng vậy a, Lâm sư tỷ, ngươi liền thu cất đi. Đại ca nói đúng, chúng ta là một đoàn đội. Nưu Tam Phúc vậy ngu ngơ gật đầu, đối, nhận lấy. Lâm Mộng Khê thấy thế biết nếu là tiếp tục trì hoãn cũng có chút quá mức khách khí, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, vậy đa tạ Vương Nham sư huynh. Nhận lấy linh thạch, Lâm Mộng Khê mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đem phần tình nghĩa này yên lặng ghi tạc trong lòng. Tại Lâm Mộng Khê trong lòng, Vương Nham người này ban đầu mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng là tiếp xúc lâu đằng sau mới phát hiện hay là rất đáng tin. Mặc dù vóc người xấu xí một chút, nhưng lúc này lại cảm giác có chút khác khí chất ở trên người, giống như là phía sau đang phát sáng. Phi Chu Phá nói mặc sương ngủ, rất nhanh liền về tới trôi nổi tại trên biển mây vân an đảo. Tô Vân tâm tình vui vẻ, đối chúng đệ tử nói lần thí luyện này vất vả, hôm nay thuận tiện xin nghỉ ngơi, ngày mai giảng kinh điện như thường lệ. Nói đi, nàng liền hóa thành một đạo lưu quang, rời đi trước. Đệ tử khác vậy nhao nhao tế ra phi kiếm hoặc cái khác pháp khí phi hành, riêng phần mình trở về chỗ ở trong lúc nhất thời, đạo đạo lưu quang vạch phá vân an đảo bầu trời, trông rất đẹp mắt. Vương Nham vậy chuẩn bị chào hỏi Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn cùng một chỗ trở về tiểu viện, lúc này, một tiếng nói thô lỗ tại sau lưng vang lên. Vương sư đệ, dừng bước. Vương Nham quay đầu, chỉ gặp Nhạc Cương sư huynh nở nụ cười đi nhanh tới, rất là quen thuộc ôm bờ vai của hắn. Nhạc sư huynh, có việc. Vương Nham cười hỏi. Nhạc Cương đối Cẩu Nhị Hỉ ba người phất phất tay, sư đệ sư muội, các ngươi về trước đi, ta tìm Vương sư đệ có chút việc tâm sự. Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn thấy thế, liền nên rời đi trước. Chờ bọn hắn đi xa, Nhạc Cương lúc này mới hạ giọng, mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng chờ mong, đối Vương Nham nói ra, sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Vân An đảo đại công thần. Vừa cầm thí luyện thứ nhất, lại bang sư phụ thắng đổ ước, danh tiếng đang thịnh. Đây chính là cái cơ hội tốt ta. Cơ hội? Cơ hội gì? Vương Nham có chút không hiểu. Xin nghỉ đi ra cơ hội a. Nhạc Cương chớp chớp mắt, ngươi bây giờ đi tìm sư phụ, liền nói lần thí luyện này tâm thần tiêu hao quá lớn, muốn đi ra ngoài tán mấy ngày tâm, thư giãn một tí. Sư phụ hiện tại chính cao hứng, dựa theo dị vãng tình huống đến xem, khẳng định sẽ chấp thuận cho ngươi nghỉ. Vương Nham nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn xác thực sớm có dự định, muốn mượn cơ hội xảy ra tông môn một chuyến, thuận tiện có thể đi ngoại sơn tìm Chu Hữu Thiết, nói cho hắn biết liên quan tới nội môn tạp dịch khảo hạch tin tức. Hắn sờ lên cái cằm, nhìn xem Nhạc Cương cái kia không che giấu được hưng phấn sức lực, bừng tỉnh đại ngộ, sư huynh, ngươi nói với ta nhiều như vậy sẽ không phải là chính ngươi vậy không nín được, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút đi. Nhạc Cương bị nói trúng tâm sự, vậy không xấu hổ, cười ha ha một tiếng, dùng sức vô vô Vương Nham bả vai, ha ha ha. Sư đệ quả nhiên thông minh. Không nói gạt ngươi, sư minh ta tại trong tông môn này đợi đến xương cốt đều nhanh dị xét đã sớm muốn đi xem một chút phía ngoài thế gian phồn hoa, thể nghiệm một chút cuộc sống phàm tục khói lửa. Sư minh ta có thể có nhiều năm không có ra ngoài nhìn qua nữa nha. Hắn xích lại gần chút, ngữ khí mang theo khẩn cầu, cho nên à, lần này liền phải làm phiền sư đệ ngươi. Ngươi đi cùng sư phụ xin nghỉ, sau đó thuận tiện mang lên sư minh ta cùng đi ra như thế nào. Sư minh cam đoan, tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền, còn có thể cho ngươi làm cái dẫn đường. Nói hắn còn vỗ vỗ bộ ngực của mình, lại bổ sung, sư minh thế nhưng là trúc cơ kỳ tu vi, sau khi rời khỏi đây cũng có thể bảo hộ ngươi không phải. Vương Nham nhìn xem Nhạc Cương cái kia tràn ngập khát vọng ánh mắt, nghĩ nghĩ, chính mình ra ngoài có cái bạn cũng tốt, mà lại Nhạc Cương sư huynh tính cách sáng sủa, tu vi vậy cao, cùng một chỗ hành động xác thực an toàn hơn thuận tiện. Bản thân hắn cũng đúng Nhạc Cương ấn tượng không tệ, liền gật đầu, tốt à, sư huynh, ta thử nhìn một chút. Quá tốt rồi. Nhạc Cương gặp Vương Nham đáp ứng, mừng rỡ, kích động đến lại đập Vương Nham mấy lần, lực đạo chi đại, để Vương Nham thử nhai răng. Sư đệ đủ ý tứ. Sư huynh ta cũng không thể bạch để cho ngươi hỗ trợ. Nhạc Cương nói, lập tức ở trong túi chứa vật của chính mình móc sờ tới sờ lui, rất nhanh lấy ra một cái dùng gấm vóc băng bó đến 10 phần đẹp đẽ hộp quà, nhét vào Vương Nham trong tay, hiển nhiên sớm liền có chỗ chuẩn bị. "Ê, đây là sư huynh ta một chút tâm ý, chính mình chơi đùa đồ chơi nhỏ, coi như là tạ lễ. Ngươi có thể nhất định phải nhận lấy." Vương Nham từ chối không được, đành phải tiếp nhận hộp quà, sư huynh quá khách khí. Không khách khí, không khách khí. Vậy ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi, nhớ kỹ ngày mai đi tìm sư phụ xin nghỉ a. Nhạc Cương lại dặn dò một câu, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, thử phát điệu hát dân gian, khống chế lấy phi kiếm của hắn bay mất. Vương Nham cầm cái kia hơi có vẻ nặng nề một quả, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn trở lại tiểu viện của mình, đóng lại cửa viện, lúc này mới coi chừng giải khai thắt lưng ấm, mở ra nắp hộp. Trong hộp trải đệm lên mềm mại tơ lụa, phía trên lẳng lặng nằm một đôi giày. Đôi giày này tạo hình trôi chảy, bằng da đen kịt tỏa sáng, ẩn ẩn hiện ra một loại như kim loại quang trạch. Ống giày cùng giày trên mặt dùng ngân tuyến treo lên vân vân, làm công cực kỳ tinh tế, xem xét liền vật phi phàm. Chủ yếu hơn chính là, Vương Nham có thể từ đôi giày này bên trên cảm nhận được rõ ràng linh lực ba động, đây là một kiện pháp khí. Hắn cầm lấy giày, vào tay nhẹ nhàng, bằng da mềm mại lại cực kỳ tính bền dẻo. Tại giày phía dưới, còn đè ép một tấm chồng chất tờ giấy. Vương Nham mở ra giấy đầu, phía trên là Nhạc Cương cái kia hơi có vẻ viết ngoáy mục đích. Mở ra sau khi sẽ còn chứa được Nhạc Cương thanh âm, tự động liền đọc. Vương sư đệ, này giày tên là Mây Trôi giày, chính là sư huynh ta hao phí không ít tâm huyết luyện chế. Sau khi mặc vào, có thể tăng lên người sử dụng tốc độ di chuyển cùng thân thể nhanh nhẹn, quán chú linh lực hiệu quả về sau quả càng tốt, đi đường đảm bệnh. Khu cụ, là đi nhanh đi đường chi thiết yếu lương phẩm. Nhìn đến đây, Vương Nham không khỏi mỉm cười, cái này Nhạc Cương sư huynh thật đúng là cái diệu nhân. Hắn tiếp tục nhìn xuống, khắc, sư huynh ta xem sư đệ hành tẩu lúc, chân trái hình như có không tiện, hơi có cả thọ thái, cho nên cố ý tại luyện chế trái giày lúc, tại đế giày nội bộ tối khảm linh bông vải, tăng cao ước nửa thước. Sư đệ mặc vào này giày, hai chân thụ lực cân đối, hành tẩu chạy khi cùng người thường không khác, thậm chí càng thêm nhẹ nhàng. Nhìn sư đệ ưa thích. Đọc được cuối cùng, Vương Nham cầm tờ giấy tay có chút dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm. Hắn không nghĩ tới, Nhạc Cương sư huynh nhìn như thô kệch hào phóng, tâm tư càng như thế tinh tế tỉ mỉ. Từ khi đi vào luyện khí kỳ sau, nguyên bản rõ ràng chân trái héo rút đã có rõ ràng cải thiện, tăng thêm bình thường tận lực che giấu, không nghĩ tới vẫn là bị hắn chú ý tới, đồng thời còn đặc biệt vì này cải tạo pháp khí. Phần lễ vật này, không chỉ là một kiện thực dụng pháp khí, càng là một phần chịu nặng tràn đầy tôn trọng cùng quan tâm tâm ý Nhạc Cương sư huynh, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Vương Nham thấp giọng tự nói, không kịp chờ đợi liền mặc thử. Trong giày bộ mềm mại dán vào, phản phất cho hắn đo thân mà làm. Nhất là chân trái, cái kia nhỏ xíu tăng cao đệm vừa đúng, đồng thời rõ ràng tăng cường chân trái khí lực, vừa vặn đền bù chân trái không đủ. Để hắn nhiều năm qua lần thứ nhất cảm giác được hai chân lúc rơi xuống đất, loại kia trước nay chưa có cân bằng cùng cảm giác thật. Hắn đứng người lên, ở trong viện nhẹ nhàng đi vài bước, lại chạy chậm mấy bước. Đi lại nhẹ nhàng, động tác cân đối, cái kia khốn nhiều hắn nhiều năm rất nhỏ cả thọ thái, tại cái này Mây Trôi giày sửa đổi bên dưới, vậy mà thật biến mất không thấy. Hiện tại, thân thể tiên thiên chứng bệnh từ khi bái nhập tông môn sau đã không quan trọng gì, khiếm khuyết linh căn vậy tại nhân tạo linh căn tác dụng dưới thu được coi như không tệ nhân cấp thượng phẩm linh căn, thu được ban thưởng sau, chính mình cũng coi là rất có gia tư. Hiện tại tất cả thuộc tính chính mình cũng coi như hài lòng, duy chỉ có còn không hài lòng cũng chỉ còn lại có nhan trị một hàng này. Vương Nham soi vào gương, nhìn xem bên trong hơi có vẻ xấu xí chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết phải dùng chút gì biện pháp mới có thể cho mình toàn bộ cho. Chương 85, đưa tin chương 85, đưa tin hôm sau, giảng kinh trong điện. Tô Vân Đoan ngồi tại bên trên, vẫn như cũng là tọa hạ đệ tử giảng giải con đường luyện khí, thanh âm bình thản, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Trải qua hôm qua thí luyện thắng lợi, các đệ tử nghe giảng lúc tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần chuyên chú cùng dân trào. Vương Nham chăm chú nghe giảng đồng thời, trong lòng cũng đang tính toán lấy sau đó như thế nào hướng sư phụ mở miệng xin nghỉ phép sự tình. Giảng kinh kết thúc, chúng đệ tử lần lượt đứng dậy, hướng Tô Vân hành lễ sau lần lượt rời đi. Chỉ có Vương Nham không có gấp rời đi, mà là đi ra phía trước, đối với Tô Vân hành một cái lễ, sư phụ. Tô Vân lúc đầu đang xem viết sách, nghe được thanh âm lúc này mới khẽ ngẩng đầu, thấy là Vương Nham, hỏi, có việc. Vương Nham hít sâu một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, sư phụ, đệ tử lần thí luyện này, mặc dù may mắn có thu hoạch, nhưng tâm thần sát thực tiêu hao không nhỏ. Thêm nữa nhập môn đến nay, một mực chưa từng rời đi tông môn. Cho nên muốn hướng sư phụ xin nghỉ mấy ngày, xuất tông môn du lịch một phen, giải sầu sau khi, vậy tăng trưởng chút kiến thức. Hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung, đệ tử một người ra ngoài, sợ có không tiện, nghe nói Nhạc Cương sư huynh kiến thức rộng rãi, tu vi vậy cao, cho nên muốn xin mời Nhạc Cương sư huynh cùng đệ tử đồng hành, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn sư phụ chuẩn đồng ý. Nói xong, hắn có chút khẩn trương chờ đợi sư phụ đáp lại, không biết là có hay không sẽ bị đáp ứng. Tô Vân nghe xong, đôi mắt đẹp kia cười như không cười lườm Vương Nham một chút, khe khẽ hừ một tiếng, "Hừ, là Nhạc Cương tiểu tử kia khuyến khích ngươi tới đi." Chính hắn kìm nén đến khó chịu, đổ hội giật dây ngươi tới làm thuyết khách. Vương Nham bị nói toạc, trên mặt có chút nóng lên, ngượng ngùng cười cười, "Không, có phủ nhận." Tô Vân cũng không có truy đến cùng, nàng trầm ngâm một lát. Vương Nham lần này lập xuống đại công, đưa ra điểm ấy yêu cầu cũng không quá phận, mà lại người trẻ tuổi thêm ra đi đi một chút, mở mang kiến thức một chút hồng trần thế tục, đối tâm cảnh tu hành chưa hẳn không có chỗ tốt. Có chút cơ kỳ Nhạc Cương đi theo, trên an toàn cũng càng có bảo hộ. "Thôi." Tô Vân khoát tay áo, "Cho phép các ngươi 10 ngày giả." Vương Nham trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Đa tạ sư phụ." Bất quá Tô Vân ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, "Nhớ kỹ, chỉ có 10 ngày. Canh giờ vừa đến, nhất định phải trở về tông môn, không được đến trễ. Sau khi ra ngoài, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể ỷ vào tu vi gây chuyện thị phi, càng không thể tiết lộ tông môn cơ mật. Nếu để cho vi sư biết các ngươi ở bên ngoài làm sàng làm bậy, không thì không tha. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, tuyệt không dám chọc là sống không phải." Vương Nham biến sắc, trịnh trọng cam đoan. Tô Vân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tay ngọc khẽ đảo, lòng bàn tay linh quang hội tụ, sau một khắc, một viên nước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, chính diện khắc lấy Vân An, mặt sau khắc lấy Thông Hành hai chữ tiểu xảo lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng. Cầm viên này lệnh bài Thông Hành, đi ngoại sơn chấp sự điện tìm Mạnh trưởng lão. Hắn sẽ an bài phi thuyền đưa các ngươi rời đi tông môn kết giới. Khi trở về cũng là như vậy. Tô Vân đem lệnh bài đưa cho Vương Nam. Vương Nam hai tay tiếp nhận lệnh bài, trong lòng kích động, là sư phụ. Đệ tử cáo lui. Tham dò tốt lệnh bài, Vương Nam lần nữa hành lễ, lúc này mới quay người thối lui ra khỏi giảng kinh điện. Vừa bước ra cửa điện, một cái thân ảnh khôi ngô liền từ bên cạnh bật ra, ôm cổ của hắn, chính là sớm đã chờ đợi đã lâu Nhạc Cương. Thế nào thế nào? Sư đệ, sư phụ đã đồng ý sao? Nhạc Cương một mặt vội vàng, hạ thấp giọng hỏi, trong cặp mắt kia tràn đầy mong đợi quan mang. Vương Nam bị hắn siết đến có chút thở không nổi, thật vất vả tránh thoát, gật đầu cười, sư phụ chuẩn, cho chúng ta 10 ngày giả. Quá tốt rồi. Nhạc Cương hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng, kém chút nguyên điệu nhảy dựng lên, dùng sức vô vô Vương Nam phía sau lưng, ha ha ha. Ta liền biết, sư đệ ngươi nhất định có thể đi. Hắn phảng phất đã thấy thế giới bên ngoài phấn khích, xoa xoa tay, hưng phấn mà quy hoạch đứng lên, các loại đi ra, sư minh ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Ta biết một nhà danh tiếng lâu năm quán rượu, nơi đó năm xưa rượu ngon cùng chiêu bài dò tường, thế nhưng là nhất tuyệt. Cam đoan ngươi ăn lần thứ nhất liền muốn lần thứ hai. Còn có cái kia nhìn xem hắn thao thao bất tuyệt bộ dáng, Vương Nam nhịn không được ngắt lời nói, sư minh, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, coi như đi ngoại sơn tìm tới Mạnh trưởng lão, chỉ sợ cũng không kịp an bài phi thuyền. Không bằng chúng ta sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Nhạc Cương ngẩng đầu nhìn sắc trời, quả nhiên mặt trời đã ngã về tây. Hắn mặc dù nóng đội, nhưng cũng biết quy củ, đành phải kiềm chế lại kích động, gật đầu nói, đúng đúng đúng, là sư minh quá nóng lòng. Vậy liên sáng mai. Sáng mai chúng ta ngay tại đảo miệng tụ hợp. Hai người hẹn xong thời gian, Nhạc Cương lại hưng phấn mà thì thầm vài câu nơi nào mùi rượu, nơi nào cô nương. Khu cụ, là nơi nào cảnh sát tốt, lúc này mới hử phát không thành giọng tiểu khúc, khống chế phi kiếm rời đi. Vương Nam nhìn xem Nhạc Cương đi xa bóng lưng, cười lắc đầu, vậy chuẩn bị trở về tiểu viện của mình thu thập một chút. Hắn vừa trở lại tiểu viện không bao lâu, cửa viện liền bị thùng thùng gõ vang. Mở cửa, chỉ gặp Cẩu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc hai người đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt chút ngượng ngùng dáng tươi cười. Nhị Hỉ, Tam Phúc, có việc. Vương Nam đem bọn hắn để tiền đến. Cẩu Nhị Hỉ gãi đầu một cái, từ trong ngực móc ra hai lá phong tốt, nhìn có chút dày đặc tin, đưa tới, đại ca, nghe nói ngươi ngày mai muốn xuất tông môn. Ân, cùng Nhạc Cương sư huynh cùng một chỗ, ra ngoài 10 ngày. Vương Nam tiếp nhận tin, hơi nghi hoặc một chút, đây là. Nưu Tam Phúc chất phát giải thích nói đại ca, đây là chúng ta viết cho nhà tin. Từ khi chúng ta bái nhập tông môn, cái này đều nhanh 2 năm trong nhà không hề có một chút tin tức nào, cha mẹ khẳng định lo lắng tình huống của chúng ta. Chúng ta lại ra không được, cho nên muốn phiền phức đại ca, giúp chúng ta đem thư đưa trở về. Cầu Nhị Hỉ vội vàng nói bổ sung, địa chỉ chúng ta đều viết tại trên phong thư nhà chúng ta khoảng cách không xa, hẳn là lãng phí không được đại ca ngươi quá nhiều thời gian. Vương Nam không có cự tuyệt, cũng trịnh trọng đem hai phong thư cất kỹ, để vào trong túi chữ vật, gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định giúp các ngươi đưa đến. Quá tốt rồi. Cảm ơn đại ca. Cầu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc gặp Vương Nam đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, nói cảm ơn liên tục, lại nói chút tình huống trong nhà, lúc này mới hài lòng rời đi. Đưa tiễn bọn hắn, Vương Nam đang chuẩn bị đóng lại cửa viện, lại một cái nhu hòa tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Vương Nam sư minh. Thanh âm thanh lãnh vang lên. Vương Nam quay đầu, nhìn thấy Lâm Mộng Khê đang đứng tại ngoài cửa viện, trong tay nàng đồng dạng cầm một phong thanh lịch giấy viết thư. Lâm sư muội, mau mời tiến. Vương Nam có chút ngoài ý muốn. Lâm Mộng Khê nhưng không có tiền đến, chỉ là đứng tại cửa ra vào, đem trong tay tin đưa tới, sắc mặt của nàng có vẻ hơi phức tạp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo cùng thần cầu. Vương Nam sư minh, nghe nói ngươi ngày mai muốn ra ngoài, ta vậy có một chuyện muốn nhờ. Thanh âm của nàng so bình thường thấp hơn nhu một chút. Sư muội mời nói. Vương Nam nhìn tình huống này, đại khái vậy đoán được sự tình gì. Đây là ta viết cho phụ thân thư nhà. Lâm Mộng Khê nói khẽ, ánh mắt có chút rời rạc, lúc trước ta không nghe cha ý, khăng khăng bái nhập tông môn. Thời gian hơn một năm nay đến, trong nội tâm của ta từ đầu đến cuối bất an. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia lo lắng, đem chính mình hôn ước một chuyện nói cho Vương Nam. Nhà nàng tại Lâm Tuyền Thành bên trong có một nhà cửa hàng, từ nhỏ trong nhà coi như dồi dào, từ nhỏ cũng coi là sống an nhàn sung sướng lớn lên. 3 năm trước đây, nàng ở trên đường dạo phố, bị chi phủ trong nhà công tử nhìn thấy, nghe được tin tức của mình, thế là liền tới nhà cầu hôn tới. Lâm phụ nhìn chúng đối phương gia đình bối cảnh, trực tiếp đáp ứng xuống. Thế nhưng là nàng lại đã sớm nghe nói, chi phủ này gia công tử là cái hoa hoa công tử, thanh danh đặc biệt không tốt. Hoàn khố không thôi, thường xuyên ý thế liếc người. Nhìn chúng chính mình, cũng bất quá là ham sắc đẹp mà thôi, mình nếu là gả vào trong nhà bọn hắn, cả một đời liền xem như phế đi, cho nên Lâm Mộng Khê mới bắt đầu nghe ngóng trốn tránh biện pháp, cuối cùng nghe nói tông môn chiêu đồ tin tức, mới khư khư cố chấp mà đến. Hiện tại bái nhập tông môn lâu như vậy, còn không biết tình huống trong nhà, cho nên muốn Vương Nam giúp mình trở về nhìn xem. Nàng ngẩng đầu, thanh tịnh con ngươi mang theo khẩn thiết nhìn về phía Vương Nam, ta biết việc này có lẽ sẽ để sư minh khó xử. Nhưng Mộng Khê ở đây khẩn cầu sư minh, như đường tắt quê nhà ta Lâm Tuyền Thành, có thể hay không thay ta đi trong nhà thăm viếng một phen, nhìn xem phụ thân là có phải không mạnh khỏe. Phong thư này, vậy xin mời sư minh thuận tiện lúc chuyển giao. Nói xong những này, Lâm Ngọc Khê có chút cắn môi dưới, khuôn mặt thanh lãnh kia bên trên khó được lộ ra thuộc về nàng cái tuổi này bàng hoàng cùng yếu ớt thân sắc. Vương Nam nhìn xem nàng, trong lòng hiểu rõ. Lâm sư muội yên tâm, việc này bao tại trên người của ta, phong thư này, ta nhất định tự mình đưa đến. Nghe được Vương Nham dứt khoát như vậy đáp ứng, Lâm Mộng Khê trong mắt lóe lên một tia như chút được gánh nặng cảm kích, nàng đối với Vương Nham thật sâu túi chào một lễ, đà tạ sư minh. Chương 86, đi về nhà. Chương 86, đi về nhà. Hôm sau, thiên quang vi hi, sương sớm chưa khô. Vương Nham đổi lại một thân phổ thông vải sạch sẽ áo, chân đạp mới tinh mây trôi dày, đi lại nhẹ nhàng đi vào Vân An đảo cửa ra vào. Đơn độc ra ngoài tông môn, dựa theo quy củ, liền không thể mặc đệ tử phục sức. Xa xa, liền nhìn thấy Nhạc Cương thân ảnh khôi ngô kia chính không kiên nhẫn bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa thấy được Vương Nham, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chân tiến lên đón. Sư đệ, ngươi có thể tính tới. Nhanh nhanh nhanh, sư huynh ta cũng trở đến trông mòn con mắt. Nhạc Cương giọng vang dội, trên mặt hưng phấn dấu đều không giấu được. Hắn nói chuyện ở giữa, chập ngón tay như kiếm, chiều bên người đất chống một chút. Ông một tiếng kêu khẽ, hắn chui kia cánh cửa giống như kiếm bản rộng ứng thanh mà ra, lơ lửng tại cách đất hơn một xích không trùng, thân kiếm linh quang lưu chuyển. Nhạc Cương thủ quyết biến đổi, cái kia kiếm bản rộng không ngờ vang lên kẹt kẹt, mắt trần có thể thấy địa biến rộng dài ra một chút, đủ để rộng dài đứng thẳng hai người. Đi lên. Nhạc Cương cười ha ha một tiếng, dẫn đầu nhảy lên, vững vàng rơi vào thần kiếm phía trước, quay người đối Vương Nham vươn tay. Vương Nham cũng không chậm trễ, mũi chân có chút quán chú một tia linh lực, thân thể liền nhẹ nhàng bật lên, vững vàng rơi vào Nhạc Cương sau lưng. Đứng vững vàng. Nhạc Cương quay đầu căn dặn một câu, lập tức thần sắc nghiêm lại, thể nội trúc cơ kỳ linh lực mãnh liệt mà ra, quán chú dưới chân kiếm bản rộng. Hiu. Kiếm bản rộng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, đột nhiên hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, phá vỡ lượn lờ mây mù, như là mũi tên rời cùng, hướng phía ngoại sơn khu vực, mau chóng bay đi. Đây là Vương Nham lần thứ nhất cỡi như thế nhanh chóng pháp khí phi hành, mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, tóc hướng về sau bay lên. Nhìn như không xa ngoại sơn, kỳ thật ở giữa khoảng cách không gần. Tại Nhạc Cương toàn lực ngự kiếm phía dưới, vậy phi hành non nửa khắc đồng hồ mới đến. Theo độ cao giảm xuống, ngoại sơn mảnh kia quen thuộc dày đặc sân nhỏ khu kiến trúc dần dần rõ ràng. Nhạc Cương điều khiển kiếm bản rộng, tại một cái ghi chú chấp sự điện chữ quảng trường trước bình ổn hạ xuống. Thu hồi kiếm bản rộng, hắn liền không kịp chờ đợi lôi kéo Vương Nham chiều trong điện đi đến. Chấp sự trong điện có chút thanh tĩnh, chỉ có một cái thân ảnh mập mạp ở bên trong đọc qua thư tịch. Nhạc Cương trực tiếp đi tới, cất cao giọng nói, "Mạnh trưởng lão." Lão giả ngẩng đầu, chính là phụ trách ngoại sơn sự vụ ngày thường Mạnh trưởng lão. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Nhạc Cương cùng Vương Nham, thái độ có chút hòa ái, "Là tiểu Nhạc cùng Vương Nham a, hôm nay đột nhiên tới chơi là có chuyện gì?" Nhạc Cương không nói nhiều trực tiếp móc ra Tô Vân cho lệnh bài thông hành, đưa tới, "Mạnh trưởng lão, chúng ta phụng sư mệnh ra ngoài, làm phiền ngài an bài phi chu tiếp dẫn." Mạnh trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra thực hư một phen, nhẹ gật đầu, "Lệnh bài không sai." Hắn đem lệnh bài trả lại cho Nhạc Cương, vuốt vuốt sợi râu nói an bài phi chu cần một chút thời gian, các ngươi ở đây chờ một lát, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị. Làm phiên trưởng lão. Nhạc Cương chắc tay, mặc dù nóng đội, nhưng cũng biết quá trình như vậy, thế là liền đặt mông ngồi tại bên cạnh trên ghế kiên nhận chờ đợi. Thừa dịp lúc rảnh rỗi này, Vương Nham trong lòng hơi động, tiến lên một bước, khách khí dò hỏi, Mạnh trưởng lão, đệ tử muốn hướng ngài nghe ngóng một người. A, người nào? Mạnh trưởng lão nhìn về phía Vương Nham, cười hỏi thăm. Là một vị tên là Chu Hữu Thiết đệ tử tạp dịch, trước đó cùng chúng ta cùng ở một cái viện. Không biết hắn tình hình gần đây như thế nào? Vương Nham hỏi. Chu Hữu Thiết. Mạnh trưởng lão hơi sững sờ, lộ ra thần sắc suy tư, lập tức nghĩ tới, à, ngươi nói chính là tiểu mập mạp kia à? Bất quá ngươi tới được không khéo, tiểu mập mạp kia, tại 2 tháng trước, liền đã chính mình đưa ra, từ đi đệ tử tạp dịch thân phận, đi về nhà. Về nhà. Vương Nham khẽ giật mình, truy vấn, trưởng lão, có biết hắn vì sao đột nhiên rời đi? Mạnh trưởng lão lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận, cụ thể nguyên do, lão phu vậy không rõ ràng lắm. Lúc trước hắn xác thực một mực không thể hoàn thành dẫn khí nhập thể, trong lòng buồn khổ là có nhưng vậy coi như an tâm, mỗi ngày nên làm bài tập tạp dịch một dạng không rơi. Chính là tại 2 tháng trước, chẳng biết tại sao, giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt, hoặc là nói là tâm ý ngồi lạnh đi. Chủ động tới tìm ta, nói hắn tư chất ngu dốt, tiên lộ vô vọng, không muốn lại ở chỗ này vô ích tuế nguyện, khẩn cầu rời đi, trở về phàm tục, làm người bình thường an ổn sống qua ngày. Mạnh trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói, ta nhìn hắn đã quyết định đi, sát mặt vậy sát thực không có ngày xưa điểm tâm này khí, ép ở lại vô ích, liền theo quy chuẩn hắn rời đi. Nghe được tin tức này, Vương Nham trầm mặc một lát, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn nguyên bản còn muốn lấy lần này đi ra, nếu có thể nhìn thấy Chu Hữu Thiết, liền nói cho hắn biết nội môn tạp dịch khảo hạch tin tức, cho hắn một hy vọng cùng cố gắng phương hướng. Không nghĩ tới, tiểu mập mạp này cuối cùng vẫn là không thể kiên trì. Có lẽ, là hắn một thân một mình đối mặt tu hành hàng rào lúc, cảm nhận được trước nay chưa có cô độc cùng tuyệt vọng. Lại có lẽ, là phát sinh chuyện gì khác, dao động đạo tâm của hắn. Nguyên nhân cụ thể đã không cách nào biết được. Nếu là lựa chọn của chính hắn, Vương Nham cũng chỉ có thể tôn trọng. Tiết lộ từ từ, đạo tâm không kiên người, xác thực khó có tạo thành. Đa tạ trưởng lão cáo chi. Vương Nham đối Mạnh trưởng lão chắp tay, không hỏi thêm nữa. Đợi ước chừng thời gian một nén nhang, một tên đệ tử chấp sự tiến đến bẩm báo, tiếp dẫn phi chu đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Cương sớm đã không đợi được kiên nhẫn, nghe vậy lập tức kéo Vương Nham, đi đi đi. Sư đệ, rốt cục có thể đi ra. Hai người đi theo Mạnh trưởng lão đi vào ngoài điện quảng trường, một chiếc hình toi phi chu đang lặng lặng bò neo ở nơi đó. Cùng Mạnh trưởng lão tạm biệt sau, Nhạc Cương cùng Vương Nham nhảy lên leo lên phi chu. Trong phi thuyền bộ không gian không lớn, chỉ có mấy cái chỗ ngồi. Điều khiển phi chu chính là một vị trầm mặc ít nói ngoại môn chấp sự. Theo chấp sự khởi động pháp trận, phi chu nhẹ nhàng chấn động, lập tức vô thanh vô tức lơ lửng, sau đó bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo ngân mang, phóng lên tận trời. Phi chu tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng tầng mây mù, cấp tốc vượt qua ngoại sơn phạm vi, hướng phía Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận biên giới bay đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, cảnh sát chung quanh cũng đều bị lưu quang che giấu. Phi hành hồi lâu, phi chu tốc độ mới rốt cục bắt đầu rõ ràng chậm lại, đồng thời độ cao vậy tại dần dần giảm xuống, bao khỏa ở phi thuyền chung quanh quang mang từ từ biến mất. Hai vị, chúng ta đã rời đi tông môn phạm vi, phía dưới chính là phàm tục địa giới. Một mực trầm mặc chấp sự rốt cục mở miệng nói một câu. Vương Nham cùng Nhạc Cương lập tức tiến đến cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nhìn xuống dưới. Đập vào mi mắt, không còn là trong tông môn cái kia linh khí nồng đậm, Kỳ Phong đứng bước tiên ra cảnh tượng. Phía dưới từng tòa thành trấn, thôn trang như là quân cờ giống như tản mát tại trên đại địa, khói bếp lượn lờ, thiên mạch giao thông, một phái sinh cơ bừng bừng mà tràn ngập yên hỏa khí tức thế gian cảnh tượng. Ha ha, đến, cuối cùng đã tới. Nhạc Cương nhìn phía dưới cảnh tượng, kích động xoa xoa tay, sư đệ, sau đó 10 ngày, chúng ta cần phải hảo hảo thể nghiệm một phen mới là. Chương 87, cậu kỳ nhân xâm hầm lưu tiên chương 87, cậu kỳ nhân xâm hầm lưu tiên phi chu cuối cùng vững vàng rơi xuống một nơi hiếm vết người cổ phong chi đỉnh. Cửa khoang im mắng trượt ra, Vương Nham cùng Nhạc Cương tuần tự nhảy xuống. Sau 10 ngày, giờ ngọ cả, ta sẽ ở nơi đây chờ đợi. Hai vị nhớ lấy đúng giờ, quá hạn không đợi. Điều khiển phi chu đệ tử chấp sự lời ít mà ý nhiều bàn giao một câu, sau đó liền điều khiển phi chu lần nữa lên không, hóa thành một đạo ngân mang, trở về tông môn đi. Đỉnh núi, chỉ còn lại có Vương Nham cùng Nhạc Cương hai người, cùng gào thét mà qua gió núi. Nhạc Cương giang hai cánh tay, hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra vô cùng say mê cùng buông lòng thần sắc, ha ha cười nói, ha ha ha. Đi ra. Cuối cùng đi ra. Sư đệ, ngươi ngửi, cái này phàm giới không khí, mặc dù linh khí mỏng manh chút, nhưng nhiều chút bùn đất, có cây hoa ân, còn có nơi xa bay tới khói bất khí. Đây mới là còn sống hương vị a. Hắn dùng sức bước lên dưới chân bùn đất, cảm thụ được phần kia kiên cố, lộ ra hưng phấn dị thường. Vương Nham vậy hít sâu một hơi, xác thực, không khí nơi này cùng trong tông môn hoàn toàn khác biệt, thiếu đi mấy phần thanh linh, lại nhiều hơn mấy phần nặng nề cùng chân thực. Hắn nhìn về phía Nhạc Cương, hỏi: "Sư minh, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Nhạc Cương đã sớm kế hoạch tốt, nghe vậy vung tay lên, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là đi trước tế một tế ngũ tạm miếu. "Sư minh ta biết một nơi tốt, đảm bảo để cho ngươi đem tích cốc đan mùi vị quên mất không còn một mảnh. Theo ta đi." Nói đi, hắn lần nữa tế ra kiếm bản rộng kia, chào hỏi Vương Nham đi lên. Hai người khống chế kiếm quang, tránh đi nhiều người phức tạp đại lộ, hướng về một phương hướng mau chóng bay đi. Ước chừng phi hành gần nửa canh giờ, phía trước trên đường chân trời xuất hiện một tòa quy mô không nhỏ thành trì hình dáng. Tường thành cao ngất, cửa hàng xe ngựa người từ chỗ cửa thành nối liền không dứt, lộ ra có chút phồn hoa. Tới gần chút, có thể nhìn thấy trên cửa thành tuyên khắc lấy ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, bên trên phong thành. Vương Nham trong lòng hơi động, bên trên phong thành. Cái tên này hắn có chút ấn tượng, cách mình mới vừa tới đến thế giới này lúc tiểu trấn không xa. Nhạc Cương hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, hắn quen cửa quen mẹo điều khiển phi kiếm ở ngoài thành một mảnh không ai trong rừng cây nhỏ lặng yên hạ xuống. "Đi thôi sư đệ, vào thành." Nhạc Cương thu phi kiếm, sửa sang lại một chút áo bào, giả bộ như người bình thường, liền dẫn đầu hướng phía cửa thành đi đến. Vào thành sau, người bên trong người tới hướng, lộ ra có chút náo nhiệt. Nhạc Cương tựa hồ rất hưởng thụ loại không khí này, hắn mang theo Vương Nham ở trong đám người xuyên thẳng qua, rẽ trái lượt phải, cuối cùng đứng tại một nhà nhìn có chút khí phái, treo túy tiên lầu bảng hiệu tiểu lâu trước. Chính là nơi này. Nhà hắn xây tiên kê cùng bách hoa tiểu, thế nhưng là nhất tuyệt. Nhạc Cương liếm môi một cái, không kịp chờ đợi đi vào. Trong tiểu lâu tân khách ngồi đầy, tiếng người huyên náo. Tiểu nhị mắt sắc, gặp Vương Nham hai người khí độ bất phàm, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón, đem bọn hắn dẫn tới lầu 2 một cái gần cửa sổ nhã tọa. Nhạc Cương cũng không nhìn thực đơn, trực tiếp báo ra liên tiếp tên món ăn, say tiên kê, bát bảo vị, thịt kho tàu giò, cá hấp trưng, phỉ thúy canh lại đến hai ấm tốt nhất bách hoa tiểu. Nhanh lên bên trên. Tiểu nhị đi lại, cao giọng tuân lệnh lấy xuống dưới chuẩn bị. Vương Nham nhìn xem Nhạc Cương cái này thuần thục gọi món ăn tư thế, liền biết hắn không có ít đến nơi đây. Rất nhanh, thịt rượu như là nước chảy đã bưng lên, bày đầy dòng dã cả bàn. Màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm ăn phóng đại. Tới. Sư đệ, đừng khách khí. Thúc đẩy. Nhạc Cương nói một tiếng, liền dẫn đầu kẹp lên một cái bóng loáng tỏa sáng thịt kho tàu giò, miệng lớn gặm, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, liên tục tán thưởng, ân, hương, chính là mùi vị này. Hắn lại rót cho mình một ly bách hoa tiểu, uống một hơi cạn sạch, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, à, đây mới gọi là sinh hoạt. Đan Hà Phong những cái kia tích cốc đan, ăn đến lao tử đầu lưỡi đều nhanh mất đi vị giác. Vương Nham cũng bị cái này đã lâu sắc hương vị đều đủ thức ăn khơi gợi lên thèm ăn, hắn cầm lấy búa, vậy nhâm nhi thưởng thức, hương vị rất không tệ. Xác thực, so với chỉ có thể cung cấp năng lượng, không có chút nào tư vị có thể nói tích cốc đan, đây mới là người nên ăn đồ vật. Hai người phong quyển tàn vân, ăn như gió cuốn. Nhạc Cương một bên ăn còn một bên càng không ngừng cho Vương Nham gắp thức ăn, trong miệng mơ hồ không do nói, sư đệ, ăn nhiều một chút. Ngươi nhìn ngươi gầy tại trong tông môn vào xem lấy tu luyện đi. Đến nếm thử cái này cậu kỳ nhân xâm hầm lưu tiên, nhiều bồi bổ. Nam nhân mà, khỏe mạnh điểm tốt. Sau khi cơm nước no nê, Nhạc Cương thích trí tựa lưng vào ghế ngồi, vỗ vỗ chính mình cái bụng hơi nô lên, một mặt thỏa mãn. Tính tiền, hai người đi ra túy tiên lầu. Bên ngoài ánh nắng buổi vặn, phố xá vẫn như cũ náo nhiệt. Nhạc Cương duỗi lưng một cái, sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ bên hông trong túi chứa vật lục lọi một trận, lấy ra một khối ước chừng lớn chừng bàn tay trẻ con, ôn nhuận sáng long lanh ngọc thạch màu trắng, đưa cho Vương Nham. "Sư đệ, cái này ngươi cầm." Nhạc Cương nói ra. Vương Nham tiếp nhận ngọc thạch, vào tay ôn lương, có thể cảm nhận được bên trong tựa hồ khắc rõ một chút luyện khí phù văn. Sư Minh, đây là hắc hắc, đồ chơi nhỏ, chính ta chơi đùa. Nhạc Cương đắc ý cười cười, giải thích nói, ngươi đem nó cất kỹ, nếu là gặp phiền phải gì, hoặc là cần hỗ trợ, liền hướng bên trong rót vào một tia linh lực. Sư Minh ta bên này, hắn chỉ bên hông mình treo một khối đồng dạng tính chất, nhưng hơi lớn một chút ngọc thạch, tiếp tục nói, liền có thể lập tức cảm ứng được vị trí của ngươi, lập tức chạy tới giúp ngươi. Vương Nham nghe chút, lập tức minh bạch Nhạc Cương ý đồ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Cương, có chút dở khóc dở cười, Sư Minh, ngươi đây là muốn đơn trượt. Ha ha, bị ngươi nhìn ra rồi. Nhạc Cương vậy không che giấu, cười ha ha lấy vô vô Vương Nham bả vai, ngươi không phải vậy có chính mình sự tình muốn làm thôi. Đưa tin a, thăm người thân a cái gì? Sư Minh ta đi theo ngươi, chẳng phải là chậm trễ ngươi làm việc. Lại nói, Sư Minh ta cũng có chút việc tư phải xử lý một chút, hắc hắc. Hắn nói xong xong Vương Nham chớp mắt vài cái. Chúng ta liền chia ra hành động, riêng phần mình xử lý riêng phần mình sự tình. 9 ngày sau, hay là giữa trưa, ngay tại cái này Túy Tiên lầu tụ họp. Sau đó cùng một chỗ về tông môn, thế nào? Nhạc Cương đề nghị. Vương Nham nhìn xem Nhạc Cương cái kia không kịp chờ đợi muốn tự do hoạt động dáng vẻ, biết cản vậy ngăn không được, mà lại mình quả thật cũng cần một mình đi hoàn thành cầu nhị hỉ bọn hắn phó thác sự tình. Có cái này cảm ứng ngọc thạch tại, cũng là thuận tiện liên hệ. Tốt, liền theo Sư Minh lời nói. Sau 9 ngày, Túy Tiên lầu tụ họp. Vương Nham gật đầu đồng ý, đem cảm ứng ngọc thạch coi chừng thu vào túi trữ vật. Thông quái. Sư Minh kia ta liền đi trước một bước. Sư đệ chính ngươi cẩn thận một chút. Gặp được phiền phức đường ngược trống, nhớ kỹ gọi ta. Nhạc Cương lại dặn dò một câu, sau đó liền hướng phía Vương Nham phất phất tay, quay người tụ hợp vào dòng người bên áo, thử phát điệu hát dân gian, nên ngang biến mất tại khu phố góc rẽ. Vương Nham đứng tại chỗ, nhìn xem Nhạc Cương biến mất phương hướng, bất đắc dĩ cười cười. Bất quá, như vậy cũng tốt. Đi trước giúp mình mấy cái tiểu đệ đem sự tình làm, sau đó nghĩ biện pháp đem tiền trên người đều đổi thành cần dùng đến đồ vật mang về tông môn. Chuyến này cũng không thể đến không. Chương 88, cậu lịch sử thôn chương 88, cậu lịch sử thôn rời đi huyên náo bên trên phong thành. Vương Nham dựa theo từ cửa hàng sách mua được địa đồ, đầu tiên tiến về khoảng cách tương đối hơi gần cầu nhị hỉ ra chỗ Thanh Nhu trấn cấp dưới thôn xóm. Cầu sư thôn. Danh tự này khi Vương Nham đứng tại cửa thôn, nhìn xem khối kia dãi dầu sừng gió, khắc lấy cầu sư thôn ba chữ to bia đá lúc, khóe miệng nhịn không được có quắp mấy lần. Cầu thả sử cấp chó. Vương Nham trong lòng không còn gì để nói, mặc dù đã sớm nghe nói cầu nhị hỉ nhà ở thôn phần lớn người không phải họ cầu chính là họ sử, nhưng cái tên này vẫn còn có chút đặc biệt. Lần này tên người là nghĩ thế nào? Gọi sử cầu thôn có thể hay không hơi êm tai một chút như vậy? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, giống như vậy không có em thai đi nơi nào. Thôi, có lẽ nơi đây dân phong thuần phác, không thèm để ý những chi tiết này. Hắn lắc đầu, không còn xoắn suýt cái này tràn ngập hương vị tên thôn, từ trong túi chữ vật lấy ra cậu nhị hỉ cái kia phong thật giấy thư nhà, xác nhận địa chỉ, liền cất bước đi vào thôn. Thôn không lớn, phong ốc phần lớn thấp bé, lấy gạch một cùng đầu gỗ xây thành, có vẻ hơi rách nát. Sắp tới giữa trưa, trong thôn lại có chút an tĩnh, chỉ có mấy cái chó vườn lười biếng nằm ngoài ven đường phơi nắng, ngẫu nhiên cảnh giác liếc một chút Vương Nham người xa lạ này. Vương Nham nhìn thấy cửa thôn dưới một gốc cây ngoại lớn, ngồi một vị tóc hoa râm, mặc vải thô áo choàng ngắn, chính híp mắt ngủ gật lao đại gia. Hắn đi lên trước, khách khí do hỏi, "Đại gia, quấy rầy một chút, xin hỏi ngài biết cậu nhị hỉ nhà ở nơi nào sao?" Lão đại gia kia tựa hồ lỗ tai hơi đen, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đục ngầu nhìn Vương Nham một chút, kéo dài thanh âm hỏi, "À, cái gì nhị hỉ a?" Vương Nham để cao chút âm lượng, "Cậu nhị hỉ." Lão đại gia nghiêng lỗ tai, "Cậu thả cái gì?" Vương Nham nhẫn mại tính tình, "Cậu nhị hỉ." Lão đại gia vẫn như cũ một mặt mờ mịt, "Cậu thập yêu hỉ a?" Vương Nham hắn cảm giác lão đầu nhi này không phải bên thai quáng, thuần túy là đang treo chọc chính mình chơi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống điểm này không kiên nhẫn, quyết định không lãng phí thời gian nữa, quay người chuẩn bị đi tìm người khác hỏi một chút, trong miệng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, thật là một cái lao rừng bút nhưng mà, hắn vừa dứt lời, cái kia nguyên bản nhìn mệt mỏi muốn ngủ lão đại gia lại bỗng nhiên mở mắt, thân thủ mạnh mẽ lập tức đứng lên, chỉ vào Vương Nham mắng, "Hắc, danh con, ngươi mắng ai đây? Lão tử Lô Thai Linh đây. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là chúng ta cậu sử thôn thôn trưởng. Ngươi dám mắng ta?" Coi chừng ta để cho ngươi ăn không được ôm lấy đi ba chữ còn chưa nói ra miệng, Vương Nham đã mặt không thay đổi từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ước chừng một hai trọng bạc vụn, trực tiếp nhét vào thôn trưởng trong tay. Thôn trưởng kia cảm giác trong lòng bàn tay trầm xuống, cúi đầu xem xét, là bạch hoa hoa bạc. Đến bên miệng mắng từ trong nháy mắt nuốt trở vào, trên mặt vẻ giận dữ như là băng tuyết tan rã, trong nháy mắt chất đầy nếp nhăn cười, trở mặt tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Ôi, ăn không được. Vậy liền không ăn thôi. Quý khách ở sát tới, là lao hán thai ta có, không có nghe rõ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thôn trưởng chăm chú nắm chặt bạc, sợ Vương Nham đổi ý, thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, ngài vừa mới là hỏi cậu nhị hỉ ra đúng không? Ta biết, ta biết. Đi đi đi, lão hán ta mang ngài đi. Hắn một bên nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, một bên nói liên miên lại nhải nói, cái này cậu nhị hỉ a, hai năm trước đi thật xa địa phương bái tiên sơn, đi tu tiên. Tu tiên đại đạo cái gì, nghe là huyền huyền hồ hồ rất dọa người. Nhưng lão hán ta nhìn a, không có tác dụng lớn gì. Cái này đều hơn 2 năm gần 3 năm một chút tin tức đều không có, sống hay chết cũng không biết. Không công để cầu đại phú trong nhà thiếu một cái dùng được nam đinh, trong đất sống đều bận không qua nổi. Người trong thôn tự mình đều nói, nhà bọn hắn cái này tiên sợ là sửa không đều nhanh thành trò cười đi. Vương Nham theo ở phía sau, nghe thôn trưởng nói rông dài, chân mày hơi nhíu lại. Rất nhanh, thôn thôn trưởng mang theo Vương Nham đi tới thôn dựa vào tây đầu một gia đình ngoài viện. Viện này so với những gia đình khác tựa hồ càng lộ vẻ rách nát một chút, gạch một tường vây có nhiều chỗ đã đổ sụp, dùng nhánh cây miễn cưỡng chặn lấy. Nhưng mà, không đợi Vương Nham tiến lên gõ cửa, liền nghe đến trong viện truyền ra một trận tiếng cãi vã kịch liệt cùng nữ nhân tiếng khóc. Cầu đại phú, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Hôm nay nếu là không bỏ ra nổi tiền đến, cũng đừng trách mấy ca không khách khí. Mạng ngu gia, van cầu ngài lại thư thả mấy ngày đi. Ta nhất định nghĩ biện pháp. Nhất định nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp. Ngươi muốn cái giám biện pháp. Ngươi lấy cái gì muốn? Đem ngươi ra phòng ở nát này bán đều không đáng mấy đồng tiền. Cha. Nương. Ô, thôn trưởng vừa nghe đến thanh âm bên trong, nhất là Mã Ngũ ra ba chữ, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa rồi cầm tới bạc vui sướng trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Hắn cuốn quýt đôi Vương Nham thấp giọng nói, là trấn trên Mã Ngũ. Đây chính là cái côn đồ vô lại, tay đen đâu. Quý khách, ngài ngài tự cầu phúc, lao hắn ta đi trước. Nói xong, cũng không đợi Vương Nham đáp lại, lão thôn trưởng này liền giống con thỏ con bị giật mình giống như, điểm lấy chân, nhanh như chớp chạy mất dạng, ngược lại là lộ ra 10 phần linh hoạt. Vương Nham ánh mắt lạnh lẽo, cất bước trực tiếp đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động cũ nát cửa gỗ. Trong viện tình hình đập vào mi mắt, một cái khuôn mặt tiểu tụy, dáng người gầy còm hán tử trung niên chính ngăn tại một cái đồng dạng sắc mặt vàng như nến, không ngừng gạt lệ phụ nhân cùng một cái dọa đến run lẩy bẩy, ước chừng 13-14 tuổi, xanh xao vàng bọn tiểu cô nương trước người. Mà đối diện với của bọn hắn thì là ba cái mặc dáng vẻ lưu manh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử. Một người cầm đầu ôm ngực, lộ ra ngực lông đen, bên hông cài lấy đem truy thủ, chính phách lối chỉ vào cậu đại phú cái mũi mắng, chắc hẳn chính là thôn trưởng trong miệng nói cái kia Mã Ngũ. Nha, lại tới một cái. Người là ai a? Mã Ngũ nhìn thấy đẩy cửa tiến đến Vương Nham, gặp hắn mặc phổ thông, niên kỷ lại nhẹ, không có để hắn vào trong mắt, cả lơ phất phơ mà hỏi thăm. Cậu đại phú một nhà vậy nghi hoặc mà khẩn trương nhìn xem Vương Nham khách không mời mà đến này. Vương Nham không để ý đến Mã Ngũ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cậu đại phú, ngữ khí bình thản hỏi, xin hỏi, nơi này là cậu nhị hỉ ra sao? Nghe được cậu nhị hỉ cái tên này, cậu đại phú cùng phụ nhân kia thân thể đều là chấn động, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin và mang, phụ nhân kia càng là kích động tức ra, nhị hỉ. Là nhà ta nhị hỉ có tin tức sao? Mã Ngũ lại cười nhạo một tiếng, đánh gây bọn hắn, cậu nhị hỉ. Chính là nhà ngươi cái kia nghe nói đi tu tiên tiểu tử. Hừ, tu tiên? Tu mẹ nó cái rắm. Nếu là thật tu tiên, còn có thể để cho các ngươi nhà nghèo thành bức dạng này. Còn có thể để lão tử đến đòi nợ. Ta nhìn tám thành là chết ở bên ngoài. Hắn không tiếp tục để ý Vương Nham, tiếp tục đe dọa nhìn cậu đại phú, hung tợn nói, cậu đại phú, lão tử không dành cùng ngươi hao tổn. Hôm nay tiền này, ngươi là còn hay là không trả? Cậu đại phú mặt lộ tuyệt vọng, câu khẩn nói, Mã Ngũ gia, không phải không trả, là thật các ngươi lợi tức quá cao, ta liền mượn 5 lượng bạc, đã trả 7 lượng bạc, hiện tại còn thiếu các ngươi 5 lượng, ta thật sự là không trả nổi thiếu cùng lão tử dùng bài này. Mã Ngũ không kiên nhẫn vung tay lên, không có tiền. Cũng được. Hắn ánh mắt dâm tà rơi vào cái kia dọa đến hướng mâu thân sau lưng co lại tiểu cô nương trên thân, cười hắc hắc nói, ngươi nha đầu này, mặc dù gầy điểm, nhưng bộ dáng coi như chu chính, dưỡng dưỡng cũng có thể bán mấy đồng tiền. Dạng này, ngươi đem nha đầu chống đỡ cho ta, trước đó sổ sách xóa bỏ. Thế nào? Không được. Tuyệt đối không được. Cậu đại phú như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên giang hai cánh tay, gắt gao bảo vệ thế nữ, tê thanh nói, ta chính là đập nổi bán sát, bán phòng bán đất, vậy tuyệt không bán nữ nhi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mã Ngũ sầm mặt lại, đối sau lưng hai tên tùy tùng bung tay lên, cho ta đem nha đầu này mang đi. Ta xem ai dám cản. Chương 89, lãi mẹ đẻ lãi con. Chương 89, lãi mẹ đẻ lãi con. Ngay tại Mã Ngũ hai tên tùy tùng kia cởi gần, đưa tay liền muốn đi bắt người lúc, Vương Nham thanh âm băng lãnh vang lên lần nữa, dừng tay. Hai người kia động tác trì trệ, Mã Ngũ vậy cau mày, không kiên nhẫn quay đầu, tiểu tử, con mẹ nó ngươi không xong đúng không? Vương Nham trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là thản nhiên nói, chẳng phải còn thiếu các ngươi 5 lượng mà sao? Bản đại gia thay bọn hắn trả. Nói, hắn giống như là ảo thuật giống như, tay tại bên hông một vòng, giữa ngón tay liền nhiều mấy khối lớn nhỏ không đều bạc vụn, tiện tay hướng Mã Ngũ dưới chân ném một cái, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Ê, cầm lấy đi, chỉ nhiều không ít. Một tên tùy tùng đội vàng xoay người đem toái ngân nhặt lên, đặt ở trong tay đỡ lượng, lại móc ra tùy thân mang một thanh tiểu xảo cân tiểu ly cẩn thận sưng sưng, ngẩng đầu đối Mã Nam đạo, Ngũ gia, đủ 5 lượng, còn nhiều ra 3 tiền. Mã Ngũ nhìn xem hoa trắng kia hoa bạc, trong mắt vẻ tham lam càng đậm, nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua ý tứ. Hắn cười nhạo một tiếng, ngẹo đầu nhìn về phía cậu đại phú, ai nói cho ngươi, hắn chỉ thiếu chúng ta 5 lượng. Cậu đại phú nghe chút, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Mã Ngũ, trước mấy ngày các ngươi đến, rõ ràng chính miệng nói, còn kém 5 lượng. Làm sao hiện tại lại thay đổi quẻ? Mã Ngũ hai tay mở ra, một bộ vô lại sắc mặt, đó là trước mấy ngày. Chúng ta nghề này có quy củ, thiếu tiền, mỗi ngày vậy cũng là muốn lăn lợi tức. Lãi mẹ đẻ lãi con, biết hay không? Cho tới hôm nay, cả gốc lẫn lãi, hết thảy bát lưỡng. Bát lưỡng? Cậu đại phú mắt tối sầm lại, kém chút mất đi, đây quả thực là ăn tươi nuốt sống. Mã Ngũ lại không nhìn hắn nữa, mà là đưa mắt nhìn sang Vương Nham, mang theo khiêu khích cùng trêu bừa, tiểu tử, ngươi không phải có tiền sao? Không phải ưa thích mạo xương đại gia sao? Cái kia lại thay hắn còn a? Còn kém 3 lượng, lấy ra, ra lập tức rời đi. Hắn đoán chắc Vương Nham trẻ tuổi nóng tính, lại tựa hồ có chút thân gia, muốn nhân cơ hội lại nhiều dọa dẫm một bút. Vương Nham nhìn xem Mã Ngũ bộ kia không có sợ hãi ghê tởm sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Đưa tay lại đang trong ngực móc móc, lần này lấy ra mấy hạt toái ngân, ở trong tay ước lượng lấy, rõ ràng không chỉ ba lượng. Còn kém ba lượng là đem Vương Nham không có lập tức đưa tới, mà là mở bàn tay lộ ra bạc, người qua đây cầm. Mã Ngũ gặp Vương Nham thật lại có thể xuất ra tiền đến, trong lòng cũng hỉ, xem ra hôm nay thật sự là gặp được cái oan đại đầu. Hắn vậy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi kia là bị khí thế của mình dọa sợ, sợ bị đánh, cho nên mới ngoan ngoan bỏ tiền. Hắn Dương Dương đắc ý đi lên trước, đưa tay liền hướng phía Vương Nham bạc trong tay chụp tới, trong miệng còn nói lấy, tính ngươi tiểu tử tức thời, nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến bạc sát na, dị biến nảy sinh. Vương Nham cái kia cân nhắc bạc tay, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền. Nguyên bản bình hòa ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Không có dấu hiệu nào, đấm ra một quyền. Mã Ngũ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ thấy một nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng đại, sau đó ngực liền như là bị một thanh nặng nề thiết truy hung hăng đập trúng. Bành! Một tiếng lột ngạt đến cực điểm nhục thể tiếng va chạm vang lên lên. A! Mã Ngũ phát ra một tiếng như rết heo kêu thê lương thảm thiết, cả người như là như diều đứt dây, hai chân cách mặt đất, hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắn quý tích bay bên trên, đúng lúc là bức kia vốn là rách nát không chịu nổi gạch mục tường viện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, khói bụi tràn ngập. Mã Ngũ cái kia to con thân thể vậy mà trực tiếp đem tường viện kia va sụp một mảng lớn, đất vụn phôi rầm rầm rơi xuống, đem hắn hơn nửa người đều chôn ở phía dưới, chỉ còn lại có đầu cùng một đầu cánh tay lộ ở bên ngoài. Hắn trong miệng mũi máu tươi chảy ròng, ngực đau nhức kịch liệt khó nhịn, cảm giác xương sườn chí ít gãy mất tận mấy cái, nhìn về phía Vương Nham ánh mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng hãi nhiên. Đây là quái lực gì? Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, thẳng đến Mã Ngũ bị chôn ở gạch đá bên dưới kêu thảm, hắn hai tên tùy tùng kia mới phản ứng được lập tức đi lên nâng. Vương Nham mở ra bàn tay, cái kia mấy hạt toái ngân vẫn như cũ lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Hắn tiện tay đem toái ngân hướng phía Mã Ngũ phương hướng đã đánh qua, toái ngân đinh đinh đang đang rơi vào Mã Ngũ đầu bên cạnh miếng đất bên trên. Nhiều tiền, coi như là đưa cho ngươi tiền thuốc. Vương Nham thanh âm vẫn như cũ bình thản, vừa mới một quyền kia chỉ dùng hai thành lực, không nghĩ tới uy lực còn có lớn như vậy. Mã Ngũ chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhìn xem gần trong gang tấc toái ngân, vừa hãi vừa sợ ngẩng lên đầu nhìn về phía Vương Nham, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi người rốt cuộc là ai? Vương Nham nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, hỏi ngược lại, làm sao? Nhìn ngươi cũng là sống trong nghề, chẳng lẽ chưa nghe nói qua ẩn thế dịu thánh, Vương Thiên Hùng danh hào sao? Vương Thiên Hùng. Mã Ngũ nghe được cái tên này, con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn mặc dù chỉ là cái trên trấn quận quận, nhưng cũng nghe qua một chút trên giang hồ truyền thuyết cùng cấm kỵ danh hào, cái này Vương Thiên Hùng tựa hồ chính là một cái trong số đó. Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này là vị kia dịu thánh đệ tử? Nghĩ đến đây khả năng, Mã Ngũ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, doa đến kém chút kẻ ra quần. Vương Nham rất hài lòng Mã Ngũ phản ứng, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói, về sau, cậu đại phú nhà này, còn có cái này cậu sử thôn, ta bảo bọc. Còn dám đến nháo sự, coi chừng mạng chó của các ngươi. Lan. Một cái lan chữ, như là kinh lôi nổ vang. Mã Ngũ cùng hắn hai tên tùy tùng kiết như được đại xá, lộn nhào giằng co. Hai tên tùy tùng luống cuống tay chân đem trên mặt đất bạc nhặt lên, sau đó dựng lên thụ thường không nhẹ Mã Ngũ, kẻ ra quần, chật vật không chịu nổi thoát đi thôn, phản phất phía sau có lệ quỷ lấy mạng bình thường. Nhìn xem Mã Ngũ ba người hốt hoảng chạy trốn bóng lưng biến mất, rách nát trong tiểu viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Cậu đại phú cùng thê nữ của hắn đã sớm bị vừa rồi cái kia liên tiếp biến cố cả kinh trận mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn đứng ở nơi đó, thân hình cũng không tính đặc biệt khôi ngô, lại phản phất tận chứa vô tận lực lượng Vương Nham, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cũng khó nói nên lời cảm kích. Ân công, đa tạ ân công ân cứu mạng. Cậu đại phú dẫn đầu kịp phản ứng, lôi kéo thê tử cùng nữ nhi bịch một tiếng liền quỳ gối Vương Nham trước mặt, liền muốn dập đầu. Vương Nham liền vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đưa đỡ, mau mời lên. Không được. Hắn khí lực cỡ nào chi đại, cậu đại phú một nhà chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng đem bọn hắn nâng lên, căn bản là không có cách quỳ xuống. Không phải làm đại lễ này. Vương Nham ôn hòa nói. Cậu đại phú kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm nghẹn nào, tấn công, con ngựa kia năm là trấn trên nổi danh ác bá, hôm nay nếu không phải ngài, nhà ta nha đầu nhà ta liền xong rồi a. Phụ nhân kia cũng là không ngừng lau nước mắt, nói cảm ơn liên tục. Vương Nham nhìn xem bọn hắn, mỉm cười, từ trong túi chứa vật lấy ra cậu nhị hỉ cái kia phong thật dày thư nhà, đưa tới. Chuyến này mà đến, ta kỳ thật nhận ủy thác của người, đặc biệt đến đem cho các ngươi đưa tin. Đưa tin? Cậu đại phú sững sờ, tiếp nhận cái kia phong chiếu nặng tin, không khỏi hỏi thăm, nhị hỉ sao? Không sai. Vương Nham nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định, cậu đại phú cùng vợ hắn nữ nhi lập tức vây tại một chỗ, không kịp chờ đợi đem phong thư mở ra. Phong thư vừa mới mở ra, một chồng chồng chất chỉnh tề, nhan sắc sáng rõ trang giấy liền trượt xuống đi ra. Cậu đại phú vô ý thức tiếp được, triển khai xem xét, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Cái kia rõ ràng là một chồng mệnh giá khác nhau ngân phiếu. Thô sơ giản lược xem xét, khoảng chừng mười mấy tấm, cộng lại chỉ sợ có hơn 200 lượng. Hơn 200 lượng bạc. Đối với cậu đại phú dạng này mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời hộ nông dân ra tới nói, đây quả thực là một cái con số trên trời. Bọn hắn một nhà tân tân khổ khổ quanh năm suốt tháng, mưa thuận gió hòa lời nói, đào đi mở tiêu, có thể tích lũy 5-6 lượng bạc cũng đã là cảm ơn trời đất. Cái này hơn 200 lượng, đầy đủ bọn hắn thư thư phục phục vượt qua mấy chục năm giàu có sinh hoạt. Cái này cậu đại phú cầm ngân phiếu tay run đến lợi hại, nói đều nói không ra ngoài. Hắn vội vàng lại rút ra bên trong giấy viết thư, triển khai. Trên tờ giấy là cậu nhị hỉ cái kia mặc dù không được tốt lắm nhìn, nhưng bọn hắn không gì sánh được quen thuộc bút tích. Nhìn xem nhi tử tự tay viết thư, cảm thụ được trong câu chữ lo lắng cùng tiền đồ, nhìn lại trong tay cái kia chữ nặng đủ để cải biến bọn hắn một nhà vận mệnh ngân phiếu, cậu đại phú vợ chồng lần nữa ôm nhau mà khóc.
"Tốt, tốt,
con ta có tiền đồ,
thật thành tiên sư."
Cậu đại phú nghẹn ngào, lặp đi lặp lại vuốt ve giấy viết thư cùng ngân phiếu, tựa hồ còn có chút không thể tin được hết thảy trước mắt là thật.
Chương 90, tiểu sông thôn chương 90, tiểu sông thôn rời đi cậu sự thôn, Vương Nham tâm tình có chút phức tạp. Đã có thay cậu nhị hỉ cảm thấy cao hứng, vậy có một tia đối người phàm tục cuộc sống gia đình sống không dễ cảm khái. Hắn vô vô bên hông túi chữ vật, bên trong ngoại trừ chính hắn vật phẩm bên ngoài, còn nhiều thêm một túi chữ nặng thổ đặc sản. Đó là cậu nhị hỉ phụ mẫu cố gắng nhét cho hắn, nói là nhà mình phơi thì khô, ướp dưa muối cùng một chút trên núi hoa quả khô, đều là hai yêu thích ăn dặn đi dặn lại nhất định phải mang cho nhi tử. Lão lưỡng cậu còn muốn giết gà làm thịt nông khoản đại Vương Nham, bị hắn một thời kỳ nào đó trở về sau có chuyện quan trọng tại thân từ chối nhã nhặn. Bước kế tiếp, hắn muốn đi chính làng Lưu Tam Phúc gia. Hôm sau buổi trưa, Vương Nham đã tới Tiểu Hà thôn. Thôn này so cậu sự thôn nhìn càng thêm nhỏ khó, bên thôn nước sông đục ngầu chậm chạp, hai bên bờ thổ địa vậy có vẻ hơi cằn cỗi. Cửa thôn hài đồng phần lớn xanh xao vàng bọn, mặc vá chẳng vá đủ quần áo, hiếu kỳ lại dẫn một tia khiếp ý mà nhìn xem quần áo chỉnh tề Vương Nham. Vương Nham lần này không có gặp được nặng thai cửa thôn đại gia, rất dễ dàng liền nghe được Lưu Tam Phúc gia vị trí. Hắn đi vào chỗ kia ngoài viện. Sân nhỏ liền cái ra dáng không có cửa đâu, chỉ dùng một chút siêu siêu vẹo vẹo nhánh cây miễn cưỡng vây quanh một vòng. Cách thưa thất hàng rào, Vương Nham thấy được viện nội tình hình. Thời gian buổi trưa, người cùng một nhà chính vây quanh ở trong sân một tấm cũ nát dùng tảng đá đệm lên chân bên bàn gỗ ăn cơm. Nhân số nhiều, để Vương Nham có chút líu lưỡi. Thô thô xem xét, to to nhỏ nhỏ, lại có tiếp cận 10 cái hài tử. Từ nhìn 13-14 tuổi trai trai thiếu niên, đến còn tại trên mặt đất bò tuổi nhỏ đứa bé, ngồi hàng hàng tại trên ghế dài hoặc trực tiếp ngồi trên đất bùn. Như phụ cùng nữ mẫu, một đôi nhìn so với tuổi thật già mua rất nhiều vợ chồng, chính trông coi một ngụm to lớn bốc lên yếu ớt nhiệt khí nồi sắt. Trong nồi là cơ hồ không nhìn thấy hạt gạo, nước dùng nước hoa quả rau dại cháo. Như mẫu dùng một cái thìa gỗ, cẩn thận từng ly từng tí cho mỗi đứa bé trong chén múc lấy cháo loãng, phân lượng ít đến thương cảm. Như phụ thì tại một bên trầm mặc nhìn xem, cau mày, trên mặt khắc đầy sinh hoạt gian khổ. Bọn nhỏ bưng lấy bát, cơ hồ là ăn như hổ đói, mấy ngụm liền đem điểm này cháo loãng uống xong. Bên trong một cái hài tử, ước chừng 3-4 tuổi, cầm chén liếm lấy so tẩy qua còn làm chỉ toàn, nhưng như cũng méo miệng. Mắt lom lom nhìn cái chén không, mang theo tiếng khóc nức nở lẩm bẩm, "Nương, đói còn muốn ăn." Nhu mẫu trên mặt hiện lên một tia đau lòng cùng không kiên nhẫn, quát lớn, "Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, đâu còn có bao nhiêu. Lại kiên trì, không đói chết là được. Chờ thêm đoạn thời gian trong đất thu lương, đại gia lại nhiều ăn chút." Một bên Nhu phụ vậy thở dài, thanh âm khàn khàn nói bổ sung, "Các ngươi liền thỏa mãn đi, còn tốt có thể nhất ăn lão tam bị chúng ta đưa tiễn. Nếu là hắn đang ở nhà, liền hắn cái kia khẩu vị, các ngươi trong chén điểm ấy đều được lại phân hắn một nửa." Đến lúc đó liền điểm ấy nước canh đều uống không nóng hổi. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút bạo động bọn nhỏ lập tức đều yên lặng xuống tới, yên lặng túi lầu xuống, nhìn xem chính mình trống rỗng bát, không còn dám lên tiếng. Lúc này, một cái hơi lớn điểm nữ hải, nhút nhát ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, "Cha, nương, Tam Phúc ca ca hắn lúc nào có thể trở về nhà?" Như phụ hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, "Các ngươi quản hắn làm gì a? Hắn không trở lại mới là chuyện tốt." Nữ hải kia lại không buông bỏ, trong mắt mang theo một tia ước mơ, "Các ngươi không phải nói, ca ca đi bái tiên sơn, làm thần tiên đi sao? Nếu là ca ca thật lên làm thần tiên, hắn sau khi trở về, chúng ta khẳng định liền không lo ăn, có phải hay không?" "Làm thần tiên?" Nưu phụ cười nhạo một tiếng, trong tươi cười tràn đầy đắng chát cùng hiện thực tàn khốc, nào có dễ dàng như vậy coi như thần tiên. Đừng cả ngày muốn những cái kia có không có. Bọn nhỏ bị phụ thân lời nói dọa đến rụt cổ một cái, không còn dám nói ngữ. Trong viện chỉ còn lại có cái kia nhỏ nhất hài tử kiềm chế, bởi vì đói khát mà phát ra rất nhỏ tiếng nức nở. Đứng tại ngoài viện Vương Nham, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nghe vào trong tai. Trong lòng của hắn giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, cảm giác rất khó chịu. Hắn muốn cho là Nưu Tam Phúc cùng cậu nhị hỉ một dạng, là mang đối tiên đạo hướng tới cùng người nhà tha thiết kỳ vọng rời đi. Lại không nghĩ rằng, chân tướng vậy mà như thế tàn khốc. Nưu Tam Phúc, cái này chất phát đàng hoàng ngốc đại cá tử, lại là bởi vì lượng cơm ăn quá lớn, trong nhà thành liên lụy, nhìn qua rất có thể là bị ghét bỏ lấy lừa gạt đi. Chắc không được Vương Nham nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, người khác đều tại tranh đoạt tìm kiếm cái kia quyết định vận mệnh linh căn bảo châu, chỉ có Nưu Tam Phúc, một người yên lặng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nghiêm túc đào lấy rau dại. Hắn lúc đó tựa hồ đối với cái gì tiên duyên tịnh không để ý, chỉ muốn có một miếng ăn. Phản phất đó mới là hắn quen thuộc nhất, chuyện khẩn yếu nhất. Vương Nham lúc này hồi tưởng lại rời đi tông môn cùng ngày sáng sớm, Nưu Tam Phúc tìm tới hắn, nói cho Vương Nham chỉ cần giúp hắn đem thư giao cho cha mẹ hắn là được, mặt khác không cần phải để ý đến. Lúc đó Vương Nham cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ coi là Tam Phúc tính tình chân chất, không quen biểu đạt. Hiện tại chính mắt thấy đây hết thảy, hắn mới hiểu được trong câu nói kia đã bao hàm bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Nưu Tam Phúc có lẽ đầu óc xoay chuyển chậm, nhưng hắn lòng tựa như gương sáng, hắn biết rõ mình tại trong nhà là cái gì vị trí, biết người nhà đối với hắn ghét bỏ. Hắn để Vương Nham không cần nhiều quản, có lẽ là không muốn để cho chính mình cái này đại ca nhìn thấy người nhà hắn chân thực phản ứng, lại có lẽ là chính hắn đối sự thân thiết đó sớm đã không ôm quá nhiều kỳ vọng, chỉ là tận một phần làm người tử nghĩa vụ thôi. Nhìn xem trong tay cái này phong cùng cậu nhị hỉ phần kia một dạng chữ nặng tin, Vương Nham biết trong này trừ giấy viết thư, tất nhiên vậy lấp không ít ngân phiếu. Tại tông môn có thể dùng linh thạch đi đệ tử ngoại môn nơi đó hối đoái đến phàm tục ngân phiếu. Cái kia thật thà hắn tử, dù cho biết mình không nhận chào đón, như trước vẫn là cầm chân quý linh thạch đi đổi ngân phiếu. Nhưng mà nhìn xem viện nội đôi kia bởi vì một chút rau dại cháo mà quát lớn ấu tử, may mắn thùng cơm nhi tử không ở nhà phụ mẫu, Vương Nham trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt phản cảm cùng thất vọng. Hắn nguyên bản định hiện thân, đem thư tín tự tay giao cho Nưu phụ Nưu mẫu, cũng thay Tam Phúc nói mấy câu suy nghĩ, trong nháy mắt dập tắt. Thế là, Vương Nham hít sâu một hơi, nhắm ngay viện nội đất trống, cổ tay rung lên, đem cái kia đóng gói lấy Nưu Tam Phúc một mảnh xích tử chi tâm nặng nề phong thư, tinh chuẩn ném bỏ vào trong sân. Lại cạnh, phong thư rơi vào bùn đất trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bất thình lình sổ dạ no ổ tổ si mono, lập tức hấp dẫn viện nội chú ý của mọi người. Thứ gì? Nưu phụ cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia rơi vào trong viện bọc giấy. Hắn hùng hùng hổ hổ lấy, đối bên cạnh một cái niên kỷ hơi lớn nam hài quát, "Tứ bảo, đi, nhặt tới xem một chút. Cái nào không có mắt Vương Bát Cao tử hướng chúng ta trong viện ném loạn đồ vật." Gọi là Tứ bảo nam hài vội vàng chạy tới, nhặt lên phong thư, đưa cho Nưu phụ. Nưu phụ cau mày, trong miệng vẫn như cũ không sạch sẽ mang lấy, tiện tay xé mở phong thư đóng kín. Khi hắn nhìn thấy bên trong lộ ra cái kia một chồng ngân phiếu lúc, hắn tất cả tiếng mắng im bặt mà dừng, con mắt trong nháy mắt chừng đến như là trung đồng, hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Cái này đây là Nưu phụ tại chỗ mắt trợn tròn, nói cũng bắt đầu nói không lưu loát. Nưu mẫu cùng những hải tử khác vậy vây quanh, khi thấy Nưu phụ trong tay cái kia thật dày một sấp ngân phiếu lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, trong viện vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Ngân phiếu, là ngân phiếu. Một cái hơi lớn điểm hải tử nhận ra được, kích động hô. Nưu phụ luống cuống tay chân đem ngân phiếu toàn bộ rút ra, ngón tay run rẩy, thấm nước bọt, một tấm đếm lấy, 10 lượng, 20 lượng, 50 lượng, 100 lượng, 200 lượng, dòng giá 200 lượng, 200. Nưu mẫu phát ra một tiếng kinh hô, cơ hồ muốn ngất đi, trên mặt trong nháy mắt phun lên không bình thường ửng hồng. Nhanh, nhanh thu dọn đồ đạc. Nưu phụ đống nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng một loại vặn vẹo hưng phấn, hắn hạ giọng, gấp rút đối Nưu mẫu cùng bọn nhỏ quát, đem nồi bát đều thu. Nhanh, tiền này không biết là ai rơi bạn nhất tìm trở về liền xong rồi. Chúng ta đến đi nhanh lên, rời đi nơi này, ra ngoài tránh đầu gió. Hắn căn bản không nghĩ tới tiền này sẽ cùng cái kia bị hắn coi là thùng cơm nhi tử có bất kỳ quan hệ. Hắn phản ứng đầu tiên là có người không cẩn thận rơi mất khoản tiền lớn, hắn nhất định phải thừa dịp người mất không có tìm tới cửa trước đó, lập tức mang theo khoản tiền lẩn trốn. Bọn nhỏ bị phụ thân tâm tình khẩn trương cảm nhiễm, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là luôn cuống tay chân bắt đầu thu thập cái kia đã phá dãy bàn ghế cùng trên đất bắt búa. Nưu mẫu vậy vội vội vàng vàng chạy về trong phòng, tựa hồ muốn đi thu thập đồ châu báu. Mà tại mảnh này trong hỗn loạn, cái kia phong sen lẫn tại ngân phiếu trong, gánh chịu lấy Nưu Tam Phúc tưởng niệm cùng ân cần thăm hỏi tự tay viết thư, bởi vì không phải ngân phiếu, bị Nưu phụ thuận tay liền nhét vào trên mặt đất. Nó bị hốt hoảng bước chân dẫm đạp, nhiễm phải bụi bùn, thậm chí bị một cái chạy qua hải tử không cẩn thận đá đến góc tường, co quắp tại nơi đó, như là không người hỏi thăm rất rưởi. Bọn hắn chỉ để ý tiền, về phần bên trong lá thư này viết cái gì, không ai quan tâm. Chương 91, Lâm Tuyển Thành chương 91, Lâm Tuyển Thành ngày thứ 3, Vương Nham đã tới Lâm Tuyển Thành. So với Thanh Nưu trấn cùng Tiểu Hà thôn, Lâm Tuyển Thành làm một phủ trị chỗ, lộ ra phồn hoa khí phái rất nhiều. Tường thành cao ngất, dòng người huyên náo, san sát cửa hàng, đều hiện lộ rõ ràng nơi đây giàu có. Vương Nham hoàn mỹ thưởng thức cái này phàm tục đều biết cảnh trí, dựa theo Lâm Mộng Khê trên giấy viết thư đánh dấu địa chỉ, trực tiếp tìm hướng thành đông. Xuyên qua mấy đầu náo nhiệt đường phố, hắn đứng tại một chỗ nhìn có chút thanh lũ sân nhỏ trước. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa lúc, vẫn không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Trên đầu cửa treo lơ lửng bảng hiệu, cũng không phải là theo dự liệu Lâm phủ, mà là Tạ phủ. Cửa viện đóng kín, cửa ra vào cũng không có người phòng thủ, cùng chung quanh mặt khác trạch viện thân thiện hình thành so sánh, lộ ra một cố quẩn cũ é. Vương Nham trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Hắn lên trước mấy bước, vừa mới bắt gặp một cái gia đình bộ dáng người từ cửa bên đi ra, đang chuẩn bị khóa cửa. Vị huynh đài này, quấy rầy một chút. Vương Nham tiến lên, khách khí chắp tay hỏi, xin hỏi, nơi này trước kia không phải Lâm phủ sao? Gia đình kia bị đánh gãy, hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu, đánh giá Vương Nham một chút, gặp hắn mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng mặc coi như bất phàm, thật cũng không dám quá làm cản, thuận miệng đáp, Lâm phủ đã sớm không phải. Một năm trước tòa nhà này liền đổi chủ nhân, hiện tại là chúng ta Tạ lao gia phủ đệ. Đổi chủ nhân? Vương Nham cao mày, cái kia trước kia ở chỗ này Lâm gia đâu? Huynh đài có biết bọn hắn dọn đi nơi nào? Gia đình lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia việc không liên quan đến mình đã mạng, ta đây nào biết được. Chỉ nghe nói là trước kia cái kia Lâm gia đắc tội chi phủ đại nhân, cho tới đại phiền toái, về sau không có cách nào, chỉ có thể đem nhà mình tòa nhà còn có mấy món cửa hàng để bán, bồi thường chi phủ ra thật lớn một khoản tiền, lúc này mới xem như đem sự tình. Người đi chỗ nào? Có lẽ là hồi hương bên dưới lao ra, có lẽ là lưu lạc đến chỗ khác, ai biết đâu. Đắc tội chi phủ, bán đổ bán tháo dinh thự, bồi thường tiền xong việc. Lâm Ngọc Khê lúc trước dứt khoát đào hôn, bái nhập tông môn, lưu lại cục diện rồi rắm, cuối cùng vẫn do phụ thân của nàng một mình gánh chịu. Nhìn xem trong tay cái kia phong chưa đưa ra tin, Vương Nham trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Biển người mênh mông, Lâm gia khả năng đã dọn đi, thư này nên như thế nào đưa đạt? Hắn cảm ơn gia đình kia, quay người rời đi, quyết định trước tiên tìm một nơi đặt chân, lại chậm chậm nghe ngóng. Dạo chơi đi vào trong thành một nhà nhìn coi như lịch sự tao nhã tiểu lâu, điểm một bầu trà xanh, mấy thứ điểm tâm. Hắn một bên từ từ uống lấy nước trà, làm dịu liên nhật buôn ba mệt nhọc, một bên suy tư bước kế tiếp nên như thế nào tìm kiếm Lâm Mộng Khê phụ thân Lâm Đức Hữu. Muốn đi nha môn nghe ngóng, hay là tìm bản địa trạm giao dịch buôn bán hỏi thăm. Ngay tại hắn ngưng thần suy tư thời khắc, khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình liếc nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu rộn ràng khu phố.
Đột nhiên, một cái có chút quen thuộc thân ảnh ở trong đám người chợt lóe lên. Đó là một người mặc vải thô áo ngắn, thân hình hơi mập, tóc có chút hoa dâm nam tử trung niên, chính cúi đầu, đi lại vội vàng dọc theo bên đường hành động. Vương Nham bỗng nhiên khẽ giật mình. Thân ảnh này có chút quen mắt, không phải liền là Lâm Phụ sao? Mặc dù hắn thời khắc này cách ăn mặc cùng Vương Nham trong trí nhớ cái kia mặc tơ lụa, rất có phúc hậu Lâm Phụ hoàn toàn khác biệt, nhưng này bên mặt hình dáng cùng đi đường tư thái, Vương Nham tuyệt sẽ không nhận lầm. Lúc trước Vương Nham từng gặp hắn hai lần, ấn tượng khá là sâu sắc. Trùng hợp như vậy, Vương Nham trong lòng giật mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức vứt xuống mấy đồng tiền ở trên bàn, thân hình khẽ động, liền cấp tốc xuống lầu, hướng phía đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng đuổi theo. Bước chân hắn cực nhanh, xuyên qua chen chúc dòng người, quẹo vào một đầu tương đối yên lặng sau ngõ hẻm, Vương Nham rốt cục lần nữa thấy được thân ảnh kia. Chỉ gặp Lâm Đức Hữu chính kéo tay áo, tại một cái tiểu lâu cửa sau nước gạo thùng bên cạnh, phí sức đem từng cái nặng nghề, đổ đầy ăn cơm thừa rượu tận thùng gỗ đem đến một cỗ cũ nát trên xe ba gác. Hắn động tác có chút bộ bề, hiển nhiên cũng không thói quen loại này việc chân tay nặng nhọc kế, trên trán hiện đầy mồ hôi, cái kia thân áo vải thô nuốt vào vậy dính đầy dầu nhớt. Vương Nham chậm rãi đi lên trước, nhưng cũng có chút không quá xác định, thế là nhẹ giọng kêu, "Xin hỏi vị đại thúc này thế nhưng là Lâm Đức Hữu?" Chính buổi đầu làm việc Lâm Đức Hữu thân thể cứng đờ, có chút mở mịt ngẩng đầu. Khi thấy đứng ở trước mặt Vương Nham lúc, hắn con mắt đục ngầu trong tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ đối với Vương Nham có chút ấn tượng, nhưng lại nghĩ không ra. "Ngươi là?" Lâm Đức Hữu thanh âm có chút khàn khàn, mang theo cảnh giác. "Lâm ba phụ, mạng muội quấy rầy." Vương Nham tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình thản, thực không dám giấu giếm, "Ta là Lâm Mộng Khê bằng hữu, tên là Vương Nham." "Mộng Khê bằng hữu?" Nghe được nữ nhi danh tự, Lâm Đức Hữu lập tức sững sờ, lập tức tiến lên vội vàng truy vấn, "Vậy ngươi nhưng biết Mộng Khê hạ lạc? Nàng bây giờ ở nơi nào? Nàng con tốt chứ?" Vương Nham nhìn hắn kích động như thế, khẳng định nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Ngài yên tâm, Lâm Mộng Khê nàng rất tốt. Nàng thành công bái nhập tiên môn, bây giờ đã là Hỏa Vân Tông đệ tử nội môn, chính thức bước lên con đường tu tiên." "Bái nhập tiên môn thành công?" Lâm Đức Hữu lẩm bẩm tái diễn mấy chữ này, tựa hồ là thở dài một hơi, một lát sau mới thanh âm nhẹ nào, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à. Ta chính là sợ nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Kích động qua đi, Lâm Đức Hữu lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Vương Nham, trần trờ hỏi, cái kia Vương công tử, ngươi nếu là Mộng Khê bằng hữu, vậy ngươi chẳng phải là tiên sư?" Vương Nham cười lắc đầu, "Ta tạm thời vẫn còn không tính là tiên sư, chỉ là cùng Mộng Khê cùng thời kỳ nhập môn, bây giờ là đồng môn sư minh của nàng." Hắn dừng một chút, từ trong túi chứa vật lấy ra Lâm Mộng Khê giấy viết thư, đưa tới, "Đây là nàng nắm ta mang cho nhà của ngài sách. Người tu hành không có khả năng tùy tiện trở về, cho nên nắm ta chuyển giao cho ngươi." Lâm Đức Hữu hai tay run run tiếp nhận lá thư này, không kịp chờ đợi đem phong thư mở ra. Đầu tiên chuyển xuống đi ra là một chồng dày đến kinh người ngân phiếu. Mệnh giá to lớn, thô sơ giản lược xem xét, lại có ngàn lượng chi cự. Đây cơ hồ là cậu nhị hỉ cùng như ba phúc hai nhà cộng lại gấp bội. Không biết Lâm Mộng Khê là hao phí bao nhiêu tông môn ban cho linh thạch, mới đổi như vậy một khoản tiền lớn. Lâm Đức Hữu nhìn xem những ngân phiếu này, ánh mắt phức tạp kích động, nhưng lại không để ý tới đến kỹ, vội vàng rút ra bên trong giấy viết thư, liền cửa ngọ xuyên thấu vào yếu ớt tia sáng, vội vàng đọc đứng lên. Tin rất dài. Lâm Mộng Khê chữ viết thanh tú mà hữu lực, hiển nhiên hao tốn không ít tâm tư. Nhìn xem nữ nhi quen thuộc mục tích, Lâm Đức Hữu cái này đã trải qua gia đạo xa suốt, thói đời nóng lạnh hán tử trung niên, kềm nén không được nữa cảm xúc, nước mắt tràn mi mà ra, hắn chăm chú nắm chặt giấy viết thư, bả vai có chút run run, im lặng khóc. Vương Nham đứng bình tĩnh ở một bên, không có quấy rầy. Qua một hồi lâu, Lâm Đức Hữu mới miễn cưỡng khôi phục tâm tình, hắn dùng thô ráp mu bàn tay dùng sức lau đi nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư cùng ngân phiếu một lần nữa xếp lại, cất giấu trong người. "Để tiên sư chê cười." Lâm Đức Hữu có chút ngượng ngùng đối Vương Nham nói ra. "Nói quá lời." Vương Nham khẽ cười nói, "Lâm Ngọc Khê tại tông môn mọi chuyện đều tốt, ngài không cần quá nhớ mong. Ngài có thể có lời gì, hoặc là thư, cần ta chuyển giao cho Ngọc Khê." Lâm Đức Hữu nghe vậy, trầm mặc một lát. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này chật hẹp, ô chọc sau ngõ hẻm, lại sờ lên trong ngực cái kia phong mang theo nữ nhi nhiệt độ cơ thể tin, trên mặt lộ ra một cái đắng chắc cười. Hắn lắc đầu, đối Vương Nham nói ra, "Không được, liền không biết thư." Phiền phức hiền chất sau khi trở về, nói cho Ngọc Khê hắn hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên kiên định mà bình tĩnh, liền nói, "Trong nhà mọi chuyện đều tốt, không để cho nàng dùng lo lắng. Ta bây giờ vậy nghĩ thoáng tiền tài dinh thự, đều là vật ngoài thân, người bình an liền tốt. Nếu tu tiên con đường này là chính nàng chọn, cũng là nàng chân chính còn muốn chạy, vậy liền để nàng dứt bỏ tất cả tạp niệm, hảo hảo mà đi xuống là được." Chương 92, nhập hàng chương 92, nhập hàng từ biệt Lâm phụ, Vương Nham trong lòng cảm khái rất nhiều. Ba phong thư nhà, ba loại nhân gian đấm lạnh. Vương Nham thở dài, suy nghĩ một chút, chính mình tiến vào thế giới này vậy có nhanh thời gian 2 năm vậy thật muốn niệm trong thế giới hiện thực thân nhân bằng hữu của mình. Nhưng nghĩ thì nghĩ, tuyệt đối là không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Người khác nhắc nhở đều đã hoàn thành, hiện tại liền nên xử lý chính mình chuyện chính. Sau đó, hắn cần đem trên thân còn lại phàm tục vàng bạc, tận khả năng nhiều hối đoái thành trở lại tông môn sau có thể cần dùng đến vật liệu luyện khí. Lúc này Vương Nham trên người mình chỉ còn lại có nhỏ hơn mấy trăm lượng bạc, muốn đại lượng mua sắm vật liệu, có thể sẽ có chút không đủ. Vương Nham ánh mắt đảo qua Lâm Tuyển thành đường phố phồn hoa, cuối cùng rơi vào một cái sửa sang xa hoa, đứng ở cửa đại hán và bữa, trên tấm bảng viết Thiên Kim Phường địa phương. Đây là một nhà sòng bạc. Nếu là người bên ngoài, có lẽ sẽ do dự, nhưng Vương Nham chỉ là khỏe miệng hơi nết, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn không chút do dự, cất bước liền đi vào. Sau nửa canh giờ, Thiên Kim Phường cửa lớn lần nữa mở ra, Vương Nham thần sắc như thường đi ra, cùng hắn đi vào lúc khác biệt chính là trong tay hắn nhiều một chồng dày đến dọa người ngân phiếu, mệnh giá từ 100 lượng đến 1000 lượng không đợi. Mà phía sau hắn, song bạc lão bản mang theo một đám quản sự, túi đầu không lưng, cười rạng rỡ một đường đưa tiễn, trong nụ cười kia lại mang theo 7 phần kính sợ, 3 phần thì đau. Công tử đi thong thả. Công tử có rảnh thường tới a không? Công tử thuận buồm xuôi gió. Lão bản kém chút nói nhầm, tranh thủ thời gian đổi giọng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vương Nham chỉ là tùy ý khoát tay áo, cũng không quay đầu lại dung nhập người đi trên đường bên trong. Thẳng đến Vương Nham thân ảnh hoàn toàn biến mất, song bạc kia lão bản mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dùng tay áo lau mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi đối bên người quản sự thấp giọng nói, mẹ nó, thật sự là tà môn. Tiểu tử này là đổ thần hạ phàm sao? Đi vào ép một lần bên trong một lần. Chúng ta giấu giếm cơ quan, rót thủy ngân xúc sắc, ở trước mặt hắn toàn mẹ hắn mất linh. Nếu không phải chủ động nhận sợ hãi mời hắn giờ cao đánh khẽ, sợ là cái này Thiền Kim Phường hôm nay liền phải đổi họ. Hắn nhìn xem Vương Nham rời đi phương hướng, phản phất tại nhìn một cái hành tẩu hai tinh. Về phần tìm người trả thù đem tiền cầm về ý nghĩ, hắn vậy có, nhưng lại có trực giác nói cho hắn biết, nếu là hắn thật làm như vậy, chính mình tổn thất càng lớn, chỉ có thể lựa chọn ăn cái này thiệt thòi lớn. Vương Nham đi vào lúc trên thân bất quá mấy trăm lượng, đi ra lúc trong ngực ngân phiếu khoảng chừng 3 vạn lượng chi cự. Có khoản tiền lớn này, Vương Nham trong nháy mắt lực lượng 10 phần, lập tức bắt đầu điên cuồng mua sắm. Đầu tiên mục tiêu là trong thành tiệm thợ rèn. Hắn một nhà càn quét đi qua, bất luận binh khí thành phẩm tốt xấu, đao, kiếm, thương, rìu, truy, chỉ cần là kim loại chế phẩm, hết thảy đóng gói. Thậm chí liền những cái kia chưa rèn đúc bằng sắt, cục đồng, hắn vậy chiếu đơn thu hết. Những vật này, cùng tông môn nhận lấy vật liệu tương đối có lẽ thô ráp không chịu nổi, nhưng đối với trước mắt hắn luyện tập cơ sở rèn đúc, khắc họa phù văn tới nói, lại là tỷ lệ hiệu suất cực cao tiêu hao phẩm. Tông môn phát ra vật liệu phẩm chất tuy cao, nhưng số lượng có hạn, ngược lại để hắn có chút bó tay bó chân, không dám tùy tiện lãng phí. Những này sát thưởng, vừa vặn dùng để phung phí. Ngay sau đó, hắn lại vào xem trong thành tất cả ngọc khí hành, tiệm bán đồ cổ thậm chí một chút tiệm tạp hóa. Chỉ cần là ẩn chứa một chút linh khí hoặc là tính chất đặc thù ngọc thạch, thủy tinh, thậm chí là một chút kỳ lạ xương cốt, vật liệu gỗ, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Những vật này là tạo dựng pháp khí nội bộ phù văn trận liệt, bảng mạch năng lượng hoặc là kèm theo hiệu quả đặc biệt thường dùng phụ tải. Vương Nham như là cá giết sang sông, tiêu tiền như nước, không đến nửa ngày, dùng hết non nửa tiền vốn. Đổi lấy thì là hắn cái kia túi chứa vật cơ hồ bị nhét tràn đầy, các loại thỏi kim loại, binh khí bán thành phẩm, khoáng thạch, ngọc thạch nguyên liệu thô chồng chất như núi. Lớn như thế thủ bút mua sắm, cơ hồ đem toàn bộ Lâm Tuyển thành tương quan tồn kho càn quét không còn, dẫn tới trong thành thương nhân nghị luận ở Mỹ, đều nói đã tới vị bối cảnh thâm hậu hảo khách. Đem Lâm Tuyển thành có thể mua đồ vật vơ vét đến không sai biệt lắm, Vương Nham lại vẫn chưa thỏa mãn. Hắn tính toán thời gian, quyết định tiến về phụ cận mặt khác thành trấn tiếp tục hắn mua sắm đại nghiệp, tranh thủ đem tiền tiêu hết lại trở về. Dù sao về sau đi ra lại đi một chuyến sòng bạc lấy tiền là được, căn bản không lo hoa. Tế ra lơ lửng lá, Vương Nham khống chế lấy cái này chậm rãi pháp khí phi hành, hướng phía nhìn bắc thành phương hướng bay đi. Phi hành quá trình có chút nhàm chán, hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra một viên vừa mới mua đến tay lớn chừng quả trứng gà, toàn thân trắng mướt, xúc tu ôn nhuận ngọc châu tự đút đút. Ngọc châu này tính chất đều đều, nội bộ tựa hồ có một tia nhỏ bé không thể nhận ra linh vận lưu chuyển, xem như không sai cấp thấp linh ngọc vật liệu. Thứ này có thể lấy ra luyện cái gì đâu? Vương Nham nuốt ve ngọc châu, trong đầu phi tốc hiện lên các loại thấy qua luyện khí đồ phổ. Làm chiếu sang châu, có thể hay không quá lãng phí? Làm duy nhất một lần hộ thân phủ, có lẽ có thể nếm thử ở bên trong khắc họa một cái vi hình tụ linh phủ văn. Hắn đắm chìm tại chính mình lối suy nghĩ bên trong, ngón tay vô ý thức tại trên ngọc châu khoa tay lấy giả lập phủ văn quy tích. Lơ lửng lá chậm rãi bay vụn một phía dưới đồng ruộng, thôn trang, dần dần tiến nhập một nơi giấu người hy hữu đến núi rừng nguyên thủy trên không. Bởi vì thẳng tắp phi hành gần nhất, xuyên qua sơn lâm lại có thể tránh cho bị phạm nhân phát hiện, gây nên rối loạn, chỉ tốt nhất lộ tuyến. Ngay tại Vương Nham hết sức chăm chú tự hỏi ngọc châu phương án luyện chế lúc, ầm ầm, một tiếng lột ngạt dường như sấm sét tiếng vang, không có dấu hiệu nào ở trên không nổ vang. Thanh âm cực lớn, chấn động đến Vương Nham mảng nhị ông tác hưởng, dưới chân lơ lửng lá đều kịch liệt lắc lư một cái. Vương Nham trong lòng hãi nhiên, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cực kỳ cao xa trên trời cao, một vàng một đen hai đạo sáng chói chói mắt lưu quang, chính lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ điên cuồng đụng nhau, dây dưa. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra như là như mặt trời ánh sáng chói mắt cùng đình thai nhức góc quanh mình. Năng lượng cường đại sóng xung kích như là gợn sóng giống như quét tán ra đến, khuấy động vương viên hơn 10 dặm tầng mây, khiến cho bầu trời phong vân đổi biến, phảng phất ngày tận thế tới. Cái kia hai đạo lưu quang tản ra khí tức, như là hạo hãn ung dương, sâu không lường được, vừa xa khỏi Vương Nham nhận biết phạm chủ. Trúc cơ. Không, xa xa không chỉ. Chỉ sợ là kim đan kỳ, thậm chí có thể là cảnh giới cao hơn đại năng tu sĩ tại liệu mạng tranh đấu. Vương Nham thấy hai hùng kết bĩa, tê cả da đầu. Loại chiến đấu cấp bậc này, dù là chỉ là một tia tiêu tán đi ra dư ba, cũng đủ làm cho hắn cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ hôi phi yên diệt. Làm sao đụng tới loại sự tình này? Vương Nham trong lòng thầm mắng, nghĩ thầm chính mình không biết không may mới đúng, lập tức điều khiển lơ lửng lá, muốn tận khả năng hạ thấp độ cao, tránh đi cái này thai bay bạ gió. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đè xuống lơ lửng lá, chuẩn bị hướng phía dưới sơn lâm lao xuống thời khắc, trên không trung, cái kia màu vàng cùng lưu quang màu đen tựa hồ cũng ngưng tụ lực lượng cuối cùng, phát ra chói mắt nhất và mang, như là hai viên lưu tinh ngang nhiên va chạm vào nhau. Đông. Lần này tiếng vang viễn siêu trước đó, phản phất thiên địa đều bị xé nứt. Quang mang mãnh liệt để Vương Nham suýt nữa ngủ, kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch xuống, đem hắn liền người mang lơ lửng lá hung hăng hướng phía dưới đẩy đi. Vương Nham chỉ tới kịp liều mạng ổn định thân hình, bảo vệ quanh thân yếu hại. Quang mang tán đi, tiếng vang tại giữa dãy núi quanh quẩn. Vương Nham miễn cưỡng mở ra nhói nhói con mắt, hướng phía không trung nhìn lại. Chỉ gặp cái kia nguyên bản kịch liệt chiến đấu hai đạo lưu quang, giờ phút này quang mang tất cả đều ảm đạm, như là đã mất đi tất cả lực lượng, như là hai khối thiên thạch giống như, kẻ trước người sau, kéo lấy nhàn nhạt đuôi lửa, hướng phía dưới rộng lớn núi rừng nguyên thủy, cấp tốc rơi xuống phía dưới. Mà bọn chúng rơi xuống địa điểm căn cứ Vương Nham nhìn ra, tựa hồ ngay tại cách hắn giờ phút này vị trí không tính quá xa trong một vùng tung lũng. Vương Nham trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hai vị hư hư thực thực kim đan kỳ thậm chí khả năng cao hơn đại năng tu sĩ, lưỡng bại câu thương, rơi xuống phàm trần. Ngay tại chính mình phụ cận. Đây chính là cái thiên đại cơ hội tốt ta. Chương 93, Hạt Châu là mấu chốt. Chương 93, Hạt Châu là mấu chốt. Đi qua nhìn một chút. Vương Nham quyết tâm liều mạng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn thao túng lơ lửng lá, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia hai đạo lưu quang rơi xuống đại khái phương vị bay đi, đồng thời đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, như là dung nhập sơn lâm một mảnh lá rụng. Hai vị viễn siêu hắn cảnh giới đại năng tu sĩ lưỡng bại câu thường, rơi xuống phàm trần, ngay tại trước mắt hắn. Nếu như hai người bọn họ đều đã chết, chính mình khả năng nhặt cái để lọt lớn. Phi hành ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước một vùng tung lũng cảnh tượng để hắn hít sâu một hơi. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt sơn cốc, giờ phút này phảng phất bị thiên hỏa đốt cháy qua bình thường, mảng lớn cây cối hóa thành than cốc, mặt đất bị cày ra rãnh sâu hoắm, mà ở giữa sơn cốc, một cái đường kính mấy chục trượng hố to thình lình đang nhìn, đáy hố còn tại bốc lên từng sợi khói xanh. Vương Nham đè xuống trong lòng rung động, điều khiển lơ lửng lá tại khoảng cách hố to biên giới một khoảng cách cây bị cháy sau lặng yên hạ xuống. Hắn ngừng thở, mượn cháy đen thân cây yểm hộ, lặng lẽ hướng phía cạnh hố sờ soạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hướng đáy hố nhìn lại. Đáy hố tình hình đập vào mí mắt. Hai tên lão giả phân biệt nằm tại hố to hai bên, khí tức vẻ vải tới cực điểm, toàn thân áo quần rách nát, dính đầy bùn đất cùng vết máu, hiển nhiên đều chịu chí mạng trọng thương. Một người thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, mái đầu bạc trắng tán loạn, khóe miệng không ngừng tràn ra bọt máu, lồng ngực yếu ớt chập trùng. Một người khác thì mặc hoa phục màu tím, khuôn mặt ngay ngắn, đồng dạng tóc trắng xóa, nhưng giờ phút này hắn một cánh tay mất tự nhiên vặn béo lên, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp lúc đứt lúc nối. Hiển nhiên hai người đều đã hấp hối. Mà tại giữa hai người vị trí, một viên nước chừng lớn chừng một đảo, toàn thân đỏ rực như lửa, mặt ngoài phảng phất có hỏa diễm đang lưu động hạt châu, đang lặng lặng nằm tại đất khô cằn phía trên. Hạt châu tản ra làm người sợ hãi bàng bạc sóng linh khí, dù cho cách xa nhau rất xa, Vương Nham cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng. Đây tuyệt đối là một kiện không thể coi thường dị bảo. Vương Nham cẩn thận quan sát một lát, xác nhận hai người tựa hồ cũng bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào hôn mê hoặc nửa hôn mê trạng thái, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Hắn lúc này mới hít sâu một hơi, từ chỗ ẩn thân chậm rãi đi ra, đã rơi vào đáy hố. Nhưng hắn tiếng bước chân hay là kinh động đến đáy hố hai người. Cái kia áo xanh mặt gầy lão giả dẫn đầu khó khăn mở ra con mắt đục ngầu, nhìn thấy đáy hố nhiều một cái người trẻ tuổi xa lạ, đầu tiên là giật mình, lập tức trong mắt buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Thanh âm hắn khàn giọng, suy yếu lại gấp rút nói ra, "Nhỏ tiểu hữu, nhanh, mau đem linh châu kia nhặt lên, giao cho lão phu." Lão phu chính là Thanh Dương Tông trưởng lão Thanh Huyền Tử, chỉ cần ngươi giúp ta, đợi ta khôi phục, định nhất định có trọng thưởng. Linh thạch, đan dược, công pháp, tùy ngươi chọn tuyển. Hắn cố gắng để cho mình ngữ khí tràn ngập dục hoặc, nhưng dưới trọng thương, lộ ra đặc biệt suy yếu. Gần như đồng thời, một bên khác áo tím mặt rộng lão giả vậy dễ rủa lấy ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, "Tiểu tử, đừng nghe hắn, đem hạt châu cho ta. Ta chính là Thiên Hư Các trưởng lão Thẩm Uyên. Chỉ cần ngươi đem linh châu dâng lên, bản tọa không chỉ có chuyển cho ngươi vô thượng thần công, càng ban thưởng ngươi linh đan diệu dược, giúp ngươi thẳng lên thanh vân." So với hắn Thanh Dương Tông rách dưới mặt hàng mạnh gấp trăm lần. Hắn mặc dù thương thế càng nặng, nhưng ngữ khí lại càng thêm bá đạo cường ngạnh. Vương Nham đứng tại đáy hố, ánh mắt đảo qua hai vị này hấp hối, nhưng như cũng lẫn nhau cam thủ, tranh nhau hứa lấy lợi lớn đại năng, trong lòng bốc lên. Hắn cũng không có lập tức trả lời bất kỳ bên nào, mà là cất bước đi tới viên kia xích hồng hạt châu bên cạnh. Hắn xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt châu nhặt lên. Hạt châu vào tay ôn nhuận, lại ẩn ẩn nóng lên, ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng để tâm hắn kinh run dậy. Đây tuyệt đối là hắn cho đến tận này tiếp xúc qua lớp năng lượng cấp cao nhất bảo vật. Nắm viên này đủ để gây nên đại năng sinh tử tương bắc linh châu. Vương Nham nhịp tim lần nữa gia tốc. Hắn nhìn chung quanh một chút nằm trên mặt đất, ngay cả động đậy một chút đều khó khăn hai cái lao giả, đại não cấp tốc vận chuyển. Tình huống rất rõ ràng, hạt châu này là mấu chốt. Vô luận giao nó cho ai, một phương khác hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đạt được hạt châu một phương, rất có thể bằng vào bảo vật này khôi phục nhanh chóng bộ phận thực lực. Vương Nham trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đem linh châu nắm thật chặt ở trong tay, sau đó từ bên hông trên túi chứa vật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra một thanh tự chế phi kiếm. Phi kiếm lơ lửng ở bên người hắn, phát ra rất nhỏ bù bù. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía cái kia ngự khí càng bá đạo hơn lão giả áo tím, Thiên Hư Các trưởng lão Thẩm Uyên. Thẩm Uyên cảm nhận được Vương Nham cái kia băng lãnh mà ánh mắt bất thiện, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hắn cưỡng để một hơi, nghiêm nghị quát lớn, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Bản tọa cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám làm ẩu, Thiên Hư Các chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro." Vương Nham đối hắn uy hiếp mắt biết hai ngờ, trên mặt thậm chí lộ ra một tia đùa cợt dáng tươi cười. Hắn tâm niệm khẽ động. Hiu. Chôi kia tinh cương phi kiếm hóa thành một đạo hạt quang, lấy luyện khí kỳ tu sĩ có thể đạt tới tốc độ cực hạn, bắn thẳng về phía nằm trên mặt đất, căn bản là không có cách né tránh Thẩm Uyên. ngươi Mạc Uyên muốn rách cả mí mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này khu luyện khí kỳ tiểu bối, vậy mà thật dám xuống tay với hắn. Chỉ tiếc hiện tại hắn vốn là trọng thương sắp chết, căn bản không có chút nào sức chống cự. Phốc phốc. Phi kiếm vô cùng tình chuẩn xuyên thấu Thẩm Uyên trái tim, mang ra một chùm nóng hổi máu tươi. Thẩm Uyên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cùng không cam lòng, gắt gao trừng mắt Vương Nham, trong cổ họng phát ra vài tiếng khanh khách tiếng vang kỳ quái, lập tức nhào đầu, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Một vị không biết tu vi bực nào đại năng, càng như thế biệt khuất chết tại một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ dưới đánh lén. Thấy cảnh này, một bên khác lão giả ảo xanh thanh huyền tử đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này quả quyết như vậy tàn nhẫn, vậy mà trực tiếp giúp hắn trừ đi sinh tử đại địch. "Tốt, tốt, tiểu hữu làm tốt lắm." Thanh huyền tử kích động hô, bởi vì cảm xúc kích động, lại ho ra mấy ngụm máu tươi, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vội vàng đối Vương Nham nói ra, "Nhanh, tiểu hữu, mau đem Linh Châu cho lão phu." Lão phu chính là danh môn chính phái Thanh Dương Tông trưởng lão, nhất ngôn cửu đỉnh. "Chỉ cần ngươi đem Linh Châu cho ta, lão phu liền chuyển cho ngươi vô thượng đạo pháp, linh thạch đan dược lấy không hết." Vương Nham mặt không thay đổi triệu hồi phi kiếm, kiếm tiêm còn tại chảy xuống Thẩm Uyên máu tươi. Hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía một mặt chờ đợi Thanh Huyền tử, trên mặt hiện ra một vòng người bật vô hại dáng tươi cười. "Tiền bối nói quá lời." Vương Nham vừa nói, một bên nắm Linh Châu chậm rãi hướng phía Thanh Huyền tử đi đến, "Vãn bối có thể giúp đỡ tiền bối bận điệu, là vãn bối vinh hạnh." Thanh Huyền tử nhìn xem Vương Nham đến gần, ánh mắt nhìn trong tay hắn cái kia tản ra mê người hồng quang Linh Châu, kích động đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn cố gắng nâng lên cái kia coi như hoàn hảo tay, run rẩy, muốn đi đón cái kia gần trong gang tấc cây cỏ cứu mạng. "Đúng đối, nhanh, nhanh cho ta." Thanh Huyền tử trong mắt tràn đầy khát vọng. Nhưng mà ngay tại Vương Nham đi đến trước người hắn, khoảng cách của hai người không đủ ba thước, Thanh Huyền tử ngón tay gần như sắp muốn chạm đến xích dương Linh Châu thời điểm, dị biến tái sinh. Vương Nham cái kia nhìn như đưa ra hạt châu tay bỗng nhiên thu hồi. Cùng lúc đó, một mực lơ lửng ở bên người hắn trôi kia nhuốm máu phi kiếm, như là gián độc, lấy so vừa rồi càng nhanh ác hơn càng xảo trá góc độ, không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu trực chỉ Thanh Huyền tử cổ họng. Người Thanh Huyền tử trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh hãi cùng phẫn nộ. Hắn muốn điều động thể nội còn sót lại lực lượng, nhưng dưới trọng thương, căn bản không làm nên chuyện gì. Suy, một tiếng vang nhỏ, lưới dao cắt đứt huyết nục, tinh chuẩn xẹt qua Thanh Huyền tử cái cổ, mang theo một dải huyết hoa. Thanh Huyền tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nham, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt không hiểu. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng huyết hầu đã bị cắt, chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, máu tươi như là chảy ra giống như từ vết thương phun ra. Hắn duỗi ra tay không lực rủ xuống, thân thể co quắp mấy lần, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, vẫn như cũ trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới mình tới đầu đến hội lấy kết cục như vậy kết thúc. Vương Nham mặt không thay đổi nhìn xem Thanh Huyền tử thi thể, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Con đường tu tiên vốn là nghịch tiên mà đi, tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh. Bảo bối như vậy đặt ở trước mắt, chính mình không có không tranh đạo lý, quản hắn kết quả là cái gì, lấy trước tới tay lại nói. Huống hồ loại tình huống này, nếu là lòng dạ đàn bà, rất có thể sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Hai lão quái này, vô luận ai sống sót, đối với hắn mà nói đều là to lớn uy hiếp. Hắn cấp tốc đem Linh Châu thu vào chữ vật đại chỗ sâu nhất, sau đó bắt đầu cẩn thận điều tra hai bộ thi thể. Hai vị tu tiên đại năng thân gia, tất nhiên phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Chương 94, pháp bảo cấm chế. Chương 94, pháp bảo cấm chế. Không bao lâu, Vương Nham nhanh chóng giữa khu rừng bỏ chạy, ẩn nặc đại bộ phận khí tức toàn lực thi triển thân pháp, mượn mây trôi dày nhẹ nhàng cùng địa hình phức tạp điểm hộ, hướng về rời xa chỗ kia sơn cốc phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Lúc này ở tay trái của hắn trên cổ tay, nhiều một cái tạo hình phong cách cổ xưa, hiện ra màu tím đen bằng da bao cổ tay, phía trên mơ hồ có phức tạp vân vân, chính là từ cái kia thiên hư các trưởng lao Thẩm Viên trên thi thể gỡ xuống chứa vật bao cổ tay. Mà cái ông của hắn thì đổi lại một đầu tính chất mềm mại, hiện ra nhàn nhạt vầng sáng màu xanh tơ chất đai lưng, cái này tự nhiên là đến từ Thanh Dương Tông trưởng lao Thanh Huyền tử đai lưng chứa đồ. Cái này hai kiện pháp khí chứa đồ, vẻn vẹn từ ngoại quan cùng xúc cảm bên trên, liền có thể cảm nhận được nó bất phàm, xa không phải lúc trước hắn sử dụng tông môn kia phát ra cấp thấp túi chứa vật nhưng so sánh. Bên trong cất giấu, tất nhiên là hai vị kim đan đại năng suốt đời tích lũy, chỉ là ngẫm lại cũng là người ta huyết mạch sôi sục. Nhưng mà, Vương Nham cường đè xuống lập tức dò xét xúc động. Hắn biết rõ, vừa rồi trận kia đại năng ở giữa sinh tử đại chiến, cùng hai người rơi xuống lúc tạo thành động tĩnh to lớn, nếu đưa tới chính mình chú ý, vậy rất có thể đã khiến cho phụ cận tu sĩ khác hoặc là một ít thế lực chú ý, cho nên nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu, nhất định phải đang bị người phát hiện trước đó, bằng tốc độ nhanh nhất rời xa. Hắn một đường không dám dừng lại nghỉ, nương tựa theo viễn siêu thường nhân thể lực cùng mây trôi dày phụ trợ, tại gập ghềnh trong núi rừng chạy hơn 10 dặm, lúc này mới dám tế ra lơ lửng lá, tầm trời thấp phi hành, tiếp tục hướng về một phương hướng bỏ mạng phi độn. Hắn thậm chí không dám hướng thành trấn dày đặc địa phương đi, mà là cố ý lượn quanh chút đường quanh co, để phòng bị người lần theo quỹ tích truy tung. Cứ như vậy, lơm lớp lo sợ, không ngừng nghỉ chút nào phi độn dòng dã một ngày, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, sắc trời hoàn toàn tối xuống, Vương Nham mới tại tầm mắt cuối cùng thấy được một tòa lửa đèn lẻ tẻ tiểu trấn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh hơi đã thả lỏng một chút. Thao túng lơ lửng lá tại ngoài trấn chỗ không người hạ xuống, sửa sang lại một chút bởi vì chạy trốn mà hơi có vẻ xốc xếch áo bào, lúc này mới cất bước đi vào tiểu trấn. Tiểu trấn không lớn, nhìn có chút an bình. Vương Nham tìm một nhà nhìn coi như sạch sẽ khách sạn, muốn một gian phòng trên. Đóng cửa phòng, Vương Nham lúc này mới chân chính thở dài một hơi, tê liệt trên ghế ngồi, cảm giác cả người giống như tan ra thành từng mảnh bình thường. Một ngày này đào vòng, tinh thần cùng thể lực tiêu hao đều là to lớn. Nghỉ ngơi một lát, đợi nhịp tim triệt để bình phục, Vương Nham ánh mắt mới lửa nóng rơi vào cổ tay trái chứa vật bao cổ tay cùng bên hông đai lưng chứa đồ bên trên. Rốt cục có thời gian hảo hảo kiểm lại một chút thu hoạch lần này. Hắn đầu tiên cầm lấy cái kia màu tím đen chứa vật bao cổ tay, nếm thử đem ý thức thăm dò vào trong đó. Nhưng mà, ý thức của hắn vừa mới chạm đến bao cổ tay mặt ngoài, liền cảm thấy một tầng cứng cỏi bình chướng vô hình ngăn cản tại trước, phảng phất một bức tường vô hình. Ngay sau đó, ý thức của hắn tại cái này chứa vật bao cổ tay trông được đến một hình ảnh kỳ quái, một cái do vô số đầu tinh tế lưu quang tạo thành, cực kỳ phức tạp lập thể mạng lưới kết cấu, hiện ra tại trước mắt của hắn. Những lưu quang này như là kinh lạc giống như xoay lẫn, xoay quanh, tạo thành một cái phức tạp đến làm cho người hoa mắt mê cung. Mà tại mê cung hạch tâm, ẩn ẩn có thể cảm nhận được không gian chứa vật tồn tại, nhưng muốn đến nơi đó, nhất định phải dẫn đạo tự thân linh lực, dọc theo duy nhất chính xác con đường xuyên qua cái này lưu quang mê cung. Không hổ là đại năng, pháp bảo chứa đồ thượng cư nhưng còn có cấm chế, Vương Nham mày nhăn lại. Cái này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tu sĩ cấp cao pháp khí chứa đồ bình thường đều sắp đặt đặc biệt cấm chế, để phòng bị người tùy tiện cướp đoạt. Chỉ là cấm chế này trình độ phức tạp, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây càng giống như là một loại linh lực khí tỏa, cần lấy đặc biệt linh lực vận chuyển tần suất cùng lộ tuyến đi giải khóa, tựa như là một cái mật mã khóa một dạng. Hắn không tin tà, lại đếm thử đi câu thông bên hông màu xanh đai lưng chứa đồ. Kết quả giống nhau như lúc, đồng dạng là một cái do lưu quang màu xanh tạo thành, kết cấu khác lạ nhưng tương tự vô cùng phức tạp lập thể mê cung bình chướng, một mực thủ hộ lấy nội bộ không gian chứa vật. Vương Nham thử nghiệm tùy ý điều động một tia linh lực, rót vào chứa vật bao cổ tay, muốn cưỡng ép trùng kích hoặc là thăm dò ra một con đường dẫn. Nhưng mà, linh lực của hắn vừa tiến vào lưu quang kia mê cung, liền như là đã chìm đáy biển, trong nháy mắt bị cái kia kết cấu phức tạp phân tán, trừ khử, thậm chí liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Hắn lại đổi mấy loại khác biệt linh lực chuyển vận phương thức cùng lộ tuyến, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Mê cung kia phảng phất có được sinh mệnh giống như, sẽ tự động biến hóa, đường sai lầm kính sẽ chỉ dẫn đến linh lực mê thất. Muốn mở ra, chỉ có thể tìm tới chính xác linh khí vận chuyển lộ tuyến mới được. Thật sự là phiền phức. Vương Nham luốt luốt mi tâm. Chính mình cái kia Hồng Phúc Tề Thiên khí vận tựa hồ đang dưới loại tình huống này hiệu quả giảm mất đi nhiều. Cưỡng ép phá giải, lấy hắn luyện khí kỳ linh lực cường độ cùng điều khiển độ chính xác, đối mặt tu sĩ kim đan bảy cấm chế, không khác kiến càng lay cây, căn bản không có khả năng thành công, ngược lại khả năng phát động cấm chế phản phệ hoặc là tự hủy cơ chế. Xem ra, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ mở ra hai cái này bảo khố. Vương Nham có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá mức bề bại. Chỉ ít đồ vật ở trong tay chính mình, luôn có biện pháp giải khai thời điểm. Có chính mình cường đại khí vận tại, một ngày mở không ra liền hai ngày mở không ra liền 10 ngày, 10 ngày còn không được liền 10 năm, luôn có thể bị chính mình thử đối. Đem hai kiện tạm thời không cách nào sử dụng pháp khí chứa đồ cẩn thận cất kỹ, Vương Nham ánh mắt rơi vào viên kia bị hắn coi là lần này lớn nhất thu hoạch xích hồng sắc linh châu bên trên. Hắn đem linh châu từ trong túi chứa vật lấy ra, trong căn phòng nhiệt độ tựa hồ cũng ẩn ẩn lên cao mấy phần. Hạt châu màu đỏ thắm tại ngọn đèn quang mang bên dưới, nội bộ phảng phất có nham tương đang chậm rãi chảy xuôi, tản ra làm người sợ hãi bảng bạc năng lượng ba độ. Vương Nham cẩn thận từng ly từng tí nâng nó, cẩn thận cảm thụ cùng nghiên cứu. Cái này linh châu bên trong năng lượng ẩn chứa, chí dương chí cường, tinh thuần không gì sánh được, mà lại phảng phất vô cùng vô tận. Vương Nham thử nghiệm từ đó dẫn xuất một tia cực kỳ yếu ớt dòng năng lượng nhập thể nội, lập tức cảm giác toàn thân kinh mạch đều ấm áp, tu luyện dẫn khí quyết tốc độ cũng bất giác tăng nhanh mấy phần. Đồ tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Vương Nham trong lòng cũng hỉ. Nếu là có thể trường kỳ mượn nhờ vật này tu luyện, hắn tốc độ tu hành chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm giác được, cỗ năng lượng này cực kỳ ổn định lại dễ dàng dẫn đạo, hoàn toàn có thể làm pháp khí mạnh mẽ năng lượng hạch tâm. Vô luận là dùng tại khu động phức tạp phù văn trận liệt, hay là trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng lực sát thương, đều có không có gì sánh kịp ưu thế. Khó trách cái kia hai cái kim đan lão quái sẽ vì này đánh cho người chết ta sống. Nhưng mà, cùng hỉ đằng sau, tỉnh táo lại Vương Nham lập tận lực nhận ra một vấn đề. Mang ngọc có tội. Viên này linh châu đặc thù quá rõ ràng. Tinh thuần như thế cường đại trí bảo, một khi bại lộ, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số ánh mắt tham lam. Thanh Dương Tông cùng Tiên Hư các người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà khác biết hàng tu sĩ vậy khó đảm bảo không biết lên lòng xấu xa. Liền xem như trở lại tông môn, những trưởng lão kia phong chủ thậm chí tông chủ đều có thể hội ngấp nghé. Mình bây giờ thực lực thấp, căn bản không gánh nổi như vậy cho bảo. Nhất định phải đem nó ngụy trang. Vương Nham lập khắc làm ra quyết định, không có khả năng trực tiếp dạng này cầm sử dụng, nhất định phải cho nó mặc lên một cái sắc ngoài, đã có thể che giấu nó nguyên bản hình thái cùng khí tức, lại có thể thuận tiện chính mình sử dụng khả năng số lượng. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong túi chứa vật lấy ra giấy bút, bắt đầu lợi dụng chính mình thế giới hiện thực xảo nghĩ cùng thế giới này học tập đến con đường luyện khí, trong đầu của hắn cấp tốc phát họa ra một cái tư tưởng. Hắn nằm ở trên bàn, ngòi bút ở trên giấy cực nhanh hoạt động, từng đạo đường cong dần dần cấu thành một cái tinh vi bản vẽ. Sau một lát, một cái bản thiết kế hiện ra ở trên giấy. Đó là to bằng một bàn tay hình mâm tròn pháp khí kết cấu đồ. Trong mâm tròn tâm là một cái lõm, vừa lúc có thể dung nạp linh châu hình tròn tạo vị. Quay chung quanh trung tâm này rãnh, là tầng tầng khảm sáo, cực kỳ phức tạp phù văn hình khuyên trận liệt, những này trận liệt từ trong ra ngoài bức xạ, như là tinh vi mạch điện. Mâm tròn rìa ngoài thì thiết kế có bao nhiêu cái tiếp lời cùng năng lượng chuyển vận điểm, có thể dùng đến kết nối mặt khác pháp khí hoặc là trực tiếp dẫn đạo năng lượng. Toàn bộ tạo hình, nếu như thế giới hiện thực người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng, đây quả thực là một cái tu tiên giới phương chu lò phản ứng chương 95, linh châu lò phản ứng chương 95, linh châu lò phản ứng trên bản vẽ thiết kế có thể xương tinh diệu, Vương Nham càng xem càng là hài lòng. Thế là cho hắn lấy một cái lâm thời danh tự, Linh Châu lò phản ứng, nó tác dụng xa không chỉ tại ẩn tàng Linh Châu. Nội bộ những cái kia tầng tầng khảm sáo phù văn trận liệt, trừ cơ sở đạo có thể cùng tụ năng lượng công năng bên ngoài, còn bị hắn xảo diệu gia nhập liên tức, phân lưu, ổn ép các loại nhiều loại hợp lại phù văn tổ hợp. Một khi luyện chế thành công, nó không chỉ có thể hoàn mỹ che giấu Linh Châu cái kia bảng bạc mà năng lượng đặc biệt ba động, khiến cho ở bên ngoài cảm giác đứng lên tựa như một khối phẩm chất tốt hơn một chút linh thạch, càng có thể chính xác khống chế năng lượng chuyển vận cường độ cùng thuộc tính. Vô luận là tế thủy trường lưu phụ trợ tu luyện, hay là trong nháy mắt buộc phát dùng cho thôi động cường lực pháp khí hoặc thi triển pháp thuật, đều có thể thông qua cái phản ứng này lô đến thực hiện vi mô. Cái này tương đương với cho hắn tu hành cùng chiến đấu lắp đặt lên một cái có thể điều chỉnh siêu cấp nguồn năng lượng cùng ổn định khí. Tâm động không bằng hành động. Vương Nham lập tức từ cái kia nhét tràn đầy trong túi trữ vật, bắt đầu ra bên ngoài móc vật liệu. Đinh đinh đang một trận vang, trên mặt bàn rất nhanh chất đầy các loại thỏi kim loại, ngọc thạch phế liệu cùng một chút đê giai linh tinh khoáng vật. Mặc dù những này phần lớn là hắn từ phàm tục tiệm thợ rèn cùng ngọc khí hành cán quét tới hàng thông thường, phẩm chất cao thấp không đều, nhưng dùng để chế một cái lâm thời dùng công năng ưu tiên máy nguyên hình, lại là dư xài. Chờ trở lại tông môn, lại dùng cao cấp linh tài chế tạo một cái hoàn mỹ bản cũng không mượn. Bóng đêm dần dần sâu, khách sạn gian phòng ngọn đèn lại một mực lóe lên. Vương Nham hết sức chăm chú, bắt đầu luyện chế cái này cực kỳ trọng yếu linh châu lò phản ứng. Thời gian tại chuyên chú bên trong bay nhanh trôi qua. Ngoài cửa sổ, sắc trời từ tối thành sáng, gà gáy vang lên, một ngày mới đã đến. Cùng ngày bên cạnh nổi lên vệ thứ nhất ngân bạch sắt lúc, Vương Nham rốt cục ở trên pháp khí khắc xuống cuối cùng một bút. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, buông xuống đau khắc, chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt muốn chết, nhưng nhìn xem trên bản cái kia đã thành hình lọ phản ứng phôi thể, trong mắt lại tràn ngập hưng phấn quan mang. Trước mắt mâm tròn, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra màu xanh đen, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít, lóe ra yếu ớt linh quang huyền ảo đường vân, trung tâm là một cái vừa đúng lô khảm hình tròn. Mặc dù bề ngoài nhìn giản dị tự nhiên, thậm chí có chút thô ráp, nhưng Vương Nham có thể cảm nhận được, nội bộ cái kia phức tạp phù văn trận liệt đã quán thông, tạo thành một cái hoàn chỉnh năng lượng hệ thống tuần hoàn. Không kịp nghỉ ngơi, lập tức tiến hành một bước cuối cùng, khảm vào hệ tâm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ túi chứa vật chỗ sâu lấy ra viên kia linh châu, ngừng thở, đem linh châu nhẹ nhàng để vào trong mâm tròn tâm trong rãnh. Cách cạch. Một tiếng rất nhỏ mà êm tai phù hợp tiếng vang lên, linh châu kín kẽ khảm vào trong đó. Sau đó Vương Nham khép lại cái nắp, lại là một tiếng thanh thúy cách tiếng tích tạc, toàn bộ linh châu lò phản ứng đột nhiên chấn động. Mặt ngoài tất cả phù văn trong nháy mắt sáng lên, lưu chuyển lên xích hồng cùng ngân bạch sen lẫn quang mang, kéo dài mấy tức đằng sau, quang mang mới dần dần nội liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ mâm tròn trở nên cổ phác vô hoa, rốt cuộc không cảm giác được mảy may linh châu cái kia đặc thù cuồng bạo năng lượng ba động, chỉ có cầm trong tay mới có thể mơ hồ phát giác được nội bộ ẩn chứa một cỗ dịu dàng ngoan ngoãn mà lực lượng khổng lồ. Thành công. Vương Nham trong lòng kích động không thôi. Hắn không kịp chờ đợi đem cái này linh châu lọ phản ứng hướng bộ ngực mình nhấn một cái. Mâm tròn mặt sau, hắn sớm đã minh khắc đơn giản tiếp thân phù văn, giờ phút này linh lực nhẹ xuất, mâm tròn liền vững vàng bám vào trên da rẻ của hắn, kề sát sức lực, truyền đến một loại ôn nhuận mà an tâm cảm giác. Hắn khoanh chân ngồi xuống, không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Phân ra một sợi linh lực, cẩn thận từng ly từng tí rót vào ngực lọ phản ứng. Linh lực dễ dàng xuyên thấu sắc ngoài, cùng nội bộ linh châu thành lập liên hệ. Trong chốc lát, Vương Nham chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần, ôn hòa nhưng lại bàng bạc không gì sánh được trí dương năng lượng, như là vỡ đê giang hà giống như, thuận cái kia sợi linh lực kết nối, mãnh liệt mà không thể làm gì mà tràn vào kinh mạch của hắn. Cỗ năng lượng này xa so với tông môn nhận lấy những cái kia linh thạch hạ phẩm cung cấp linh khí tinh thuần, khổng lồ được nhiều. Mà lại, thông qua lò phản ứng điều tiết khống chế, cỗ năng lượng này trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, không có chút nào vốn nên có cường bạo thuộc tính, phi thường thích hợp hấp thu luyện hóa. Vương Nham lập tức vận chuyển dẫn khí quyết, dẫn dắt đến cỗ này năng lượng mênh mông tại thể nội tiến hành chu thiên tuần hoàn. Dĩ vãng lúc tu luyện, cần từ ngoại giới chậm chạp hấp thu mỏng manh linh khí, hoặc là luyện hóa trong linh thạch tương đối hỗn tạp năng lượng, quá trình chậm chạp mà hiệu suất thấp kém. Nhưng giờ phút này, hắn phản phất trực tiếp liên thông một cái phẩm chất cao linh mạch đầu nguồn. Năng lượng tinh thuần liên tục không ngừng mà tràn vào, bị công pháp cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa làm thuộc về chính hắn tinh thuần linh lực, tụ hợp vào đan điền khí hải. Tốc độ tu luyện của hắn, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tu vi mắt trần có thể thấy tăng trưởng cảm giác, để hắn triệt để say mê trong đó, quên đi thời gian. Vừa tu luyện này, chính là dòng dã hơn nửa ngày. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, Vương Nham như là lao tăng nhập định, không nhúc nhích tí nào, chỉ có quanh thân ẩn ẩn tản ra linh lực ba động đang không ngừng tăng cường. Lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập gian phòng. Đột nhiên, Vương Nham thân thể chấn động mạnh một cái. Đan điền khí hải phảng phất truyền đến một tiếng rất nhỏ hàng rào phá toái thanh âm. Nguyên bản đã đạt tới luyện khí 3 tầng linh lực, tại Linh Châu cái kia hải lượng tinh thuần năng lượng tiếp tục quán chú cùng trùng kích vào, lượng biến gây nên chất biến, rốt cục nhất cử xông phá cái kia đạo vô hình bình cảnh. Một cỗ so trước đó mạnh mẽ mấy lần không chỉ linh lực ba động từ trên người hắn phát ra, lập tức lại bị bộ ngực hắn lò phản ứng cấp tốc thu liễm. Vương Nham mở tròn mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt tràn đầy khó có thể tin cùng hỉ. Luyện khí 4 tầng. Ta thế mà đột phá đến luyện khí 4 tầng. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, xa so với trước đó hùng hậu cô đọng linh lực, kích động đến cơ hồ muốn thét dài lên tiếng. Dựa theo lúc trước hắn dự đoán, mặc dù có linh thạch phụ trợ, muốn từ luyện khí 3 tầng đột phá đến 4 tầng, chí ít vậy còn cần nửa năm trở lên mài nước công phu. Mà viên này linh châu, phối hợp lò phản ứng chuyển hóa, vậy mà để hắn trong vòng một ngày liền hoàn thành mấu chốt này đột phá. Đây quả thực là dạng nhảy vọt tăng lên. Không chỉ có như vậy, Vương Nham còn bén nhạy phát giác được, tại đeo lò phản ứng đằng sau,
hắn đối với mình thể nội linh lực khống chế vậy tăng lên một cái cấp bậc. Tâm niệm vừa động, linh lực liền có thể điều khiển như cánh tay, vận chuyển càng thêm thoải mái thuận hợp. Hắn thậm chí cảm giác, nếu như bây giờ toàn lực bộc phát, trong thời gian ngắn có thể điều động linh lực cường độ cùng thi triển pháp thuật uy lực, chỉ sợ có thể trực tiếp đạt tới luyện khí đỉnh phong thực lực. Chuyến này quả thực là đến đáng giá. Vương Nham nuốt ve ngực cái kia ôn nhuận mâm tròn, trong lòng tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ. Đây vẫn chỉ là sơ bộ lợi dụng, nếu là triệt để nắm giữ viên này linh châu lực lượng, lại thêm cái kia hai cái chưa mở ra tu sĩ kim đan pháp khí chứa đồ, con đường tu tiên của hắn, phảng phất trong nháy mắt chăn lót lên một đầu kim quang đại đạo. Quả nhiên, chính mình khí vận không hổ là hồng phúc tề thiên. Lại đang trong khách sạn tu luyện mấy ngày, Vương Nham đem luyện khí 4 tầng cảnh giới vững chắc sau, cũng đã là 10 ngày ngày nghỉ ngày thứ 8. Mấy ngày nay thời gian, nếu không có tu tiên đại năng tìm tới cửa, nói rõ hành tung của mình cũng không có bị phát hiện. Hiện tại chính mình muốn làm chính là đúng hạn trở lại bên trên phong thành cùng sư Minh Nhạc Cương tụ hợp, sau đó trở lại tông môn đi. Có tông môn che chở, tình cảnh của mình sẽ càng thêm an toàn. Chương 96, khẩu khí này không thể nhịn. Chương 96, khẩu khí này không thể nhịn. Ngày thứ 9, Vương Nham sớm một ngày đã tới thượng phong thành. Trong thành vẫn như cũng là người đến người đi, ồn ào náo động bên áo. Hắn vô tình đi đến túy tiên lầu, ánh mắt đảo qua lầu một đại đường cùng lầu hai nhã tọa, cũng không phát hiện Nhạc Cương thân ảnh khôi ngô kia. Xem ra sư Minh còn không có tiêu sái đủ. Vương Nham bất đắc dĩ cười cười, cũng là chưa phát giác ngoài ý muốn. Lấy Nhạc Cương cái kia nhảy thoát tính tình, thật vất vả đi ra một chuyến, không chơi đến một khắc cuối cùng sợ là không nơi trở về. Hắn dứt khoát vậy không tại tiểu lâu làm các loại, tại phụ cận tìm một chỗ tương đối thanh tịnh lâm nhai cửa hàng trà, ở cạnh bên ngoài chỗ ngồi xuống, điểm một bầu trà xanh, mấy thứ hoa quả khô, một bên chậm rãi thưởng thức lấy, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhìn như nhàn nhã, tâm thần nhưng lại chưa bừng lòng. Một bàn tay bưng chén trà, một tay khác thì tại dưới bàn, lặng yên vuốt vuốt một kiện sự vật. Đó chính là từ Thiên Hư các trưởng lão Thẩm Viên chữ vật bao cổ tay bên trên tháo rỡ xuống hoạch tâm ngọc thạch. Cái kia chữ vật bao cổ tay tạo hình hoa lệ, đặc thù rõ ràng, Vương Nham lo lắng trực tiếp đeo sẽ chọc cho đến phiền phức. Tại khách sạn mấy ngày nay, hắn nương tựa theo một tay luyện khí tay nghề cẩn thận từng ly từng tí đem bao cổ tay bên trên những cái kia có hoa không quả trang trí tính bộ kiện dỡ bỏ, cuối cùng được đến một cái ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân màu tím sậm, nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển kỳ dị ngọc thạch. Đây cũng là pháp khí chứa đồ hạch tâm, tất cả không gian chữ vật đều cấu trúc vào trong đó bộ. Giờ phút này, viên này màu tím ngọc thạch bị hắn giữ tại lòng bàn tay, ôn nhuận hơi lạnh. Thân thức của hắn lại lần nữa thử nghiệm xâm nhập trong đó. Như là trước đó vô số lần một dạng, ý thức của hắn lần nữa thấy được cái kia do vô số màu tím đen lưu quang tạo thành, vô cùng phức tạp lập thể mê cung. Lưu quang uốn lượn xoay quanh, đường đi ngàn vạn, thông hướng mê cung hoạch tâm cái kia mơ hồ có thể cảm giác không gian chữ vật. Vương Nham cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến một tia linh lực, như là điều khiển một cái vô hình kim thăm dò, thử nghiệm dọc theo một đầu nhìn như khả năng con đường tiến lên. Hắn hồng phúc tề thiên khí vận tựa hồ đang trình độ nào đó ảnh hưởng trực giác của hắn, để hắn luôn có thể tránh đi một chút rõ ràng ngõ cụt cùng bấy dập. Nhưng mà cấm chế này mê cung thực sự quá mức phức tạp tinh diệu, biến hóa vô tận, lại thất bại. Vương Nham trong lòng thầm than, thu hồi thần thức, chân mày hơi nhíu lại. Kim đan tu sĩ này bảy cấm chế quả nhiên không phải tầm thường. Hắn đem màu tím ngọc thạch tại đầu ngón tay chuyển động, cảm thụ được cẩn chứa trong đó bị một mực khóa lại khổng lồ tài nguyên, trong lòng như là vớt mèo bình thường nữa. Đan dược, công pháp, pháp bảo, linh hạch, hai vị đại năng suốt đời cất giữ gần trong căn tức, nhưng không được nó cửa mà vào, loại tư vị này thực sự khó chịu. Ngay tại Vương Nham hết sức chăm chú lúc nghiên cứu, đường phố đối diện nhà kia cấp bậc rõ ràng thấp một chút cửa hàng trà, mấy người mặc dáng vẻ lưu manh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử đi đến, đại đại liệt liệt chiếm một cái bàn, chung quanh những vị trí khác ngồi cũng nhiều là một chút trợ bữa chi đồ. Một người cầm đầu, dáng người đặc biệt khôi ngô, râu quai nón sồm xoàm, ánh mắt hung ác, chính là từng tại Vĩnh Hâm Sòng Bạc làm tay chân Hắc Hùng. Hắc Hùng hét lớn điểm một bầu trà thô, mấy người liền như ẩm. Một bên uống, Hắc Hùng một bên làm bộ vô vô cái bàn, nói năng thô lô hô, "Tiểu nhị, tính tiền." "Bao nhiêu tiền?" Tiểu nhị kia tiểu nhị hiển nhiên nhận ra Hắc Hùng, trên mặt chất đống định nọt mà e ngại dáng tươi cười, vội vàng chạy chậm tới, "Ôi, Hùng gia ngài nói đùa. Ngài có thể đến tiểu điếm uống trà, đó là cho tiểu điếm thiên đại mặt mũi. Sao có thể thu tiền của ngài đâu? Ấm trà này tính tiểu điếm xin ngài. Mặt khác, điểm ấy hạt dưa đậu phộng, ngài mấy vị trầm dùng, tính nhỏ hiếu kính." Nói, còn tranh thủ thời gian bưng lên một đại đĩa hạt dưa đậu phộng. Hắc Hùng đối các tiểu đệ đắc ý dương lên cái cằm, nắm lên một thanh hạt dưa dập đầu đứng lên, ánh mắt tùy ý đảo qua mặt đường. Khi hắn ánh mắt lướt qua đối diện cửa hàng trà, rơi vào cái kia một mình phòng trà, túi đầu trầm tư Vương Nham trên thân lúc, hắn đập hạt dưa động tác đống nhiên dừng lại, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. "Ân, là hắn?" Hắc Hùng trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bên cạnh một cái xấu xí tiểu đệ chú ý tới lao đại dị thường, thuận ánh mắt nhìn, chỉ thấy một người mặc áo xanh, hình dạng thanh tú người trẻ tuổi, không hiểu hỏi, "Hùng ca, thế nào?" "Nhận biết tiểu tử kia?" Hắc Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nham, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, "Nhận biết." "Nào chỉ là nhận biết. Lão tử từ Vĩnh Hâm trấn chạy đến cái này thượng phong thành đến tránh tình thế, toàn mẹ hắn là bái tiểu tử này ban tạo." Hắn hạ giọng, đem ban đầu ở Vĩnh Hâm sòng bạc, Vương Nham như thế nào như cái tên ăn mày một dạng đi bảo, lại tà môn thắng liền ngàn lượng, Triệu lão bản như thế nào mệnh hắn đi đem tiền cầm về, hắn thì như thế nào ba phen mới bận thất thủ, không chỉ có không có cầm tới tiền, chính mình ngược lại chịu một thân thương. Cuối cùng trêu đến Triệu lão bản giận dữ, hắn sợ bị thanh toán không thể không hốt hoảng chạy trốn tới thượng phong thành sự tình, nói sơ lược một lần. "Mẹ nó, tiểu tử kia tà tính cực kỳ. Lão tử mấy lần mắt thấy là phải đắc thủ, không phải dưới chân trượt chính là gặp được tường sập, đơn giản gặp xui xẻo." Hắc Hùng nói lên chuyện cũ, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, lại phẫn hận không thôi. Mấy cái tiểu đệ nghe chút, lập tức vỡ tổ.
Cái gì?
Chính là tiểu tử này làm hại Hùng ca ngươi có giếng ly hương.
Mẹ nhà hắn.
Nhìn hắn hiện tại ăn mặc dạng chó hình người khẳng định là dùng lúc trước thắng khoản tiền kia tiêu giao sung sướng.
Hùng ca, khẩu khí này không thể nhịn.
Nếu để chúng ta ở chỗ này đủ phải, đó chính là lao thiên gia cho chúng ta cơ hội báo thù.
Đối.
Đoạt mẹ nó. Nhìn hắn hiện tại cái này da mịn thịt mềm dáng vẻ, khẳng định là cái dê béo. Đem hắn tiền trên người tất cả đều đoạt tới, cho Hùng ca xuất khí.
Các tiểu đệ quần tình xúc động, ma quyền sát trưởng.
Hắc Hùng nghe các tiểu đệ lời nói, nhìn xem đối diện Vương Nham mặc vừa vặn, hình người dáng người, nhất là đôi giày kia xem xét cũng không phải là phổ thông giày vải, lại so sánh hiện tại chính mình không có chỗ dựa không lý tưởng sinh hoạt, thiếu đi bao nhiêu chất béo, càng nghĩ càng là phẫn hận.
Nói đúng.
Hắc Hùng trong mắt lộ hung quang, đột nhiên đem qua tử trong tay xác ngã tại trên bàn, nếu Lao Thiên gia đem hắn đưa đến trước mặt ta, không phải liền là báo thù cho ta Tuyết Hận cơ hội sao?
Chúng ta phải như cái biện pháp, vớt hắn kết lại.
Hùng ca anh minh,
cứ làm như vậy.
Mấy cái du côn vô lại lập tức cùng tiến tới, đầu chống đỡ cái đầu, hạ giọng, bắt đầu mưu đồ bí mật đứng lên. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đối diện Vương Nham, như là nhìn chằm chằm sắp tới tay con mồi. Mà đường phố đối diện Vương Nham, đối với cái này vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa mới lại tiến hành một lần phá giải nếm thử, lần nữa sau khi thất bại, hắn có chút bực bội đem màu tím ngọc thạch nắm chặt trong tay, bưng lên đã hơi lạnh nước trà uống một ngụm, ánh mắt tùy ý đảo qua cảnh đường phố, tự hỏi phải chăng muốn đổi cái mạch suy nghĩ, tỉ như nếm thử trước phá giải đầu kia màu xanh đai lưng chứa đồ cấm chế nhìn xem. Nhưng lại tại Vương Nham chuẩn bị đem ngọc thạch thu lại thời điểm, ngọc thạch lắc một cái, vậy mà như kỳ tích từ bên trong rơi ra ngoài một vật, ngã ở trên mặt bàn.
Vương Nham túi đầu xem xét, lại là một viên nhìn qua tạo hình đặc biệt hồng ngọc chiếc nhẫn.
Chương 97, sao trời chuyển thế.
Chương 97, sao trời chuyển thế.
Chiếc nhẫn chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy mà tinh khiết xích hồng sắc. Mặt nhẫn cũng không phải là khảm nạm bảo thạch, mà là liền thành một khối điêu khắc thành một cái cực kỳ phong cách cổ xưa, chịu tượng hỏa diễm vân trang trí, đường vân lô khảm chỗ sâu, ẩn ẩn có màu ám kim lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này đây là từ bên trong rơi ra ngoài.
Vương Nham vừa mừng vừa sợ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình.
Hắn lặp đi lặp lại thử vô số lần đều không thể mở ra chữ vật cấm chế, vậy mà tại chính mình trong lúc vô tình lắc một cái phía dưới, không giải thích được phun ra một kiện đồ vật. Hắn lập tức đem màu tím ngọc thạch giơ lên trước mắt, thần thức lần nữa thăm dò vào. Cái kia màu tím đen lưu quang mê cung vẫn như cũ sừng sững đứng vững, bảo vệ nghiêm mật, không có chút nào bị phá giải dấu hiệu. Vừa rồi bỗng chốc kia, phản phất chỉ là một cái cực kỳ tình cờ ngoài ý muốn. Nhưng vô luận như thế nào, thu hoạch là thật sự.
Vương Nham cưỡng chế kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia xích hồng chiếc nhẫn cầm lên.
Vào tay ôn nhuận, lại mang theo một tia cảm giác nóng rực, phản phất nắm một khối nhỏ ấm áp lửa than. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong giới chỉ bộ ẩn chứa không tầm thường năng lượng, đây tuyệt đối là một kiện pháp khí, mà lại phẩm giai không thấp.
Pháp bảo,
tuyệt đối là pháp bảo.
Vương Nham trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn,
nhưng vấn đề tùy theo mà đến, thứ này phải dùng làm sao? Hắn lặp đi lặp lại quan sát đến chiếc nhẫn, ý đồ tìm tới cùng loại phù văn tiếp lời hoặc là linh lực quán trú điểm địa phương. Nhưng chiếc nhẫn kia liền thành một khối, trừ cái kia chịu tượng hỏa diễm vân trang trí, lại không bất luận cái gì đặc thù rõ ràng.
Mặc kệ, trước đeo lên thử một chút.
Nghiên cứu một lát không có kết quả, Vương Nham quyết định áp dụng trực tiếp nhất phương pháp. Hắn hít sâu một hơi, đem viên này xích hồng chiếc nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí đeo ở tay trái trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn lớn nhỏ vừa vặn, dán vào ngón tay, cái kia ấm áp xúc cảm càng thêm rõ ràng.
Hắn thử nghiệm, đem một tia cực kỳ yếu ớt linh lực chậm rãi rót vào trong giới chỉ.
Mới đầu, chiếc nhẫn không phản ứng chút nào.
Ngay tại Vương Nham coi là phương pháp không đúng, chuẩn bị rút về linh lực lúc,
ông,
một tiếng trầm thấp vụ vụ đột nhiên từ trên mặt nhẫn vang lên.
Trong chốc lát, cái kia xích hồng sắc giới thân hào quang tỏa sáng, trên mặt nhẫn hỏa diễm vân trang trí phảng phất sống lại, màu ám kim lưu quang ở trong đó cấp tốc lưu chuyển.
Một ô nóng rực mà năng lượng cuồng bạo ba động, lấy chiếc nhẫn làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra đến.
Vương Nham chỉ cảm thấy đeo nhẫn ngón trỏ trái một trận nóng hổi, phảng phất cùng cái nào đó khổng lồ mùi lửa thành lập kết nối.
Hắn vô ý thức mở bàn tay.
Hô,
một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng thực mà hừng hực màu vỏ quýt hỏa cầu, không có dấu hiệu nào tại trên lòng bàn tay của hắn phương chống rông ngưng tụ mà ra.
Ngoa tạo.
Vương Nham bị bất thình lình một màn giật nảy mình, tay bỗng nhiên lắc một cái.
Hắn hoàn toàn là bản năng phản ứng, tựa như là bị nóng đến một dạng, muốn đem đoàn này nguy hiểm đổ bật bãi ra.
Mà đoàn kia vừa mới thành hình hỏa cầu, ngay tại hắn cái này lắc một cái phía dưới, như là ngựa hoang mất cương, mang theo tiếng hét, hướng phía hắn vô ý thức vung ra phương hướng, cũng chính là đường phố đối diện Hắc Hùng một bản kia người vị trí, bắn nhanh mà đi.
Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ chiếc nhẫn kích hoạt đến hỏa cầu bắn ra, bất quá là một hai hơi ở giữa.
Đường phố đối diện, Hắc Hùng chính cùng mấy cái tiểu đệ nước miếng văng tung tóe mưu đồ bí mật lấy như thế nào đem Vương Nham kéo tới trong hẻm nhỏ hảo hảo chiêu đãi, sau đó chia cắt trên người hắn tài vật.
Đợi lát nữa nhìn hắn rời đi, chúng ta liền theo sau, đến trưa người địa phương, trước trụ bao tải, sau đó Hắc Hùng chính nói đến khởi kình, đột nhiên cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi sóng nhiệt đập vào mặt.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái màu vỏ quýt cũng tản ra khí tức hủy diệt hỏa cầu, tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại.
Thập.
Hắc Hùng đầu góc trống rỗng, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào.
Oeng.
Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tại cửa hàng trà cửa ra vào nổ vang.
Hỏa diễm màu vỏ quýt bỗng nhiên căng phồng lên đến, cường đại sóng xung kích như là vô hình cự truy, hung hăng nện ở Hắc Hùng mấy người trên thân.
A, má ơi,
cứu mạng.
Tiếng kêu thảm thiết, cái bàn tiếng vỡ vụn, ấm trà chén dĩa phá toái tiếng vang thành một mảnh. Hắc Hùng cùng hắn mấy cái kia tiểu đệ, tính cả bọn hắn ngồi cái bàn, bị lực lượng cuồng bạo này trực tiếp hất bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên đường phố, cuốn thành một đoàn. Hắc Hùng đứng núi chịu sào, tóc cùng lông mày trong nháy mắt bị cháy rơi hơn phân nửa, phát ra một cỗ mùi khét lẹt, quần áo trên người cũng bị nhóm lửa, thiêu đến hắn ngao ngao kêu thảm, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Mà khác mấy cái tiểu đệ cũng không khá hơn chút nào, từng cái đầy bụi đất, quần áo tạc hơi, bị nổ tung chấn động đến choáng đầu hoa mắt, kêu rên không chỉ. Cửa hàng trà trong ngoài lập tức loạn cả một đoàn, phủ cận người đi đường tiểu thương bị bất thình lình bạo tạc dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên chạy tứ phía, xa xa né tránh, sợ bị tác động đến. Hỏa hoạn rồi, nổ tung, chạy mau a. Hiện trường náo nha náo nhác khắp nơi, ai cũng không biết bạo tạc này làm sao phát sinh, nhưng tiềm thức đều muốn nhanh lên thoát đi. Vương Nham tại hỏa cầu tuột tay trong nháy mắt liền ý thức được chuyện xấu. Hắn nhìn xem đối diện cửa hàng trà thảm trạng, cùng đám người chung quanh ánh mắt hoảng sợ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguy rồi. Sư phụ nói qua không có khả năng ở bên ngoài gây chuyện, nhất là không có khả năng đối phạm nhân độc thủ. Vương Nham tê cả da đầu, cũng không nói hoài tới nghiên cứu chiếc nhẫn, càng không để ý tới uống trà tiền, thừa dịp hỗn loạn, thân hình như du ngư tiến vào thất kinh đám người, mấy cái là mình, liền biến mất ở góc đường, chuẩn mất. Hắn một đường không dám dừng lại nghỉ, nương tựa theo mây trôi dày tốc độ rẽ trái lượt phải, rất nhanh liền từ một cái khác cửa thành ra bên trên phong thành. Thẳng đến cách xa thành trì, đi vào một chỗ yên lặng không người trong rừng, Vương Nham mới dừng lại bước chân, tựa ở trên cành cây, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn quay đầu nhìn một cái bên trên phong thành phương hướng, lòng còn sợ hãi. Còn tốt chạy nhanh, hẳn là không người thấy rõ là ta làm đi. Hắn âm thầm may mắn, đồng thời cũng đúng chiếc nhẫn kia uy lực cảm thấy chấn kinh. Tiện tay lắc một cái liền có thể thả ra uy lực như thế hỏa cầu, đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Mà quán trà vị trí, Hắc Hùng đã bị người hảo tâm dùng thủy diệt trên người ngọn lửa, hắn mang một cái cháy đen bạo tạc đầu, trên mặt, trên tay nhiều chỗ bị phỏng, quần áo rách tung tóe, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Hắn ngơ ngác nằm trên mặt đất, hiện lên một cái con cả, nhìn lên bầu trời, trong đầu một mảnh hỗn độn. Là vì cái gì? Hắc Hùng khóc không ra nước mắt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lão tử lần này cũng còn không có động thủ a. Tiểu tử kia khẳng định có vấn đề. Hắn nhất định là sao trổi chuyển thế. Ô ô to lớn ủy khuất cùng sợ hãi che mất hắn, để hắn cái này ngày bình thường khi hành phách thị của quận, giờ phút này như cái bất lực hải tử. Vương Nham trong rừng bình phục tâm tình, xác nhận bốn phía không người sau, lúc này mới lần nữa giơ tay trái lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên ngón trỏ xích hồng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia có thể khống hỏa. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi hỏa cầu ngưng tụ cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí, lần nữa phân ra một tia linh lực, rót vào chiếc nhẫn. Ông chiếc nhẫn lần nữa phát ra tiêu khẽ, mặt nhẫn hỏa diễm vân trang trí sáng lên. Lần này, Vương Nham có chuẩn bị, hắn tập trung tinh thần, cố gắng khống chế cái kia cố bị dẫn động đi ra nóng rực năng lượng. Hắn cũng không có để nó trực tiếp ngưng tụ thành hỏa cầu, mà là thử nghiệm dẫn đạo bọn chúng. Hô, một đám nhỏ màu da cam ngọn lửa, như là dịu dàng ngoan ngoãn tinh linh, tại đầu ngón tay hắn nhún nhảy. Thành công. Vương Nham mừng rỡ trong lòng. Hắn bắt đầu nếm thử các loại thao tác, để ngọn lửa biến lớn thu nhỏ, cải biến hình dáng của ngọn lửa, để nó lơ lửng, di động. Hắn phát hiện, chỉ cần linh lực cung ứng theo kịp, đồng thời tinh thần đầy đủ tập trung, là hắn có thể thông qua chiếc nhẫn này, ở một mức độ nào đó tự do điều khiển hỏa diễm. Bất quá, hắn vậy rõ ràng cảm giác được, duy trì cùng điều khiển hỏa diễm, đối tự thân linh lực tiêu hao tương đương to lớn. Nếu là không có ngực linh châu lò phản ứng liên tục không ngừng cung cấp tinh thuần năng lượng, lấy hắn luyện khí 4 tầng linh lực tổng lượng, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu liền sẽ kiệt lực. Bất quá cũng chính là có linh châu lò phản ứng cung cấp, hắn căn bản không lo tiêu hao, hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng. Chương 98, không thích hợp chương 98, không thích hợp ngày thứ 10, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Nham liền đã đi tới Túy Tiên lầu. Hắn tuyển cái lầu 2 gần cửa sổ vị trí cũng ngồi xuống, điểm một bầu trà xanh, vài đĩa thức nhắm, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía dưới lầu rộn ràng khu phố cùng tiểu lâu cửa vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần cao, trong tiểu lâu khách nhân đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng thủy chung không thấy Nhạc Cương thân ảnh quen thuộc kia. Vương Nham tâm dần dần nhấc lên, chén trà ở trong tay bưng lên lại buông xuống, trên bàn thức nhắm từ lâu mắt đấu. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến bóng mặt trời, tính toán canh giờ. Khoảng cách tông môn phi chu ước định tiếp dẫn thời gian, chỉ còn lại không tới 2 canh giờ, nếu là sư minh lại không đến, thời gian coi như thật cấp bách. Sư minh sẽ không phải là chơi quá mức, quên thời gian đi, hay là gặp phiền phức gì? Vương Nham trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù Nhạc Cương sư minh tu vi đã là trúc cơ, nhưng ở thế giới phàm tục cũng không phải là hoàn toàn không có phong hiểm, vạn nhất chọc tới không nên dây vào thế lực hoặc là những tông môn khác tu sĩ. Hắn không còn dám nghĩ tiếp. Do dự mãi, Vương Nham từ trong túi chứa vật lấy ra Nhạc Cương cho lúc trước hắn khối kia cảm ứng ngọc thạch. Sư minh nói qua, gặp được phiền phức liền đưa vào linh lực cùng bên trong, hắn liền có thể cảm thụ được Vương Nham trầm âm. Cũng không biết hiện tại tình huống này có tính không phiền phức. Hắn chủ yếu là lo lắng bỏ lỡ phi chu. Cuối cùng, hắn hay là quyết định thử một chút. Hắn phân ra một tia nhỏ xíu linh lực, chậm rãi rót vào ngọc thạch trong tay. Linh lực tràn vào trong mấy mắt, ngọc thạch mặt ngoài có chút sáng lên, lập tức, Vương Nham liền cảm giác được ngọc thạch bắt đầu cấp tốc trở nên nóng lên, phảng phất nắm một khối ấm áp quay hàn. Nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài mấy tức, ngọc thạch liền khôi phục lúc đầu nhiệt độ cùng bộ dáng, không còn gì khác gì chạm. Đây coi như là phát ra tín hiệu. Vương Nham có chút không xác định mà nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh ngọc thạch, đem nó thu hồi túi trữ vật. Hắn có thể làm chỉ có những thứ này, còn lại chính là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn một lần nữa ngồi xuống, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bưng lên mát thấu nước trà uống một ngụm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đầu bậc thang. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, ngay tại Vương Nham sắp ngồi không yên, nghĩ đến nếu không đi bên ngoài tìm xem lúc, đầu bậc thang rốt cục chuyển đến gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề. Chỉ gặp Nhạc Cương Phong phong hỏa lửa bập lên, tóc hắn lộn xộn, áo bào dây lưng đều hệ sai lệch, thậm chí ngoại bào cũng chỉ là tùy ý mà khoác lên trên vai, trên mặt còn mang theo chạy sau hừng hồng cùng mồ hôi dị, thở hổn hển, một bộ sốt ruột bận bịu hoảng, mới từ trong chăn bỏ ra tới bộ dáng. Ánh mắt của hắn lo lắng liếc nhìn lầu hai, liếc mắt liền thấy được bên cửa sổ bình yên vô sự Vương Nham, lập tức sửng sốt một chút. Hắn bước nhanh đi tới, đặt mông ngồi tại Vương Nham đối diện trên ghế, một bên luống cuống tay chân sửa sang lấy áo bào dây lưng, một bên mang theo vài phần không vui cùng nghi hoặc hỏi: "Sư đệ, người không sao chứ? Hù chết sư huynh ta." Đột nhiên dùng ngọc thạch đưa tin, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Nham nhìn xem sư huynh bộ này chật vật chấm dứt cắt dáng vẻ, trong lòng có chút băn khoăn, vội vàng giải thích nói: "Sư huynh, ta không sao. Chính là nhìn ngươi một mực không đến tụ hợp, mắt thấy sắp đến giờ trong lòng có chút nóng nảy, sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới bảo ngươi một chút." "Ai nha?" Nhạc Cương nghe chút, lập tức vô đuổi, trên mặt viết đầy ngươi liền là cái này, biểu lộ. Giờ khóc giờ cười phàn nàn nói: "Sư đệ tốt của ta a, sư huynh ta người lớn như thế còn có thể ném đi phải không? Từ nơi này ngự kiếm trở về, tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa canh giờ. Thời gian hoàn toàn tới kịp. Người cái này một đưa tin, sư huynh ta còn tưởng rằng ngươi gặp được cái gì sinh tử đại hiểm ném ném trong tay sự tình liền vô cùng lo lắng chạy tới. Ngươi nhìn ta cái này." Hắn chỉ chính mình xốc xếp quần áo, một mặt phiền muộn. Vương Nham bị hắn nói đến có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, ánh mắt tại Nhạc Cương cái kia rõ ràng là vội vàng mặc vào trên áo bào đào qua, bén nhạy bắt được hắn trong lời nói một tia mất tự nhiên, tò mò truy vấn: "Sư huynh, ngươi mới vừa nói ném trong tay sự tình. Chuyện gì a, như thế quan trọng?" Nhạc Cương nghe vậy, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức khoát tay áo, ra vẻ thoải mái mà nói: "A, không có không có việc lớn gì, liền chính là một chút việc tư mà thôi. Sư đệ ngươi không cần phải để ý đến." Nhưng hắn cái kia cố giả bộ chấn định lại khó nén một tia thất lạc cùng buồn vô cớ thần sắc, lại không có thể trốn qua Vương Nham con mắt. Vương Nham trong lòng hiểu rõ, xem ra sư minh trong 10 ngày này, chỉ sợ không chỉ là sống phóng túng đơn giản như vậy. Hắn tức thời không tiếp tục hỏi nhiều, ngược lại hô: "Sư minh nếu đã tới, thời gian vậy còn sớm, không bằng chúng ta ăn trước ít đồ lại đi. Cái này tuy tiên lầu đồ ăn quả thật không tệ." Nhạc Cương sờ lên bụng sôi lột rột, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ sát trời, nhẹ gật đầu: "Được chưa, dù sao cũng làm cho ngươi kêu đi ra. Tiểu nhị, gọi món ăn. Đem các ngươi cái này chiêu bài rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên." Hai người tại tiểu lâu lại hưởng dụng một trận phong phú cơm trưa, chỉ là Nhạc Cương tựa hồ không hăng hái lắm, uống rượu vậy so bình thường trầm mặc không ít. Sau khi cơm nước no nê, kết toán tiền thuê nhà cùng tiền cơm, hai người liền cùng nhau rời đi Thượng Phong thành. Đi vào ngoài thành chỗ hẻo lánh, Nhạc Cương tế ra hắn kiếm bản rộng kia, chở Vương Nham, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tiếp dẫn ngọn núi phương hướng mau chóng bay đi. Nhạc Cương ngự kiếm tốc độ cực nhanh, kình phong đập vào mặt. Không đến nửa canh giờ, tòa kia quen thuộc cô phong liền đã thấy ở xa xa. Phi kiếm bình ổn đáp xuống đỉnh núi bình đài. Gió núi gào thét, thổi đến hai người tay áo bay phất phới. Trên bình đài không có mưa hay, chỉ có bọn hắn lúc đến lưu lại một chút vết tích, tông môn tiếp dẫn phi chu chưa đến. Nhạc Cương thu phi kiếm, nhìn xem trống rỗng bình đài, bất đắc dĩ thở dài, dùng một loại ngươi xem đi ánh mắt nhìn về phía Vương Nham, vung tay nói: "Sư đệ, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Chúng ta đến sớm đi." Phi chu bóng dáng cũng còn không thấy đâu. "Ngươi cái này tính nôn nóng, nhưng làm sư minh ta hô khổ." Vương Nham nhìn xem xác thực không có vật gì bầu trời, vậy cảm thấy có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, bảo đảm nói: "Đúng đúng đúng, sư minh dạy phải. Lần sau ta nhất định bước vàng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không dám quấy rầy sư minh làm chính sự." Nhạc Cương bị hắn nói đến mặt mo đỏ ửng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng lúc này, Nhạc Cương giống như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, trên dưới đánh giá đến Vương Nham đến, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng a một tiếng. Vương Nham trong lòng nhất thời lộn bộn một chút, thầm nghĩ không tốt. Chẳng lẽ là mình ngực linh châu lò phản ứng năng lượng ba động không có hoàn toàn che đậy kín, bị trúc cơ kỳ sư minh đã nhận ra. Hắn trong nháy mắt khẩn trương lên, trên mặt lại cố gắng trấn định, hỏi ngược lại: "Sư minh, thế nào? Ta có cái gì không thích hợp sao?" Nhạc Cương không có trả lời ngay, mà là lại vây quanh Vương Nham đi nửa vòng, ánh mắt như là đèn pha giống như ở trên người hắn quét tới quét lui, cái mũi còn có chút khẽ nhăn một cái, tựa hồ đang ngửi ngửi cái gì. Vương Nham tim đều nhảy đến cổ rồi, thể nội linh lực âm thầm vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng chất vấn. Nhưng mà, Nhạc Cương đánh giá nửa ngày, cuối cùng vỗ tay lớn một cái, vương tỉnh đại ngộ giống như chỉ vào Vương Nham, ngựa khí mang theo kinh ngạc cùng khẳng định nói ra: "Không đúng, rất không đối với ngươi tiểu tử mấy ngày nay có phải hay không đột phá? Linh lực này ba động, rõ ràng là luyện khí 4 tầng. Ta nhớ được ngươi lúc đi ra mới luyện khí 3 tầng đi. Nguyên lai là bởi vì cái này." Vương Nham nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt trở xuống trong bụng, phía sau kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng thuận câu chuyện, lộ ra một tia ngượng ngùng dáng tươi cười, giải thích nói: "Sư minh hảo nhãn lực, đúng là may mắn đột phá đến 4 tầng." "Khá lắm." Nhạc Cương mở to hai mắt nhìn, tiến lên dùng sức vô vô Vương Nham bả vai, lực đạo chi đại, để Vương Nham thử nhai răng: "Tiểu tử ngươi có thể a. Đi ra ngoài nghỉ 10 ngày, ngươi thế mà còn có thể dành thời gian tu luyện đột phá. Phần này khắc khổ, chật chật, so sư huynh năm đó ta có thể mạnh hơn nhiều." Trên mặt hắn lộ ra vẻ tán thưởng, lớn tiếng cười nói: "Ha ha ha, xem ra chúng ta Vân An đảo, về sau liền phải dựa vào ngươi tiểu tử làm binh dự cửa nhà. Tốt tốt tốt, không hổ là sư phụ nhìn chúng thiên tài. Sư huynh ta về sau nói không chừng còn phải dựa vào ngươi đây." Vương Nham bị hắn nói đến có chút xấu hổ, liên tục khiêm tốn nói sư minh quá khen, bất quá là vận khí tốt, chợt có sở đã thôi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhạc Cương lơ đễnh, lại nặng nặng vỗ vỗ Vương Nham, lộ ra rất là cao hứng, tựa hồ tạm thời đem trước thất lạc ném ra sau đầu. Ngay tại hai người nói giỡn ở giữa, cuối chân trời, một cái điểm sáng màu bạc lặng yên xuất hiện, đồng thời cấp tốc phóng đại. Tới. Nhạc Cương cùng Vương Nham đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia điểm sáng màu bạc càng ngày càng gần, cuối cùng hiện lộ ra một chiếc đường cong trôi chảy, lóe ra quang mang trận pháp hình thoi phi chu, chính là tông môn phụ trách tiếp dẫn cái kia một chiếc. Phi chu chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng bình ổn lơ lửng tại cô phong bình đại biên giới, cửa khoang im ắng trở ra. Phụ trách tiếp dẫn đệ tử chấp sự đứng tại cửa khoang, ánh mắt đảo qua trên bình đài Nhạc Cương cùng Vương Nham, xác nhận không sai sau, khẽ bước cằm. Đi thôi, sư đệ, về tông môn. Nhạc Cương nói một tiếng, dẫn đầu nhảy lên phi chu, Vương Nham theo sát phía sau. Cửa khoang khép kín, phi chu nhẹ nhàng chấn động, lập tức hóa thành một đạo ngân hồng, xé rách tầng mây, hướng phía Hỏa Vân Tông phương hướng, mau chóng bay đi. Chương 99, làm ăn chương 99, làm ăn phi thuyền màu bạc xuyên thấu tầng mây, vững vàng đáp xuống Vân An đảo trên quảng trường. Cửa khoang mở ra, quen thuộc, xa so với phàm tục nồng đậm tinh thuần linh khí đập vào mặt, để Vương Nham tinh thần vì đó rung một cái. Mười ngày phàm thế chi hành, tuy có thu hoạch khổng lồ, nhưng vậy thời khắc căng cứng thần kinh, giờ phút này trở lại cái này an toàn tông môn trụ sở, hắn mới chính thức cảm nhận được buông lỏng, có thể tính trở về. Thế gian tuy tốt, cuối cùng linh khí mỏng manh, ở lâu toàn thân không dễ chịu. Nhạc Cương rối cái đại đại lưng mỏi, xương cốt phát ra đôm đốt tiếng vang, hắn ngáp một cái, mang trên mặt nồng đậm vũ rũ, đối Vương Nham khoát khoát tay, sư đệ, sư minh ta lần này ra ngoài ân, hơi mệt, về trước đi ngủ mở giấc, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói xong, hắn cũng không đợi Vương Nham đáp lại, liền điều động phi kiếm, lảo đảo hướng lấy chính mình sân nhỏ bay đi. Vương Nham lý giải cười cười, đưa mắt nhìn Nhạc Cương rời đi, lúc này mới quay người hướng phía tiểu viện của mình đi đến. Vừa đẩy ra cửa viện, hai bóng người siêu một chút từ riêng phần mình trong phòng chui ra, chính là Cậu Nhị Hỉ cùng Nưu Tam Phúc. Đại ca, ngươi có thể tính trở về. Cậu Nhị Hỉ một mặt hưng phấn, không kịp chờ đợi tiến lên trước, thế nào thế nào? Nhà ta, cha mẹ ta bọn hắn còn tốt chứ? Tin đưa đến sao? Nưu Tam Phúc mặc dù không nói chuyện, nhưng này trên khuôn mặt thật thà vậy viết đầy chờ đợi, trông mong nhìn qua Vương Nham. Nhìn xem bọn hắn dáng vẻ vội vàng, Vương Nham cười cười, trước từ trong túi chữ vật lấy ra cái kia dùng túi giấy dầu đến cực kỳ chặt chẽ, chịu nặng bao khỏa, đưa cho Cậu Nhị Hỉ. Ê, đây là cha mẹ ngươi để cho ta mang cho ngươi, nói là ngươi thích ăn nhất quê quán đặc sản. Cậu Nhị Hỉ hai tay có chút run rẩy tiếp nhận bao khỏa, không kịp chờ đợi giải khai dây thừng, mở ra giấy dầu. Bên trong là phơi bóng loáng tỏa sáng thịt khô, ướp đến vừa đúng dương muối, còn có một số trên núi quả dại làm. Mùi vị quen thuộc đập vào mặt, Cậu Nhị Hỉ con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn cầm lấy một khối thịt khô đặt ở dưới mũi hít một hơi thật sâu, thanh âm nước nở nói, là mẹ ta ướp mùi vị. Không sai. Cảm ơn đại ca. Thật rất đa tạ ngươi. Hắn kích động đến tột đỉnh, những này tại tu sĩ xem ra có lẽ không đáng giá nhắc tới phạm tục đồ ăn, đối với hắn mà nói, lại là gánh chịu quá nhiều thần tình cùng tưởng niệm vô giới chi bảo. Vương Nham nhìn xem Cậu Nhị Hỉ kích động bộ dáng, trong lòng cũng cho hắn cùng người nhà cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một mặt hâm mộ, trong ánh mắt mang theo thất lạc cùng hỏi thăm Nưu Tam Phúc lúc, trong lòng không khỏi trầm xuống, dâng lên một cố khó nói nên lời ấy náy cùng chua xót. Hắn thực sự không đành lòng đem chân tướng nói cho ngốc đại cá này. Vương Nham trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, đối Nưu Tam Phúc nói ra, "Tam Phúc, nhà ngươi ta đi thời điểm, trong nhà giống như không ai. Ta chờ một hồi vậy không gặp người trở về, sợ chậm trễ thời gian, liền đem tin nhét vào nhà ngươi trong khe cửa hẳn là có thể bị người nhà ngươi nhìn thấy." Hắn lựa chọn giấu giếm, biên tạo một cái lời nói dối có thiện ý Nưu Tam Phúc nghe, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị nụ cười thật thà thay thế, hắn gãi đầu một cái, ôm bụng nói, "Không, có chuyện đại ca, đưa đến là được." "Cảm ơn đại ca. Ta cha mẹ có thể là xuống đất đi làm việc đi." Hắn tựa hồ chính mình tìm được giải thích, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nhìn xem Nưu Tam Phúc cái kia đơn thuần ánh mắt tín nhiệm, Vương Nham trong lòng càng không phải là tư vị, chỉ có thể yên lặng đem phần này ấy nấy đè xuống. Hắn đổi chủ đề, hỏi, "Ta rời đi 10 ngày này, trong tông môn có thể có sự tình gì phát sinh?" Vừa nhắc tới cái này, Cậu Nhị Hỉ lập tức tinh thần tỉnh táo, đem quê quán đặc sản cẩn thận cất kỹ, lại gần hạ giọng nói, "Có. Đại ca, thật là có chuyện lớn. Ngay tại ngươi sau khi đi ngày thứ 3, phong chủ tự mình ban bố một đầu tin tức." "A, tin tức gì?" Vương Nham hứng thú. "Nói là chúng ta vạn khí giới đỉnh thuộc mấy đầu chủ yếu linh mạch, không biết thế nào, năm nay sản lượng giảm mạnh." Cậu Nhị Hỉ ngữ khí mang theo một tia lo âu, "Cho nên, từ sang năm đầu năm bắt đầu, chúng ta phong có thể phân phối đến linh thạch hạn mức, đều sẽ tương ứng cắt giảm. Chủ yếu là chúng ta những đệ tử nội môn này, về sau muốn chỉ dựa vào tông môn phát ra linh thạch tu luyện, chỉ sợ sẽ có chút giật gấu và bay." Vương Nham hơi nhíu mày, đây cũng là cái trọng yếu tin tức. Linh thạch là căn bản của tu hành, hạn mức cắt giảm, mang ý nghĩa đại gia thu hoạch tài nguyên tu luyện độ khó tăng lên. Cậu Nhị Hỉ tiếp tục nói, "Phong chủ nói, muốn thu hoạch càng nhiều linh thạch, cần chúng ta tất cả trưởng lão nhất mạch tự lực cánh sinh, nghĩ biện pháp cùng mặt khác phong làm ăn, kiếm lấy linh thạch đến phụ cấp chi phí, cùng mặt khác phong làm ăn." Vương Nham như có điều suy nghĩ. "Vạn khí phong lấy luyện khí chứ danh, làm ăn này dĩ nhiên chính là chỉ luyện chế cùng bán ra pháp khí." "Đúng a." Cậu Nhị Hỉ gật đầu, nghe nói tin tức vừa ra tới, mấy vị trưởng lão khác tọa hạ các sư minh sư tỷ liền hành động đi lên. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Phong đâu. "Thiên Kiếm Phong?" Vương Nham hiểu rõ. "Thiên Kiếm Phong đệ tử chủ tu kiếm đạo, đối phi kiếm, hộ kiếm, hộ thân kiếm phù các loại pháp khí nhu cầu số lượng lớn, mà lại đối phẩm chất yêu cầu vậy cao, đúng là khách hàng lớn nhất.
Không sai.
Cầu Nhị Hỉ nói Thiên Kiếm Phong sinh ý chính là một khối thịt mỡ lớn. Nghe nói các trưởng lão khác môn hạ đệ tử đã có người bắt đầu mang theo hàng mẫu đi Thiên Kiếm Phong bái phỏng, muốn đả thông quan hệ, cầm xuống đơn đặt hàng. Mặt khác phong, tỉ như Đan Hà Phong, Tử Hà Phong cái gì, mặc dù cũng cần một chút đặc biệt pháp khí, tỉ như Dự Đỉnh, Phù Bút loại hình, nhưng nhu cầu số lượng kém xa Thiên Kiếm Phong lớn như vậy. Tất cả mọi người nói, nếu là không giành được Thiên Kiếm Phong sinh ý, muốn dựa vào luyện khí kiếm lợi linh thạch, chỉ sợ rất khó. Vương Nham khẽ bước cằm, thị trường cạnh tranh xem ra rất kịch liệt, ra hắn đông nhiên trong lòng hơi động, hỏi, cái kia Linh Thú Phong đâu? Nghe nói bọn hắn người vậy không ít, không biết có người đi tìm bọn hắn sao?
Linh Thú Phong.
Cầu Nhị Hỉ sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, Linh Thú Phong. Giống như không nghe nói ai đi. Bọn hắn phong đệ tử, phương thức tu luyện cùng chúng ta không giống nhau lắm, phần lớn dựa vào thuần phục linh thú tác chiến, bản thân đối pháp khí nhu cầu rất ít. Coi như dùng, vậy nhiều lắm thì một hai kiện phụ trợ tính hoặc là phòng ngự tính pháp khí, nhu cầu số lượng quá nhỏ, cùng bọn hắn làm ăn, đoán chừng không có làm đầu, cho nên căn bản không ai cân nhắc. Vương Nham nghe, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác và mang. Nhu cầu lượng nhỏ, không ai cân nhắc. Đây có lẽ là một cơ hội. Trong đầu hắn trong nháy mắt liên tưởng đến trước đó tại Bắc Hoang Sơn mạch thí luyện lúc, gặp phải những cái kia hình thái khác nhau, năng lực khác biệt yêu thú. Linh thú phong đệ tử ỷ lại linh thú, như vậy, nếu như pháp khí không phải cho người ta dùng mà là cho linh thú dùng đây này. Ý nghĩ này như là hỏa hoa giống như ở trong đầu hắn thoáng hiện, nhưng cụ thể như thế nào thao tác, còn cần cẩn thận suy nghĩ. Đại ca, trước mấy ngày Tiêu Nguyệt sư tỷ mời tẩu tử còn có chúng ta đi giúp hắn chế tác phi kiếm. Cầu Nhị Hỉ tiếp tục nói, nàng giống như tại Thiên Kiếm Phong có quan hệ, chúng ta nếu như đi giúp hắn bận bịu lời nói, nhất định có thể kiếm lời không ít linh thạch đâu. Vương Nham nghe xong cười nói, vậy các ngươi đi thôi.
Đại ca không cùng lúc sao?
Cầu Nhị Hỉ hơi nghi hoặc một chút.
Ta có một ít ý nghĩ, nói không chừng có thể làm.
Vương Nham đối với hai người bọn họ cười cười, các ngươi đi trước hỗ trợ, nếu là ta bên này biện pháp không được, lại đến đầu nhập vào các ngươi cũng không mượn.
Chương 100, chia 5 năm chương 100, chia 5 năm sáng sớm hôm sau, Vương Nham vừa kết thúc một đêm tu luyện, cửa viện liền bị thùng thùng gõ vang, thanh âm mang theo vài phần bội vàng. Mở cửa, chỉ gặp Nhạc Cương Đỉnh lấy một đôi nhàn nhạt mắt uẩn thâm đứng ở bên ngoài, mặc dù tinh thần nhìn so với hôm qua tốt hơn một chút, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ lưu lại một tia mỏi mệt, bất quá càng nhiều hơn chính là một loại bị tin tức mới kích thích lên phấn khởi.
Sư đệ, ngươi có thể tính đi lên.
Nhạc Cương không đợi Vương Nham mời, liền phối hợp chen lấn tiến đến, trở tay đóng lại cửa viện, hạ giọng nói, ngươi nghe nói không?
Phong chủ ban bố tin tức kia,
sang năm bắt đầu linh thạch hạn mức muốn cắt giảm, đến chính chúng ta nghĩ biện pháp kiếm lời linh thạch.
Vương Nham gật gật đầu, rót cho hắn chén nước, hôm qua trở về nghe Nhị Hỉ bọn hắn nói,
xem ra sư minh ngươi cũng mới đạt được tin.
Còn không phải sao?
Nhạc Cương tiếp nhận nước uống một hơi cạn sạch, quệ miệng, có chút áo nao nói, hai chúng ta ngược lại tốt, đi ra ngoài tiêu dao 10 ngày, trở về mới phát hiện, trong nhà các sư minh sư đệ đều đã động.
Ngươi xem một chút, Diệp sư minh mang theo mấy cái tu vi cao, nghe nói đã làm ra một nhóm tinh phẩm phi kiếm, chuẩn bị đi Thiên Kiếm Phong gõ cửa.
Nô Ninh mấy người bọn hắn thì tại nghiên cứu một loại kiểu mới phòng ngự trận bàn, muốn bán cho Đan Hà Phong đệ tử.
Liên Liên bình thường không thế nào thu hút mấy cái sư đệ, vậy tụ cùng một chỗ suy nghĩ đại lượng luyện chế đê dài thanh phong phủ, tịnh trần phù loại cuộc sống này loại pháp khí, muốn ít lãi tiêu thụ mạnh.
Hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, hiện tại toàn bộ Vân An đảo, liền hai ta còn không có tìm tới tổ chức, cùng một người không có chuyện gì giống như,
lại không nghĩ biện pháp, về sau sợ là liền tu luyện linh thạch đều thu thập không đủ.
Vương Nham nhìn xem Nhạc Cương dáng vẻ lo lắng, trong lòng ngược lại là có chút bình tĩnh.
Hắn hỏi, sư minh kia, ngươi có thể có ý tưởng gì?
Ý nghĩ?
Đương nhiên là có.
Nhạc Cương nhãn tỉnh sáng lên, hiển nhiên đã sớm suy nghĩ qua.
Hắn xích lại gần chút, mang trên mặt vẻ đắc ý cùng thần bí, sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta cái kia Bành Thiên Lôi sao?
Vương Nham trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu.
Hắc hắc, Nhạc Cương xoa xoa đôi bàn tay, ta trở về nghiên cứu một chút, đem món đồ kia cải tiến một chút, uy lực càng lớn, tính ổn định vậy so trước đó mạnh hơn một chút. Ta một lần nữa cho hắn lấy cái danh tự, quả nó gọi Liệt Dương Lôi.
Hắn càng nói càng hưng phấn, thứ này bán cho Thiên Kiếm Phong đám kia chỉ nhận phi kiếm kiếm si khẳng định không được.
Cho nên, ta chuẩn bị mở ra lối riêng, bán cho Tử Hà Phong.
Tử Hà Phong?
Vương Nham nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tử Hà Phong đệ tử 89 phần 10 đều là nữ tu, chủ tu trận pháp, vậy tu phủ lục,
làm lấy kỹ nghệ tinh xảo, tâm tư kín đáo chứ danh, tại trong tông môn hình tượng phần lớn là thanh nhã xuất trần. Đem Liệt Dương Lôi loại này đơn giản thô bạo chất nổ bán cho các nàng.
Mạch suy nghĩ này không khỏi quá thanh kỳ chút.
Sư minh, Tử Hà Phong các sư tỷ sư muội, phần lớn nghiên cứu trận pháp phù lục, tính tình chắc hẳn cũng là đặc biệt thích tiên tính trí biển, các nàng hội cần loại này ân, loại uy lực này bạo tạc khổng lồ bật sao?
Vương Nham huyện chuyển biểu đạt nghi ngờ của mình.
Ha ha ha.
Nhạc Cương nghe vậy, lại là cười lên ha ha, dùng sức vỗ vỗ Vương Nham bả vai, sư đệ a sư đệ, ngươi cái này coi như chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai.
Không sai, Tử Hà Phong phần lớn là nữ tu, nhìn bề ngoài từng cái tiên khí bồng bềnh, nói chuyện ấm giọng thì thầm.
Nhưng ngươi cùng với các nàng liên hệ nhiều liền biết, vậy cũng là biểu tượng.
Các nàng nghiên cứu trận pháp phù lục, cần cực mạnh kiên nhẫn cùng lực khống chế, dần dà, tính cách ngược lại so một chút nam tu còn muốn quả quyết, cương liệt. Nhất là bị làm phát bực thời điểm, tính tình kia, chợt chợt, một chút liền nổ.
Hắn nháy mắt ra hiệu tiếp tục nói, mà lại, các nàng mặc dù am hiểu chế tác các loại phù lục, trong đó cũng không thiếu viêm bạo phù, xét đánh phù loại này uy lực to lớn phù lục. Chỉ là những phù lục này kích phát cần tiêu hao tự thân linh lực, chế tác lên vậy tốn thời gian phí sức.
Chúng ta cái này liệt dương lôi liền không giống với lúc trước, chỉ cần cực ít linh lực thậm chí đơn thuần va chạm liền có thể kích hoạt, uy lực còn không nhỏ, đơn giản chính là cho các nàng chuẩn bị phòng thân lợi khí. Nhạc Cương càng nói càng cảm thấy mình chủ ý tuyệt không thể tả, phản phất đã thấy Tử Hà Phong các sư tỷ cơ linh thạch tranh nhau mua sắm chẳng cảnh. Ta đã nghĩ kỹ, Nhạc Cương lòng tin tràn đầy quy hoạch lấy, ta trước mang lên mấy quả hàng mẫu, đi Tử Hà Phong tìm quen biết sư tỷ chào hàng một chút. Chỉ cần mở ra nguồn tiêu thụ, đến tiếp sau liền cần đại lượng luyện chế. Đến lúc đó hắn nhìn về phía Vương Nam, trên mặt chất lên dáng tươi cười, sư đệ, ngươi liền đến cho sư huynh ta hỗ trợ. Chúng ta 370, chia 46. Ngươi 4 ta 6. Dù sao nguồn tiêu thụ là ta chạy nha, ai được rồi, chúng ta phân chia 5, 5. Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, sư huynh tuyệt không để cho người ăn thiệt thòi. Thế nào? Nhìn xem Nhạc Cương cái kia ánh mắt tràn ngập mong đợi, Vương Nam cười cười, cũng không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, sư huynh đã có hùng tâm này, sư đệ tự nhiên duy trì. Như sư huynh thật có thể đả thông Tử Hà Phong nguồn tiêu thụ, cần sư đệ hỗ trợ luyện chế thời điểm, ta ổn thỏa hết sức. Hắn lời nói này đến có lưu chỗ trống, đã biểu đạt duy trì, lại không có đem lời nói chết. Dù sao, hắn đối Nhạc Cương cái này liệt dương lôi có thể hay không tại Tử Hà Phong mở ra thị trường, còn cầm giữ lại thái độ. Mà lại, trong lòng của hắn sớm đã có chính mình tính toán. Tốt, một lời đã định. Nhạc Cương gặp Vương Nham không có phản đối, lập tức vui vẻ ra mặt, dùng sức vô vô Vương Nham bả vai, cái kia sư đệ ngươi liền chờ tin tức tốt của ta. Ta cái này đi chuẩn bị hàng mẫu, tranh thủ sớm ngày cầm xuống Tử Hà Phong khối bảo địa này. Nói xong, hắn liền sôi động xoay người rời đi, nhiệt tình mười phần, tựa hồ hôm qua suy sụp tinh thần đã quét sạch sành sanh. Đưa tiễn Nhạc Cương, Vương Nham đứng ở trong viện, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa mây mù lượn lờ dãy núi. Hắn tâm tư vẫn như cũng một mực thắt ở cái kia bị tất cả mọi người coi nhẹ linh thú trên đỉnh. Nhạc Cương mạch suy nghĩ là tìm kiếm một cái nhìn như không xứng đôi, kỳ thực khả năng tồn tại nhu cầu sai chỗ thị trường, điểm này cùng Vương Nham ý nghĩ không như mà hợp. Nhưng Vương Nham cho là, linh thú phong khối này thị trường, tiềm lực xa so với đám người tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Linh thú phong nhiều người, thú càng nhiều, Vương Nham tự lẩm bẩm. Mỗi một vị linh thú phong đệ tử, chí ít đều có được một đầu bản mệnh linh thú, có chút đệ tử tinh anh thậm chí có được vài đầu. Ý vị này, linh thú phong có được khổng lồ phi nhân loại bảy tu sĩ thể. Mà những linh thú này, đồng dạng cần chiến đấu, phòng ngự, phụ trợ tu hành. Mà các luyện khí sư chỉ muốn cho người ta dùng pháp khí, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là linh thú lượng thân định chế pháp khí. Đây không thể nghi ngờ là một mảnh to lớn lang hải. Nghĩ viễn vông vô ích, nhất định phải tự mình đi linh thú phong khảo sát một phen mới được. Vương Nham quyết định, hắn cần tận mắt nhìn linh thú phong đệ tử là như thế nào cùng linh thú phối hợp, hiểu rõ linh thú chủng loại, tập tính, phương thức chiến đấu cùng bọn chúng chân thực nhu cầu. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp điều động lơ lửng lá, hướng phía Vân An đảo trung tâm, sư phụ Tô Vân ở lại cung điện bay đi. Cũng hỏi sư phụ Tô Vân muốn cùng nhau đi linh thú phong lệnh bài, nếu như không có lệnh bài, phong cùng phong ở giữa đệ tử không có khả năng tùy tiện lui tới. Nghe được Vương Nham muốn đi linh thú phong, Tô Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đem lệnh bài cho Vương Nham. Cũng là muốn nhìn một cái Vương Nham cái mới nhìn qua này không quá thu hút tiểu tử, lại có cái gì tốt chủ ý. Chương 101, linh thú phong. Chương 101, linh thú phong. Vương Nham khống chế lấy chậm rãi lơ lửng lá, bay gần nửa canh giờ, mới rốt cục đã tới linh thú phong địa giới. Ngay tại hắn điều khiển lơ lửng lá, chuẩn bị dọc theo thế núi tìm kiếm lối vào lúc, phía trước không trung hai đạo mau lẹ thân ảnh chạy nhanh đến, một trái một phải, ngăn cản đường đi của hắn. Đây là hai tên thân mang linh thú phong đặc thù, theo lên bách thú hình dáng trang sức phục sức đệ tử chấp sự. Làm cho người chú mục là, bọn hắn cũng không phải là ngự kiếm, mà là riêng phần mình ngồi cưỡi lấy một đầu thần tuấn linh thú. Bên trái một người, ngồi cưỡi chính là một đầu thần tuấn phi phàm đầu bạc ưng. Ưng này dương cánh vượt qua hai trượng, toàn thân màu đen xám lông vũ, chỉ có đầu lông vũ thuần trắng, ánh mắt sắc bén như điện, song chảo như là tình cương đúc thành, vững vàng lơ lửng giữa không trung, cánh chỉ là có chút vỗ, liền dẫn khởi trận trận gió lốc. Bên phải một người, thì với một đầu càng thêm uy mãnh linh thú, tương tự mãnh hổ, lại sau lưng mọc ra hai cánh, da lông hiện ra hoàng hắc giao nhau đường vân, đồng dạng treo phi cùng công trùng. Lần trước thí luyện kinh nghiệm nói cho Vương Nham, cái này hai đầu linh thú cảnh giới không thấp, tối thiểu đều là ngũ giai tả hữu, mà cái này hai tên giữ cửa đệ tử chấp sự cũng là trúc cơ cảnh giới. Người đến dừng bước, đây là linh thú phong địa giới, nhìn ngươi mặc tựa hồ là vạn khí phong đệ tử, cần làm chuyện gì mà đến? Ngồi cưới đầu bạc ưng đệ tử chấp sự cao giọng hỏi, ngựa khí khá lịch sự, nhưng mang theo làm theo thông lệ cảnh giác. Vương Nham ổn định lơ lửng lá, chắp tay hành lễ, không tiêu ngạo không tự ti đáp, hai vị sư minh hữu lễ. Tại hạ vạn khí phong ngũ trưởng lão tọa hạ đệ tử Vương Nham, phụng gia sư chi mệnh, chuyên tới để quý phong quan sát học tập, hy vọng có thể đối con đường luyện khí có chỗ dẫn dắt. Nói, hắn lấy ra Tô Vân cho hắn viên kia lệnh bài màu xanh, biểu hiện ra cho đối phương. Hai tên đệ tử chấp sự ánh mắt rơi vào trên lệnh bài, xác định không sai sau, thần sát hỏa hoan không ít. Ngồi cưỡi sáp xí hổ đệ tử nhẹ gật đầu, lệnh bài không sai, Vương sư đệ mời đến. Nhưng mà, khi Vương Nham thu hồi lệnh bài, bổ sung một câu, ngoài ra, sư đệ cũng nghĩ nhìn xem, quý phong phải chăng có cái gì trên pháp khí nhu cầu, có lẽ chúng ta vạn khí phong có thể rút một tay. Hai tên đệ tử chấp sự nghe xong liếc nhau, lại nhịn không được cười lên ha ha. Cái kia cưới ứng đệ tử cười lắc đầu nói, Vương sư đệ, các ngươi vạn khí phong chuyện gần nhất chúng ta đều nghe nói, muốn dùng pháp khí hoán linh thạch, ý tưởng này không sai. Bất quá nha, hắn vô vô dưới thân thần tuấn đầu bạc ứng, chúng ta linh thu phong đệ tử, một thân bản lãnh lớn nửa đều tại những đồng bạn này trên thân, chiến đấu dựa vào chúng nó, đi đường dựa vào chúng nó, thậm chí tu hành vậy không thể rời bỏ bọn chúng. Về phần pháp khí, vậy cũng là dâu ria không đáng kể, ngẫu nhiên sử dụng phòng ngự hoặc là phụ trợ loại thì cũng thôi đi, nhu cầu số lượng ít đến tương cảm. Sư đệ ngươi lần này, sợ là chạy không? Một tên khác cưỡi hổ đệ tử cũng cười nói, đúng vậy à, cùng tại chúng ta chỗ này lãng phí thời gian, Vương sư đệ không bằng đi Thiên Kiếm Phong hoặc là Đan Hà Phong nhìn xem, bọn hắn mới là pháp khí tiêu hao nhà giàu. Mặc dù lời nói trực tiếp, thậm chí mang theo điểm thiện ý trêu chọc, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Linh Thu Phong không phải là các ngươi vạn khí phong mục tiêu hộ khách. Vương Nham trong lòng sớm có đoán trước, trên mặt cũng không lộ ra vẻ thất vọng, chỉ là mỉm cười nói, đa tạ hai vị sư huynh chỉ điểm. Bất quá nếu đã tới, sư đệ hay là muốn tùy tiện nhìn xem, khoáng đạt nhắm mắt giới, không biết có thể. Gặp hắn kiên trì, hai tên đệ tử chấp sự vậy không còn quên can. Cười hướng đệ tử chỉ phía dưới chân núi một mảnh tương đối bằng phẳng, kiến trúc dày đặc khu vực, nói ra, nếu sư đệ muốn quan sát, vậy liền đi đệ tử ngoại môn hoạt động khu vực xem một chút đi. Nơi đó linh thú cấp bậc khá thấp, tính tình vậy tương đối dịu dàng ngoan ngoãn chút. Nội môn khu vực cùng khu vực hạch tâm không phận sự cấm bảo, để tránh đã quay dày cao dài linh thú. Sư đệ tự hành tiến về liền có thể, chỉ cần không chủ động trêu chọc linh thú, liền không có gì đáng ngại. Đa tạ sư minh. Vương Nham chắp tay nói tạ ơn. Hai tên đệ tử chấp sự vậy không còn lưu lại, khống chế lấy riêng phần mình linh thú, hóa thành một trắng một vàng hai đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại mây mù lượn lờ ngọn núi ở giữa. Vương Nham điều khiển lơ lửng lá, chậm rãi đáp xuống linh thú phong trấn núi. Nơi này ốc sáng nghiêm nhiên, nhưng so với vạn khí phong, nhiều hơn rất nhiều to lớn thú lan, sân huấn luyện cùng lộ thiên nơi ở, trong không khí cái kia cỗ hôn tạm mùi càng thêm nồng nặc. Hắn dạo chơi mà đi, rất nhanh liền bị một trận tiếng huyên náo hấp dẫn, đi tới một chỗ to lớn lộ thiên thuần thú bên ngoài sân. Sân bãi trung quanh đã vây quanh không ít linh thú phong đệ tử ngoại môn, bọn hắn phần lớn bên người đều đi theo hình thái khác nhau linh thú. Có da lông bóng loáng cho săn, ánh mắt rảo hoạt hồ ly, thậm chí còn có xoay quanh tầm trời thấp tức điểu. Những linh thú này cấp bậc phổ biến không cao, nhất giai nhị giai chiếm đa số, nhưng chủng loại phong phú, thấy Vương Nham hoa mắt. Chỉ là nhiều như vậy linh thú tụ tập cùng một chỗ, cái kia cố hỗn hợp mùi tanh tưởi, thể vị, thậm chí còn có phân và nước tiểu mùi, thực sự không dám lấy lòng, để Vương Nham nhịn không được có chút mín hơi. Chắc không được đệ tử ngoại môn một người chỉ có thể thuần dưỡng một cái. Vương Nham thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới trước đó nghe nói sự tình, linh thú này ngọn núi đệ tử ngoại môn luyện khí cảnh giới lúc, một người chỉ có thể nuôi một cái linh thú. Cái này nếu là nhiều nuôi mấy cái này ngoại môn sợ là thật muốn biến thành linh thú hô phân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong sân, chỉ gặp một tên nhìn nhập môn không lâu, thần sắc khẩn trương đệ tử ngoại môn, tay thuận bận bịu chân loạn địa ứng đối lấy một đầu hình thể cường tráng, tính khí nóng nảy độc giác châu. Độc giác này châu là nhất giai yêu thú, nhìn qua còn vì trưởng thành, nhưng cũng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, đỉnh đầu cây độc giác kia lóe ra hàn quang, hiển nhiên dạ tính chưa thuần. Bên sân, một vị khuôn mặt nghiêm túc trưởng lão ngay tại lớn tiếng chỉ đạo, ổn định. Đừng chỉ chạy. Dùng ta dạy cho ngươi vấp quyền quyết, nắm lấy cơ hội, công dưới đó cuộn, đem nó ném ra. Để nó biết ai mới là lão đại. Nhưng mà, tên đệ tử mới kia hiển nhiên bị cuồng bạo va chạm độc giác châu dọa sợ, căn bản không dám dừng lại xuống bước chân tới chính diện giao phòng, chỉ có thể bằng vào coi như linh hoạt thân pháp, ở trong sân tránh trái tránh phải, hiểm tượng hoàn sinh. Sói kia bái chạy trốn bộ dáng, dẫn tới chung quanh vây xem những ngoại môn đệ tử khác phát ra từng đợt cười vang. Vương Nham cũng cảm thấy cảnh tượng này có chút thú vị, liền tìm cái chỗ trống, vậy ngồi xuống có chút hăng hái quan sát. Hắn nhìn xem tên đệ tử kia bị đuổi đến đầu đầy mồ hôi, lại nhìn xem chung quanh những cái kia hình thái khác nhau, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi hoặc phi linh thú. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua Vương Nham náo hải, để hắn trong nháy mắt ngơ ngẩn. Hắn nhìn xem giữa sân cái kia chiếm cứ mảng lớn không gian, mạnh mẽ đâm tới độc giác châu, lại nhìn một chút sân bãi chung quanh những cái kia bởi vì chủ nhân vây xem mà bị gửi ở một bên thú lang trong, đồng dạng chiếm cứ không ít không gian các thức linh thú. Một cái vô cùng rõ ràng, nhưng lại thạch phá thiên kinh ý nghĩ, trong lòng hắn ầm vang nổ vang. Vì sao không có khả năng chế tác một loại pháp bảo, có thể đem những linh thú này trang đi vào? Cần dùng thời điểm, lại đem nó phóng xuất ra. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là cỏ dại giống như trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Ngẫm lại xem, nếu như linh thú phong đệ tử, mỗi người đều có một cái dạng này vật chứa pháp bảo, như vậy bọn hắn cũng không cần thời thời khắc khắc đem linh thú mang theo trên người, tránh khỏi giống như bây giờ, linh thú nắm giữ đại lượng sinh hoạt, tu luyện không gian vấn đề, vậy tránh khỏi mùi hôn tạp không nhiễu. Vô luận là thường ngày sinh hoạt thường ngày, hay là đường dài đi đường, đều thuận tiện vô số lần. Lúc đối địch, có thể đột nhiên phóng xuất ra linh thú, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Đây quả thực là trên chiến thuật ưu thế cực lớn. Đồng thời đối với những cái kia có được nhiều mặt linh thú đệ tử nội môn thậm chí trưởng lão mà nói, dạng này một cái có thể phân loại cất giữ linh thú di động thú lan, nó giá trị càng là không thể đo lường. Cái đồ chơi này không phải liền là hắn trong trí nhớ kiếp trước, cái kia vang dội toàn cầu an nhỉm, trong trò chơi bổ kỳ bạn sao? Thứ này nếu là làm ra đến, nhất định có thể nhiệt yêu. Chương 102, linh thú cầu chương 102, linh thú cầu Vương Nham càng nghĩ càng tuyệt đối có làm đầu, cũng không còn cách nào lắng lại. Hắn không có lập tức rời đi, mà là để nén lập tức trở về nghiên cứu xúc động, lại đang linh thú ngoài núi môn khu vực dừng lại hồi lâu. Hắn giả bộ như hiếu kỳ quan sát người, chủ động cùng mấy vị nhìn tương đối tốt nói chuyện linh thú ngoài núi môn đệ tử bắt chuyện, nói bóng nói gió hỏi thăm bọn họ ngày bình thường mang theo linh thú phải trang thuận tiện, có nghĩ tới hay không dùng phương pháp gì có thể làm cho linh thú không đồng nhất thẳng theo bên người, nhưng lại có thể tùy thời triệu hoán. Lấy được phản hồi cơ hồ nhất trí, căn bản không có tương tự pháp bảo. Bọn hắn bản mệnh linh thú một cái đều là mang theo trên người, cơ hồ là cùng ăn cùng ngủ. Điều tra nghiên cứu hoàn tất, xác định thứ này khẳng định sẽ có thị trường sau, Vương Nham không còn lưu lại, cảm xúc mênh mông rời đi huyên náo thuần thú trận. Hắn móc ra lơ lửng lá, rót vào linh lực, lảo đảo lên không,
chuẩn bị trở về Vạn Khí Phong. Vừa bay ra linh thú bên núi giới không xa, trước đó cái kia hai tên ngồi cưới lấy bạch đầu ưng cùng sáp xí hổ đệ tử chấp sự liền xuất hiện lần nữa, như là tuần tra thường lệ giống như từ hắn phụ cận bay qua. Nhìn thấy Vương Nham nhanh như vậy liền đi ra, cái kia ngồi cưới bạch đầu ưng đệ tử cười trêu ghẹo nói, "Nha, Vương sư đệ, nhanh như vậy liền quan sát xong, không còn chơi nhiều một lát. Chúng ta linh thú ngọn núi linh thú chủng loại phong phú, hay là thật có ý tứ." Vương Nham tâm tình vô cùng tốt, cười ha ha một tiếng, chắp tay trả lời, "Hai vị sư minh, Quý Phong quả thật làm cho sư đệ mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Hôm nay tạm thời cáo từ, mấy ngày nữa nói không chừng còn phải lại đến quấy rầy." Nói xong, hắn liền khống chế lấy lơ lửng lá, ra tốc hướng phía Vạn Khí Phong phương hướng bay đi. Nhìn xem Vương Nham đi xa bóng lưng, hai tên đệ tử chấp sự liếc nhau, đều lộ ra quả là thế dáng tươi cười. Ngồi cưới sáp xí hổ đệ tử lắc đầu, cười nói, "Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Khẳng định là phát hiện chúng ta chỗ này căn bản không có gì pháp khí bán chạy, một chuyến tay không, xám xịt trở về." "Đúng vậy a," cưới ưng đệ tử vậy phụ hòa nói, "chúng ta linh thú ngọn núi linh thạch nếu là dễ kiếm như vậy, sớm đã bị người để mắt tới. Từ trước đều là chúng ta thuần dưỡng linh thú bán cho mặt khác ngọn núi, hoặc là xác nhận một chút tuần thú, truy tung nhiệm vụ đến kiếm lấy linh thạch, muốn từ chúng ta chỗ này kiếm lời đi linh thạch." "Khó đi." Hai người đều coi là Vương Nham là vấp phải trắc trở sau thất vọng mà về, lại không biết cái này nhìn như phổ thông Vạn Khí Phong đệ tử trong lòng, đã chôn xuống một viên đủ để phá vỡ bọn hắn nhận biết hạt giống. Vương Nham lòng chỉ muốn về, cơ hồ là lấy lơ lửng là có thể đạt tới tốc độ cực hạn bay trở về Vân An đảo. Vừa về tới tiểu viện của mình, hắn lập tức đóng chặt cửa phòng, không kịp chờ đợi lấy ra giấy bút, nằm ở trên bàn, bắt đầu đem chính mình tư tưởng thay đổi mặt giấy. Hắn nhớ lại trong trí nhớ tiếp trước bộ kỳ bản kinh điển tạo hình, kết hợp tu chân giới pháp khí phổ biến hình thái, ngòi bút ở trên giấy cực nhanh hoạt động. Rất nhanh, một cái đại khái thiết kế sơ đồ pháp thảo liền bày biện ra đến. Đó là một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa hình cầu pháp khí. Hình cầu từ đó tuyến có thể tách ra, nửa bộ phận trên hơi nhỏ hơn, thiết kế có một cái thuận tiện ngón cái nén hình tròn cái nút, nửa phần dưới hơi lớn, chỉnh thể đường cong trôi chảy. Hắn tưởng tượng, đè xuống cái nút liền có thể kích hoạt pháp khí, mở ra thu nạp không gian hoặc là phóng thích linh thú. Chất liệu phương diện, cần cân nhắc kiên cố, đạo linh tính tốt, đồng thời tốt nhất có thể ngăn cách nội bộ năng lượng ba động. Vương Nham đem nó tạm mệnh danh là linh thú bóng. Vẽ xong ngoại hình, sau đó chính là trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất bộ phận, kết cấu bên trong, nhất là không gian trận pháp tạo dựng. Hắn cau mày, bắt đầu nếm thử thiết kế nội bộ phù văn trận liệt. Đầu tiên cần chính là một cái ổn định lại có đặc biệt chỉ hướng tính không gian phát triển trận pháp này không có khả năng giống phổ thông túi chứa vật như thế chỉ là mở một cái tĩnh mịch tồn trữ không gian, nó nhất định phải có thể dung nạp vật sống. Hắn lật xem trên bàn mấy quyển luyện khí tinh yếu, cùng chính mình mấy tháng nay ghi chép các loại phù văn bút ký. Thường gặp không gian phù văn, phần lớn là dùng để phát triển trạng thái tĩnh tồn trữ không gian nó tạo dựng pháp tắc thiên hướng về ngưng kết cùng phong tồn cũng không thích hợp sinh mạng thể tồn lưu. Vật sống sinh mệnh duy trì Vương Nham tự lẩm bẩm, cảm thấy trở nên đau đầu. Trong những phù văn này cho rõ ràng đối với hiện tại Vương Nham có chút siêu cường, nó trình độ phức tạp viễn siêu trước mắt hắn học thức phạm chủ. Cơ sở luyện khí tinh yếu thượng căn vốn không có tương quan nội dung, cái này hiển nhiên là cao cấp hơn, thậm chí có thể là một ít tông môn không dễ dàng truyền thụ điểm tri thức. Ngay tại hắn vô kế khả thi, cảm giác mạch suy nghĩ lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, như là trong hắc ám xẹt qua một đạo thiểm điện. Vẽ. Bước kia đệ tử mới khảo hạch lúc vẽ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, lúc trước bọn hắn tiến hành đệ tử mới khảo hạch lúc, tiến vào thế giới trong tranh kia, nội bộ chẳng phải tự thành một giới sao? Có núi non sông ngòi, có rừng rậm thảo nguyên, thậm chí còn có yêu thú. Bên trong không gian cũng đủ lớn, cùng ngoại giới gần như giống nhau. Người đều có thể ở bên trong con sống, yêu thú tất nhiên cũng có thể. Nếu như có thể đem loại kia tạo dựng tiểu thế giới nguyên lý, dù là chỉ là cực kỳ nhỏ bé, giản hóa một bộ phận, ấy ghép đến linh thú trong cầu Vương Nham trái tim lần nữa cuồng loạn lên, không cần lớn như vậy không gian, thậm chí không cần mô phỏng môi trường tự nhiên phức tạp như vậy, chỉ cần một cái có thể bảo chứng linh thú cơ bản sinh tồn, cùng loại với thu lan lớn nhỏ ổn định tiểu không gian là được. Ý nghĩ này để hắn sáng tỏ thông suốt. Nếu thế giới trong bức họa kia chính mình tự mình cảm thụ qua, tối thiểu nhất nói rõ Vương Nham ý nghĩ là không có vấn đề, trên lý luận tuyệt đối có thể. Bất quá, Vương Nham vậy rõ ràng, bằng chính hắn mù suy nghĩ, muốn đem thứ này làm được, có chút không quá hiện thực. Hắn cần chỉ đạo, cần tư lịch già hơn nhân vật chỉ điểm. Mà thí sinh tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là sư phụ của hắn, Vũ trưởng lão Tô Vân. Tô Vân tu là cao thầm, kiến thức bên bác, tại luyện khí nhất đạo bên trên càng là có độc đáo tạo nghệ. Có lẽ nàng có thể cho mình một chút dẫn dắt, dù là chỉ là vạch ra một đầu có thể được nghiên cứu đường đi, vậy đủ để tiết kiệm hắn vô số thời gian cùng tinh lực. Nghĩ tới đây, Vương Nham ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lúc này bất chi bất giác đã đêm dài. Đợi đến ngày thứ hai, Vương Nham kết thúc một vòng cuối cùng tu luyện sau, lập tức đem trên mặt bản vẽ linh thú bóng bản thiết kế cầm chắc, ra gian phòng, điều khiển lơ lửng lá hướng phía Tô Vân ở lại cung điện đi đến. Chương 103, Tam Dương tụ hỏa đỉnh chương 103, Tam Dương tụ hỏa đỉnh Vương Nham lòng tràn đầy mong đợi đi vào sư phụ Tô Vân ở lại cung điện bên ngoài. Nhưng mà, còn chưa đến gần, liền nhìn thấy cửa điện ngoại trạm lấy ba đạo thân ảnh hiểu điệu, chính là Tam sư tỷ Hạ Chi Thu, Bát sư tỷ Hoàng Linh Linh cùng 19 sư tỷ Hàn Ánh Tuyết. Ba vị sư tỷ giờ phút này đều là liễu mi vi nhăn, mang bộ mặt sầu thảm, tụ tại cửa ra vào thấp giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ gặp cái gì khó xử. Vương Nham bước chân dừng một chút, nhưng nghĩ tới chính mình thật có chuyện quan trọng thỉnh giáo, hay là kiên trì đi tới. Nhìn thấy Vương Nham tới gần, ba vị sư tỷ ngừng nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn về phía hắn. Vương Nham liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ, đệ tử Vương Nham gặp qua ba vị sư tỷ.
Mặc dù Vương Nham tướng mạo phổ thông, thậm chí có thể nói có chút không bắt mắt, nhưng lần trước thí luyện hắn ngăn cơn sóng dữ, là Vân An đảo lập xuống đại công, ba vị sư tỷ đối với hắn ấn tượng không tồi. Giờ phút này gặp hắn hành lễ, đều nhao nhao lộ ra nụ cười ấm áp. Vương Nham sư đệ không cần đa lễ. Tam sư tỷ Hạ Chi Thu mỉm cười mở miệng, thanh âm dịu dàng, sư đệ cũng là tìm đến sư phụ. Chính là. Vương Nham gật đầu, nói rõ sự thật, đệ tử tại trên luyện khí gặp được một chút không hiểu chỗ, chuyên tới để hướng sư phụ thỉnh giáo. Nghe nói như thế, Hạ Chi Thu, Hoàng Linh Linh cùng Hàn Ánh Tuyết ba người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Hoàng Linh Linh tính tình hơi gấp, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói sư đệ, ngươi tới được thật là không trùng hợp. Sư phụ nàng đêm qua chẳng biết tại sao, tâm tình tựa hồ không sai, uống nhiều mấy chén uống nhiều rượu, giờ phút này còn tại trong phòng ngủ say đâu. Hàn Ánh Tuyết vậy nhẹ giọng nói bổ sung, chúng ta trời còn chưa sáng liền đến hậu, mắt thấy đều nhanh đợi hai canh giờ, bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn tình hình này, sư phụ lần này say đến có chút lợi hại, sợ là không đến buổi chiều vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta vừa mới chuẩn bị trở về, sư đệ ngươi sợ cũng làm một chuyến tay không? Vương Nham nghe vậy, không khỏi gãi đầu một cái, trong lòng cũng cảm giác tiếc nuối. Sư phụ vậy mà uống say, đây cũng là hiếm thấy. Xem ra hôm nay xác thực không phải thỉnh giáo thời cơ tốt. Đã như vậy, đệ tử kia sẽ không quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi, đa tạ ba vị sư tỷ cáo chi. Vương Nham chắp tay, liền chuẩn bị nên rời đi trước, nghĩ đến có lẽ có thể đi hỏi một chút đối với không gian phù văn rất có nghiên cứu thập sư Minh Lâu Ngạn. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới quay người, còn không có phóng ra mấy bước thời điểm, kẹt kẹt sau lưng cái kia phiến đóng chặt cửa điện, lại không có dấu hiệu nào từ bên trong bị kéo ra. Chỉ gặp Tô Vân hất lên một kiện rộng rãi xanh nhạt vụ áo, tóc mây hơi loạn, còn buồn ngủ tựa tại trên khung cửa, lười biếng đánh cái đại đại ngáp, một cỗ nhàn nhạt linh tiểu khí tức tùy theo phiêu tán đi ra. Trên gò má nàng còn mang theo say rượu chưa tỉnh đỏ hồng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Bất tình lình một màn, để ngoài cửa bốn người đều ngây ngẩn cả người. Ba vị sư tỷ càng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác vi diệu. Các nàng khổ đợi gần hai canh giờ không hề có động tĩnh gì, Vương Nham sư đệ vừa mới đến, sư phụ liền mở cửa. Đây cũng quá đúng dịp đi. Tô Vân rủi rủi con mắt, tựa hồ mới nhìn rõ trong viện đứng đấy mấy người. Nàng ham hồ lẩm bẩm một câu, "Ân, làm sao đều xử ở chỗ này nói, nàng giống như là ảo thuật giống như, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tiểu xảo màu đỏ thắm hồ lô, mở ra cái nắp, ngửa đầu cô đông được một hớp. Trong hồ lô kia chất lỏng tựa hồ có tỉnh thần kỳ hiệu, chỉ gặp Tô Vân thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt mê ly cấp tốc rút đi, mặc dù trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày xưa thanh minh cùng linh động, chỉ là hai đầu lông mày còn lưu lại một tia say rượu sau lời biếng. Nàng đem hồ lô thu hồi, sửa sang hơi loạn áo, ánh mắt đảo qua bốn vị đệ tử, thanh âm mang theo vừa tỉnh lúc hơi cầm, đều tìm vi sư có việc. "Là, sư phụ." Bốn người vội vàng cùng kêu lên đáp. "Vậy liền tất cả đi theo ta đi." Tô Vân khoát tay áo, quay người hướng phía cung điện hậu phương đi đến. Bốn người vội vàng đuổi theo. Xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc, đi vào một chỗ thanh lũ hậu viện. Trong viện có một phương ao nhỏ, bên cạnh ao xây lấy một tòa đẹp đẽ lục giác đình nghỉ mát. Tô Vân đi thẳng tới trong đình, tại một tấm phủ lên nệm êm trên băng ghế đá ngồi xuống, tư thái vẫn như cũ mang theo vài phần tùy tính lười biếng. Tam sư tỷ Hạ Chi Thu hiển nhiên đối với nơi này rất là quen thuộc, không cần phân phó, liền chủ động đi đến đỉnh sừng trà án bên cạnh, động tác thành thạo bắt đầu đun nước, tráng chén, pha trà. Rất nhanh, một cỗ thanh nhã hương trà liền tại trong đỉnh tràn ngập ra, thoáng hòa tan Tô Vân trên thân cái tiết như có như không mùi rượu. Vương Nham, Hoàng Linh Linh, Hàn Ánh Tuyết ba người thì cùng kính đứng tại trong đỉnh, chờ đợi sư phụ quan tâm hỏi. Tô Vân tiếp nhận Hạ Chi Thu đưa tới trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi, uống rượu một ngụm, ấm áp thuần hậu trà thang vào cổ họng, nàng thoải mái mà híp híp mắt, lúc này mới dương mắt nhìn về phía bốn người, hỏi, nói đi, từng cái đến. Tìm vi sư chuyện gì? Hạ Chi Thu làm đại biểu, trước tiên mở miệng. Trên mặt nàng mang theo hoang mang cùng một tia thất bại, bẩm báo nói, sư phụ, ba người chúng ta là cùng nhau. Gần nhất mấy ngày, chúng ta dựa theo tông môn yêu cầu, nếm thử đi đan hà phong trào hàng chúng ta mới nghiên chế tam dương tụ hòa đỉnh. Nàng một bên nói, một bên từ chính mình trong vòng tay chữ vật lấy ra một vật. Đó là một cái ước chừng to bằng ấm trà, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, mặt ngoài khắc rõ ba đạo hỏa diễm đường vân tinh xào tiểu đỉnh, nhìn có chút bất phàm. Đỉnh này chúng ta dùng tốt nhất xích diễm đồng làm chủ tài, nội bộ tụ hỏa trận pháp kinh qua ba người chúng ta hợp lực ưu hóa, khống ôn chính xác hơn, hỏa lực càng đều bền bỉ, trên lý luận so đan hà phong đệ tử trước mắt phổ biến sử dụng chế thức đan lô phẩm chất cao hơn bên trên một bậc. Mà lại chúng ta định giá cũng chỉ so chế thức đan lô cao hơn hai thành, tự nhận là tỷ lệ hiệu suất khá cao. Hạ Chi Thu ngữ khí mang theo không hiểu, thế nhưng là chúng ta đi mấy lần, đan hà phong đệ tử lại phản ứng giải rác, hỏi bọn hắn nguyên nhân, bọn hắn vậy ấp úng nói không nên lời như thế về sau, chính là không chịu mua sắm. Cái này nguồn tiêu thụ chậm chạp mở không ra. Các đệ tử thực sự không nghĩ ra, đến cùng là nơi nào làm được chưa đủ tốt. Còn xin sư phụ chỉ điểm sai lầm. Tô Vân nghe xong, đặt chén trà xuống, đối Hạ Chi Thu đạo, lấy ra ta xem một chút. Hạ Chi Thu liền tranh thủ trong tay màu đỏ sẫm tiểu đỉnh cung kính đưa lên. Tô Vân tiếp nhận tam dương tụ hòa đỉnh, ở trong tay ước lượng một chút, vừa cẩn thận nhìn một chút trên đó phù văn vết khắc cùng chất liệu quan trạch. Sau đó, nàng tiện tay đem tiểu đỉnh hướng ngoài đỉnh trên đất chống ném đi. Tiểu đỉnh kia thấy gió tức trưởng, lúc rơi xuống đất đã biến thành cao cỡ một người, cần vây quanh đại đỉnh, vững vàng đứng ở trên tấm đá xanh. Thân đỉnh đỏ sậm, ba đạo hỏa diễm đường vân phảng phất tại ẩn ẩn lưu động, tản ra không tầm thường linh áp. Tô Vân xa xa đánh giá vài lần, nhẹ gật đầu, bình luận: "Ân, xích diễm đồng độ tinh khiết không sai, dung luyện hỏa hầu vậy đúng chỗ, phù văn phát hỏa trôi chảy, trận pháp dính liền cũng coi như xảo diệu."
Chỉ từ chất liệu cùng làm công đến xem, đỉnh kia sắc thực có thể liệt vào thượng thừa, so đan hà phong chế thức đan lô cưỡng lên không ít. Nghe được sư phụ khẳng định, Hạ Chi Thu ba người trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, lại nghe Tô Vân lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại, vậy các ngươi đoán xem, đan hà phong đệ tử vì sao không thèm chịu nể mặt mũi? Hạ Chi Thu trầm ngâm nói, sư phụ, chẳng lẽ là chúng ta định giá hay là quá mắc? Nếu không chúng ta lại hàng hạ giá. Tô Vân lắc đầu, phát bảo một đạo, chỉ cần đồ vật đủ tốt, chân chính đối tu luyện hữu ích, giá cả đắt đi nữa, vậy có người tranh đoạt lấy muốn, tuyệt không phải giá cả vấn đề. Hoàng Linh Linh suy đoán, đó là bởi vì chúng ta đan lô phẩm chất kỳ thật vẫn là không bằng bọn hắn bí truyền đan lô. Tô Vân lần nữa lắc đầu, vi sư nói, đơn thuần đỉnh kia bản thân phẩm chất đã thuộc tự thừa. Đan Hà Phong đệ tử thường ngày sử dụng còn chưa tới trình độ này. Hàn Ánh Tuyết nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, có phải hay không đỉnh kia quá nặng đi, vận chuyển không tiện. Tô Vân vẫn như cũ phủ định, luyện đan đỉnh lô, ổn trọng chính là ưu điểm, sao là quá nặng mà nói. Liên tục ba cái suy đoán đều bị phủ định, Hạ Chi Thu ba người càng là mặt ủ mày chau, triệt để không có phương hướng. Đúng lúc này, Tô Vân ánh mắt vượt qua ba vị nữ đệ tử, rơi vào đứng tại sau đó vị trí, một mực an tĩnh dự thính Vương Nham trên thân. Vương Nham. Tô Vân đống nhiên điểm danh. Vương Nham chính âm thầm cân nhắc lấy ba vị sư tỷ vấn đề, tự hỏi nếu như là chính mình sẽ như thế nào chào hàng. Lãnh Bất Đinh bị sư phụ gọi vào, sửng sốt một chút, vội vàng đáp, đệ tử tại. Tô Vân khỏe môi tựa hồ câu lên một vòng cực kỳ nhạt mang theo một chút trêu tức độ cong, nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vì sao ngươi ba vị sư tỷ cái này phẩm chất thượng thừa đan lô, tại Đan Hà Phong mở không ra nguồn tiêu thụ? A, ta. Vương Nham hoàn toàn không ngờ tới sư phụ lại đột nhiên hỏi mình, lập tức có chút chân tay luống cuống. Ba vị sư tỷ vậy cùng nhau đưa mắt nhìn sang hắn, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng xem kỹ. Sư phụ thế mà hỏi thăm vị tiểu sư đệ này, chẳng lẽ hắn tại kinh thương chào hàng bên trên vậy có độc đáo kiến giải? Trong đỉnh bầu không khí, trong nháy mắt tập trung tại Vương Nham trên thân. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị đẩy lên đèn tụ quang bên dưới, không chỉ có muốn giải đáp ba vị sư tỷ nan đề, càng phảng phất là đang tiếp thụ sư phụ một loại nào đó vô hình khảo giáo. Chương 104, chí năng đan lô chương 104, chí năng đan lô bị sư phụ cùng ba vị sư tỷ đồng thời nhìn chăm chú lên, Vương Nham cảm giác áp lực lớn như núi, nhưng hắn cấp tốc ổn định tâm thần. Hắn hồi tưởng lại thế giới hiện thực thị trường marketing một chút cơ bản logic, lại kết hợp đối Đan Hà Phong thô thiển hiểu rõ, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, lúc này mới cẩn thận mở miệng, bẩm sư phụ, ba vị sư tỷ, đệ tử coi là vấn đề có lẽ không ở chỗ đan lô phẩm chất bản thân, mà ở chỗ nó thiếu khuyết một cái để Đan Hà Phong đệ tử không mua không thể, đầy đủ tươi sáng đặc điểm. Đặc điểm? Hạ Chi Thu nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, vô ý thức phản bác, đặc điểm của chúng ta chính là phẩm chất thượng thừa, kiên cố dùng bền a. Đan lô này vô luận như thế nào sử dụng, đều không hề dễ dàng hư hao, cái này chẳng lẽ không phải ưu điểm lớn nhất sao? Vương Nham không có trực tiếp phủ định, mà là hỏi ngược lại, Tam sư tỷ, xin hỏi Đan Hà Phong đệ tử trước mắt sử dụng, tông môn miễn phí phát ra chế thức đan lô, rất dễ dàng hư hao sao? Cái này Hạ Chi Thu lập tức nghẹn lời. Hoàng Linh Linh cùng Hàn Ánh Tuyết vậy sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng lại. Đan Hà Phong cho đệ tử phát ra chế thức đan lô, mặc dù dùng tài liệu cùng công nghệ so ra kém các nàng tỉ mỉ luyện chế Tam Dương Tụ Hòa Đỉnh, nhưng thắng ở kết cấu ổn định, trải qua nhiều năm ưu hóa, trừ phi gặp phải cực đoan tình huống hoặc là cố ý phá hư, nếu không quả thật rất ít xuất hiện triệt để hư hao tình huống, mặc dù có một ít vấn đề, cũng có thể miễn phí tìm trong núi tu bổ. Vương Nham thấy các nàng trầm mặc, liền tiếp theo trình bày quan điểm của mình, đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Ba vị sư tỷ luyện chế đan lô, phẩm chất sắc thực chắc tuyệt, nhưng đối với đại đa số Đan Hà Phong đệ tử mà nói, lại không phải nhu yếu phẩm. Trong tay bọn họ chế thức đan lô, miễn phí thu hoạch được, hoặc có thể tu, mặc dù phẩm chất hơi thua, nhưng hoàn toàn đủ để thỏa mãn thường ngày phần lớn luyện đan nhu cầu. Giữa hai bên tính năng chênh lệch, khả năng cũng không có lớn đến để bọn hắn cam tâm tình nguyện móc ra chân quý linh thạch đến thăng cấp thay đổi triều đại. Hắn dừng một chút, nhìn xem ba vị sư tỷ như có điều suy nghĩ thân sắc, nhấn mạnh, càng quan trọng hơn là, luyện đan sư đối với mình đan lô thường thường có rất mạnh thói quen cùng tính nghỉ lại. Một cái dùng đã quen cũ đan lô, nó hòa tính, xúc cảm đều đã quen thuộc, tùy tiện thay đổi một cái mới, dù là phẩm chất tốt hơn, cũng có thể là cần nhất đoạn không ngắn thích ứng kỳ. Thậm chí khả năng bởi vì chưa quen thuộc mới đan lô đặc tính mà dẫn đến sơ kỳ luyện đan tỷ lệ thất bại lên cao. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tại sao muốn mạo hiểm tốn hao linh thạch, đi thay đổi một cái cũng không phải là tuyệt đối tất yếu, lại cần một lần nữa thích ứng mới đan lô đâu? Vương Nham phân tích trật tự rõ ràng, trực chỉ hạch tâm. Hạ Chi Thu, Hoàng Linh Linh, Hàn Ánh Tuyết ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giật mình cùng một tia thất bại. Các nàng trước đó một mực đắm chìm tại phẩm chất trí thượng tư duy trong, lại không để ý đến căn bản nhất thị trường nhu cầu cùng người sử dụng tâm lý. Ba vị sư tỷ không khỏi đem nhờ giúp đỡ ánh mắt lần nữa nhìn về phía sư phụ Tô Vân. Tô Vân khỏe môi mỉm cười, thản nhiên lại nhấp một miếng trà, đối Vương Nham ném đi một cái ánh mắt khích lệ, phân tích đến không sai. Nói tiếp, như theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào mở ra cái này nguồn tiêu thụ? Đạt được sư phụ khẳng định, Vương Nham lòng tin càng đầy, hắn hít sâu một hơi, đem trong đầu của mình những cái kia nguồn gốc từ hiện đại thế giới trí năng hóa lý niệm, cẩn thận từng ly từng tí đóng gói thành luyện khí mạch suy nghĩ, êm hay nói, đệ tử coi là, như muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện mua sắm, nhất định phải giao phó đan lô này một chút trong tay bọn họ chế thức đan lô không có lại có thể thiết thực giải quyết bọn hắn luyện đan đau nhức điểm đặc biệt công năng. Hoàng Linh Linh nhịn không được xen vào nói, chúng ta luyện chế đan lô, nội bộ hỏa lực so chế thức đan lô càng thêm đều ổn định, cái này chẳng lẽ không tính đặc biệt công năng sao? Vương Nham gật đầu, khẳng định nói, bát sư tỷ, hỏa lực đều tự nhiên là ưu điểm. Nhưng theo đệ tử biết, Đan Hà Phong đệ tử
chỉ cần có nhất định luyện đan kinh nghiệm, phần lớn đều có thể thông qua tự thân linh lực vi mô để đền bù chế thức đan lô hỏa lực không đồng đều thiếu hụt. Cho nên, ưu điểm này có, nhưng không đủ phá vỡ, không đủ nhất định phải. Vậy theo sư đệ góc nhìn, dạng gì công năng mới tính nhất định phải? Hàn Ánh Tuyết tò mò truy vấn. Vương Nham trong mắt lóe ra lối suy nghĩ quan mang, bắt đầu miêu tả trong tưởng tượng của hắn trí năng đan lô, thì như chúng ta có thể cho đan lô này gia tăng một cái định thời gian công năng. Định thời gian? Ba vị sư tỷ đồng thời lộ ra nghi ngờ thần sắc. Đối, định thời gian. Vương Nham giải thích nói, đệ tử lúc trước nghe nói, Đan Hà Phong đệ tử luyện đan, nhất là những cái kia luyện khí kỳ các sư đệ sư muội, luyện chế một lò đan dược, thường thường cần thời gian dài canh giữ ở cạnh đan lô, một tấc cũng không rời, thời khắc chú ý hỏa hậu, sợ một cái sơ sẩy liền phí công nhọc sức, đan dược báo hỏng. Cái này không chỉ có hao phí thời gian cùng tinh lực, vậy cực đại hạn chế bọn hắn hành động tự do. Hai tay của hắn khoa tay lấy, nếu như chúng ta đan lô có thể dự thiết thời gian luyện đan, thời gian vừa đến, liền có thể tự động đình chỉ làm nóng, hoặc là đi vào mức thấp nhất giữ ấm trạng thái. Như vậy, những này luyện khí kỳ đệ tử có phải hay không liền có thể giải phóng ra ngoài, lợi dụng trong khoảng thời gian này đi xử lý sự vụ khác, thậm chí ngồi xuống tu luyện. Đây đối với bọn hắn tới nói, có phải hay không một cái cực kỳ lực hấp dẫn công năng. Ý nghĩ này như cùng ở tại ba vị sư tỷ trong đầu nhập một viên đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đan lô còn có thể dạng này dùng. Vương Nham không đợi các nàng tiêu hóa xong, tiếp tục ném ra ngoài càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, lại hoặc là, chúng ta có thể tiến thêm một bước. Khác biệt đan dược luyện chế, đối với lựa đợi, thời gian yêu cầu không giống nhau. Chúng ta phải chăng có thể đem Đan Hà Phong thường dùng một chút đê giai đan dược tốt nhất hỏa hầu đường cong, luyện chế thời gian đều dự đoán thống kê, nghiên cứu triệt để, sau đó đem nó cố hóa đến đan lô trận pháp hoạch tâm bên trong. Hắn càng nói càng hưng phấn, phản phất đã thấy món kia vượt thời đại tác phẩm, chúng ta tại đan lô ngoại bộ thiết trí mấy cái khác biệt một khóa khởi động cái nút, hoặc là một cái có thể xoay tròn lựa chọn đan dược tên trận bàn. Tỷ như đệ tử muốn luyện chế hồi khí đan, chỉ cần đem vật liệu để vào, sau đó xoay tròn trận bàn lựa chọn hồi khí đan chức năng này, đè xuống nút khởi động, đan lô liền có thể tự động dựa theo dự thiết tốt nhất hỏa hầu cùng thời gian tiến hành luyện chế, thẳng đến thành đan. Cái này chẳng phải là liền hỏa hầu đều không cần bọn hắn hao tâm tổn trí khống chế. Lại hoặc là, chúng ta còn có thể thiết trí mấy cái cơ sở cần số, tỷ như nhiệt độ cao lửa mạnh, bên trong tao nhã lửa, nhiệt độ thấp chấm hầm, để bọn hắn tại cần tự do phát huy lúc, có thể nhanh chóng hoán đổi đến muốn hình thức, mà không cần một mực hao phí tâm thần đi tinh tế điều khiển linh lực lớn nhỏ. Vương Nham cơ hồ là sắp hiện ra công văn khẩn cơm nấu, lò nướng, máy giặt các loại đồ điện hẹn trước, chương trình trí tuệ nhân tạo, cần số hoán đổi công năng, dùng tu chân luyện khí ngôn ngữ một lần nữa thuyết minh một lần. Cái này liên tiếp thiên mã hành không, nhưng lại trực kích luyện đan sư thường ngày đau nhức điểm kỳ diệu ý tưởng, như là mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn, để Hạ Chi Thu, Hoàng Linh Linh, Hàn Ánh Tuyết ba vị sư tỷ nghe được đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng sáng tỏ thông suốt thần sắc. Các nàng trước đó tất cả tư duy đều cực hạn tại như thế nào để đan lô chất lượng tốt hơn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể cho đan lô càng thông minh, càng bất lo. Tô Vân nhìn xem chậm rãi mà nói Vương Nham, tựa hồ cũng đúng những này ý tưởng rất sợ hãi thán phục, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, nàng khẽ đặt chén trà xuống, gật đầu cười nói, ngươi tiểu tử này trong đầu quả nhiên giả bộ chút đồ vật không tầm thường, nộ tính rất đủ a. Nàng quay đầu đối ba vị còn ở vào trong rung động nữ đệ tử nói ra, các ngươi đều nghe được đi. Vi sư cảm thấy Vương Nham nói đến rất có đạo lý, các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Chi Thu ba người lúc này mới từ to lớn tư duy trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng cùng kêu lên đáp, đệ tử thụ giáo. Vương Nham sư đệ lời nói, xác thực làm cho người hiểu ra. Hoàng Linh Linh càng là kích động nói ra, sư phụ, sư đệ những ý nghĩ này thật là khéo. Chúng ta cái này trở về, dựa theo mạch suy nghĩ này một lần nữa thiết kế nghiên cứu chế tạo. Đối. Những ý nghĩ này mặc dù thực hiện đứng lên có nhất định độ khó, nhưng giá trị tuyệt đối đến nếm thử. Hàn Ánh Tuyết vậy hưng phấn mà phụ họa. Hạ Chi Thu tương đối trầm ổn, nhưng trong mắt vậy thiêu đốt lên kích động và mang, nàng đối với Vương Nham chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ Vương Nham sư đệ chỉ điểm sai lầm. Ba vị sư tỷ khách khí, chỉ là đệ tử một chút thô thiển ý nghĩ, có thể hay không thực hiện còn muốn dựa vào các sư tỷ xảo thủ. Vương Nham vội vàng khiêm tôn đáp lễ. Có minh sát phương hướng cùng làm cho người hưng phấn mục tiêu, ba vị sư tỷ cũng không ngồi yên nữa, chúng Tô Vân cùng Vương Nham cáo lui sau, liền không kịp chờ đợi rời đi đình nghỉ mát, chắc là lập tức trở về đầu nhập một vòng mới trong nghiên cứu. Trong lương đình, chỉ còn lại có Tô Vân cùng Vương Nham sư đồ hai người. Tô Vân dù bận ung dung lại cho mình châm một ly trà, ngước mắt nhìn về phía Vương Nham, khóe môi mang theo một tia giống như cười mà không phải cười ý vị, các nàng sự tình giải quyết. Hiện tại, có thể nói một chút ngươi tìm đến vi sư, cần làm chuyện gì đi. Chương 105, meo meo lôi chương 105, meo meo lôi. Vương Nham hít sâu một hơi, đem tấm kia tỉ mỉ vẽ linh thú bóng bản thiết kế hai tay dâng lên, đưa tới sư phụ Tô Vân trước mặt. Sư phụ, đệ tử lần này đến đây, là muốn thỉnh giáo với ngài liên quan tới luyện khí nhất đạo bên trên một cái tư tưởng. Vương Nham bắt đầu kỹ càng trình bày mình tại Linh Thú Phong kiến thức, cùng bởi vậy đản sinh liên quan tới Linh Thú bóng suy nghĩ. Hắn giảng đến Linh Thú Phong đệ tử mang theo linh thú đủ loại không tiện, sau đó trọng điểm miêu tả hắn tư tưởng bên trong Linh Thú bóng, một cái có thể an toàn nhanh gọn thu nạp cùng phóng thích cơ thể sống linh thú, gồm cả loại sách tay tính, tính bí mật cùng chiến thuật tính bất ngờ vượt thời đại pháp khí. Sư phụ, đệ tử coi là, nếu có thể luyện chế ra vật này, chắc chắn thay đổi cực lớn Linh Thú Phong thậm chí tất cả ngự thú tu sĩ tu hành phương thức, thị trường tiền cảnh không thể đánh giá. Vương Nham cuối cùng tổng kết đạo, ngự khí tràn đầy lòng tin, nhưng mà đệ tử bây giờ cắm ở một bước mấu chốt nhất, muốn thực hiện cơ thể sống linh thú thu nạp, hạch tâm ở chỗ tạo dựng một cái có thể duy trì sinh mệnh hoạt động ổn định không gian chứa đựng. Cái này cần càng cao thâm hơn không gian trận pháp phù văn tri thức, mà đệ tử đối với cái này còn rất yếu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Tô Vân, bởi vậy, chuyên tới để hướng sư phụ thỉnh giáo, nhìn sư phụ có thể chỉ điểm sai lầm, truyền thụ đệ tử tạo dựng loại này không gian trận pháp môn kính. Tô Vân tiếp nhận bản vẽ, chậm rãi triển khai. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia mượt mà hình cầu trên bản thiết kế, nghe Vương Nham trật tự rõ ràng, tràn ngập kích tình trình bày, trong đôi mắt đẹp vậy hiện lên một tia kinh ngạc cùng thưởng thức. Nàng không có trả lời ngay, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chính mình sáng bóng cái trán, tựa hồ đang cẩn thận thôi diễn cùng lối suy nghĩ ý nghĩ này khả thi. Trong lương đình trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ có bên cạnh ao ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim hót cùng gió nhẹ lướt qua lá trúc tiếng xào xạc. Một lát sau, Tô Vân buông xuống bản vẽ, nhìn về phía Vương Nham, trên mặt lộ ra một vòng mang theo một chút bất đắc dĩ nụ cười nhàn nhạt. Vương Nham, ngươi ý nghĩ này rất lớn mật, vậy rất thú vị. Nàng đầu tiên là đưa cho khẳng định, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, nhược chân năng thực hiện, nó ý nghĩa xác thực không thể coi thường. Bất quá nàng khe khẽ lắc đầu, đáng tiếc, vi sư tại không gian phủ văn một đạo bên trên, tạo nghệ cũng không tính tinh thông. Thậm chí có thể nói, đây cũng không phải là vi sư am hiểu lĩnh vực. Vương Nham trong lòng có chút châm xuống. Tô Vân tiếp tục giải thích nói, phóng nhãn chúng ta toàn bộ vạn khí phong, tại không gian trên phủ văn chân chính được xưng tụng tinh thông hai chữ chỉ có hai người. Nàng rỗi ra hai cây như ngọc ngón tay, thứ nhất chính là chúng ta phong chủ tại trường phạm. Hắn tại không gian trên pháp tắc lĩnh ngộ, có thể nói đã đạt đến hóa cảnh. Thứ hai nàng buông xuống một căn khác ngón tay, chính là tứ trưởng lão, Mạnh Đàng. Tứ trưởng lão. Vương Nham đối với danh tự này có ấn tượng, lần trước thí luyện chính là sư phụ thắng tứ trưởng lão cùng cựu trưởng lão. Không sai. Tô Vân nhẹ gật đầu, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, Mạnh trưởng lão đến đạo này nghiên cứu cực sâu, có lẽ đối với ngươi tư tưởng càng có trợ giúp. Nàng nhìn xem Vương Nham, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mà lại, vi sư đề nghị ngươi, tốt nhất đi thỉnh giáo Mạnh trưởng lão. Đây là vì gì? Vương Nham có chút không hiểu. Bởi vì Tô Vân khẽ cười một tiếng, lần trước thí luyện, hắn bại bởi vi sư, còn thiếu vi sư 10000 khỏa linh thạch không cho đâu. Mà lần kia thí luyện, có thể thắng, ngươi cư công chí vĩ. Nàng tay ngọc khẽ đảo, một viên tiểu dáng lệnh bài cổ xưa xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa về phía Vương Nham. Cầm tấm lệnh bài này đi tìm hắn. Xem ở vi sư trên mặt mũi, lại thêm hắn thiếu nợ, nghĩ đến hắn cũng không tiện trực tiếp đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Về phần hắn có nguyện ý hay không chỉ điểm, có thể chỉ điểm bao nhiêu, liền xem ngươi tạo hóa cùng bản sự. Tô Vân ngữ khí mang theo một tia thoải mái, vi sư có thể giúp ngươi liền đến nơi này. Quãng đường còn lại, có thể đi hay không thông, ngươi linh thú này bóng có thể hay không từ bản vẽ biến thành sự thật, còn phải dựa vào ngươi chính mình. Phong hồi lộ chuyện. Mặc dù sư phụ bản nhân không cách nào trực tiếp giáo dục, nhưng lại cho hắn chỉ rõ một đầu càng có thể con đường thành công kính, đồng thời đưa lên mấu chốt nước cờ đầu. Vương Nham trong lòng kích động, vội vàng hai tay tiếp nhận biển kia chịu nặng lệnh bài, đi theo thật sâu vái chào, đệ tử đa tạ sư phụ. Định không phụ sư phụ kỳ vọng. Đi thôi. Tô Vân phất phất tay, một lần nữa bưng chén trà lên, khôi phục bộ kia lười biếng thanh thản bộ dáng. Vương Nham lần nữa hành lễ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ lệnh bài cùng bản vẽ, thối lui ra khỏi đỉnh nghỉ mát, rời đi sư phụ cung điện. Giấu trong lòng hy vọng mới cùng một tia tâm thần bất định, Vương Nham bước nhanh trở về tiểu viện của mình. Nhưng mà, mới vừa đi tới cửa sân, liền thấy một cái thân ảnh khôi ngô chính ôm cánh tay, tựa tại trên khung cửa, rũ cục lấy đầu, than thở, chính là sư huynh Nhạc Cương. Nhạc sư huynh. Vương Nham đi lên trước, nhìn thấy Nhạc Cương bộ kia mặt ủ mày chau, như là xương đánh cả tím giống như bộ dáng, không khỏi hỏi, ngươi làm sao? Từ Hà Phong bên kia không thuận lợi. Nhạc Cương ngẩng đầu, trên mặt viết đầy phiền muộn cùng thất bại, nói ai? Đừng nói nữa, sư đệ. Sư huynh ta lần này thật đúng là nghĩ sai. Hắn vừa đi theo Vương Nham đi vào sân nhỏ, thiên về một bên nước đắng, ta hứng thú bừng bừng mang theo ta cải tiến liệt dương lôi đi từ Hà Phong, tìm mấy vị quen biết sư tỷ chào hàng. Kết quả mua người là có nhưng 10 cái bên trong có một cái chịu móc linh thạch cũng không tệ rồi. Các nàng phần lớn chính là nhìn xem, sau đó lắc đầu, nói cái gì qua cầm kền, chứng thai gai mắt. Làm mất thân phận lý do tức chết ta rồi. Chúng ta cái này liệt dương lôi muốn cái gì lịch sự? Uy lực đại không được sao? Nói, Nhạc Cương từ trong túi chứa vật móc ra một viên hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo liệt dương lôi, bịch một tiếng đặt ở trên bàn đá. Vương Nham định tình xem xét, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Chỉ gặp viên kia cái gọi là liệt dương lôi, kích cỡ khoảng chừng trưởng thành đầu chó lớn như vậy, toàn thân đen như mực, mặt ngoài thô ráp, không có bất kỳ cái gì tân trang, hình dạng cũng là siêu siêu mèo mèo, như cái bất quy tắc cục sắt đen. Đừng nói những cái kia chú trọng dung nhan tử Hà Phong nữ tu chính là Vương Nham chính mình, nhìn xem cũng cảm thấy cái đồ chơi này thực sự có kỳ quái. Vương Nham xin mời Nhạc Cương ngồi xuống, rót cho hắn chén trà, sau đó chỉ vào trên bàn đũa cục đen, bất đắc dĩ cười nói, sư minh à, không phải ta nói ngươi mục tiêu này hộ khách, thế nhưng là một đám truy cầu đẹp đẽ, chú trọng hình tượng tiểu tiên nữ à. Ngươi cho các nàng chào hàng như thế một cái ân tràn ngập ngạnh hán phong cách cục sắt, các nàng có thể ưa thích mới là lạ. A, Nhạc Cương sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, thế nhưng là pháp bảo thôi, uy lực mới là vương đạo. Sư minh, ngươi đây liền không hiểu được. Vương Nham kiên nhẫn giải thích nói, đối với các nàng tới nói, một kiện pháp bảo không chỉ là công cụ, trình độ nào đó cũng là thân phận tượng trưng cùng thẩm mỹ kéo dài. Ngươi cái này liệt dương lôi uy lực lại lớn, nếu như ngoại hình xấu xí, không có cấp bậc, các nàng cũng sẽ cảm thấy sử dụng hạ giá, không phù hợp hình tượng của các nàng. Nhạc Cương cau mày, nhìn xem trên bàn đũa cục đen, có chút không cam tâm, cái kia chiếu sư đệ ngươi nói, phải nên làm như thế nào? Vương Nham cầm lấy viên kia chiếu nặng liệt dương lôi, trong tay ước lượng một chút, trong não linh quang lóe lên, nhớ tới đời trước một ít nhằm vào nữ tính thị trường sản phẩm thiết kế. Đầu tiên, ngoại hình này nhất định phải đổi. Vương Nham khẳng định nói ra, kích cỡ muốn thu nhỏ, ít nhất phải có thể nhẹ nhõm giữ tại lòng bàn tay. Chất liệu hòa nhan sắc cũng phải đổi, ngươi cái này đen như mực khẳng định cũng được. Cái kia đổi thành dạng gì? Nhạc Cương trông mong hỏi. Vương Nham nghĩ nghĩ, mang theo một tia ác thú vị cùng thăm dò, nói ra, tỉ như ngươi đem sắc ngoài chế thành màu hồng phấn, tạo hình làm được mượt mà trôi chảy một chút, đừng như thế góc cạnh rõ ràng. Tốt nhất có thể thiết kế thành đáng yêu một điểm hình dạng, tỉ như con mèo nhỏ hình dạng. Khuôn mặt tròn trịa, nho nhỏ lỗ thai, nhìn người vật vô hại loại kia. Phấn màu hồng phấn, con mèo nhỏ. Nhạc Cương con mắt trừng đến căng tròn, thanh âm đều tăng lên, trên mặt viết đầy kháng cự cùng khó có thể tin, cái này còn thể thống gì? Ta cái này liệt dương lôi là muốn bạo tạc, khiến cho khả ái như vậy làm gì? Vương Nham nín cười, tiếp tục lừa dối, sư minh, ngươi đừng vội lấy phủ đệ. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như không thay đổi ngoại hình, nếu như ngươi có thể ở bên trong động chút tay chân, để cái này lôi bạo lúc chiên, sinh ra sương mù không phải màu đen xám mà là màu hồng phấn đây này. Để nó bạo tạc đến xinh đẹp một chút, huyễn một chút, có phải hay không thì càng phù hợp những sư tỷ sư muội kia thẩm mỹ. Bạo tạc ra màu hồng phấn sương mù. Nhạc Cương há to miệng, cảm giác mình luyện khí xem nhận lấy to lớn trùng kích. Còn có danh tự này Vương Nham chỉ cái kia u cục đen, liệt dương lôi quá cứng hoạch đến nổi. Nếu thiết kế thành mèo con hình dạng, không bằng liền gọi miêu miêu lôi. Nghe có phải hay không liền có thể yêu nhiều, không có mạnh như vậy tính công kích, lại càng dễ bị tiếp nhận. Mèo, miêu miêu lôi. Nhạc Cương khỏe miệng co giật, biểu lộ giống như là nuốt sống một con rồi, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cùng vẻ u sầu. Sư đệ, ngươi chủ ý này có thể làm sao? Cái này nghe cũng quá trò đùa đi. Vương Nham vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, sư minh, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Dù sao ngươi bây giờ nguồn tiêu thụ vậy khúc khoái, sao không trước nếm thử làm một hai cái hàng mẫu đi ra? Coi như cuối cùng không được, tổn thất cũng không lớn. Thế nhưng là vạn nhất những sư tỷ kia bọn họ liền dính chiêu này đâu? Nhạc Cương nhìn xem Vương Nham cái kia chắc chắn ánh mắt, lại hồi tưởng mình tại Tử Hà Phong đụng cái đinh, cuối cùng quyết tâm liều mạng, cắn răng nói, đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta cái này trở về nghiên cứu một chút cái này màu hồng phấn vỏ bọc cùng kia cái gì miêu miêu tạo hình. Hắn giống như là đã quyết định to lớn quyết tâm, một bà nhấc lên trên bàn u cục đen, sôi động lại xông ra Vương Nham tiểu viện, liền cáo tử đều quên nói. Đưa tiễn vị này mạch suy nghĩ thanh kỳ sư mình, Vương Nham bất đắc dĩ cười cười. Hắn trở lại trong phòng, hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ cùng áo bào. Thỉnh giáo tứ trưởng lão Mạnh đang nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Hắn đem Tô Bân cho lệnh bài, chính mình vẽ bản vẽ cùng một chút liên quan tới tư tưởng bút ký cẩn thận cất kỹ. Ra tiểu viện, thế ra lơ lửng lá, rời đi Vân An đảo.